Tại Tây Linh trùng phùng thời điểm, nhìn thấy Hạ Tiểu Man biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nàng tâm cũng phải nát. Nàng có chút thay đổi, nhưng lại không có hoàn toàn thay đổi, cái này khiến Thu Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể trợ giúp nàng cơ hội, Thu Bạch Lộ nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Viên đan dược kia, nàng nhất định sẽ mang về, ai cũng không thể ngăn cản. Sư tôn. Nghe được thanh âm kia, Thu Bạch Lộ lập tức cùng Hạ Tiểu Man tách ra, sau đó nhìn về phía kia đang đứng ở một bên đệ tử, gương mặt hơi đỏ lên. Yêu, Liên Vân A, ngươi thu thập ngược lại là rất nhanh. Đường Liên Vân nhìn trước mắt hai người kia, như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt. Hạ Tiểu Man thì cười nói, Liên Vân sư đệ ta. Ừm, nhị sư bá. Đường Liên Vân lên tiếng, sau đó đánh giá hai người, dường như đã nhận ra cái gì, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Thu Bạch Lộ á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó, sư đồ ánh mắt liền đối với lên. Đường Liên Vân cho nhà mình sư tôn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó nắm lên nắm đấm làm ra cổ vũ động tác, miệng hơi động một chút. Sư tôn cố lên. Thu Bạch Lộ vuốt vuốt mi tâm, nói, lần này ngươi không cần cùng ta xuống núi. Đừng nha sư tôn. Thu Bạch Lộ không có quan tâm nàng, nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Vậy ta liền trước xuống núi. Tốt, trên đường cẩn thận. Hạ Tiểu Man cười căn dặn. Sau đó Thu Bạch Lộ liền cáo biệt rời đi, Đường Liên Vân vội vàng đi theo. Sư tôn, ngươi có phải hay không? Im miệng. Đường Liên Vân lập tức ngậm miệng lại, sau đó hắc hắc cười ngây ngô. Thu Bạch Lộ cổ quái nhìn nàng một cái, rất có một loại nhìn thấy nhà mình ngũ sư muội cảm giác. Chớ có nghĩ lung tung. Tuân mệnh. Đường Liên Vân còn làm ra thể thủ thế, rước lấy một đạo quái dị ánh mắt. Về sau Đường Liên Vân lại cười mị mị mà hỏi, sư tôn, vậy đệ tử hiện tại có thể đi theo xuống núi sao? Thu Bạch Lộ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thở dài. Trên đường chớ có hổ ngôn loạn ngữ liền tốt. Đương nhiên sẽ không. Thế là, đôi thầy trò này liền đi xuống núi. Đan đường bên trong, Trần Lương sư bên người còn có mấy vị trưởng lão, đều là biết chút luyện đan thuật. Hôm nay biết hắn muốn luyện đan, Hàn Thanh Hiên liền thông chi những cái này trưởng lão, đối với tông chủ muốn luyện đan một chuyện, bọn hắn cũng là tương đương cảm thấy hứng thú, cho nên thỉnh cầu đứng ngoài quan sát. Trần Lương sư nhìn mọi người ở đây một chút. Đều đến rồi. Vệ Thần Hải gật đầu nói, hồi tông chủ, đều đến đông đủ. Trần Lương sư khẽ vước cằm, sau đó liền đi hướng đan lô. Tâm niệm vừa động, vô số trong tủ chén thảo dược bay ra, có thứ tự sắp xếp. Trần Lương sư cong ngón đúng ra, một đạo hỏa quang chui vào trong lò đan, sau đó lại lấy ra ba vị chủ dược tài. Thử kim ô thiệt lan, thanh long huyết đằng la, thiên nhiên long tự quả. Lúc này, hắn muốn luyện chế chính là tạo hóa ích thể đan. Xích minh thần hỏa ánh lửa tỏa ra bốn phía, khiến đan đường bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, trong đó có mấy vị trưởng lao thậm chí có chút không thể chịu đựng được cỗ này nhiệt độ, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Trần Lương sư tay phải bãi xuống, đem đan lô phụ cận bao lại, đem phía ngoài nhiệt độ hạ xuống. Ba vị chủ dược tài dẫn đầu tiến vào đan lô bên trong. Nếu là sử dụng một chút phổ thông hỏa diễm, chỉ sợ cần hao phí mấy chục ngày mới có thể hoàn thành luyện chế. Cái này ba vị thuốc càng chịu nhiệt, cũng may Xích Minh thần hỏa am hiểu nhất chính là giáo huấn những này chịu nhiệt đồ vật. Luyện đan trên đường, coi trọng nhất chính là khống hỏa cùng thời cơ. Không lỗi thời cơ phương diện này cũng không cực khổ Trần Lương sư hao tâm tốn sức, có hệ thống cho hắn bóp biểu. Đến thời gian tốt nhất còn cần ba hơi. Dễ dàng. Sau ba hơi thở, Trần Lương sư lại đem phụ dược tài ném vào trong lò. Đi qua nửa ngày lâu, trong lò đan mới có động tĩnh lớn. Rầm rầm. Một cỗ như sóng triều mãnh liệt dược lực tràn ngập ra, không ngừng mà đánh thẳng vào bao trùm đan đài kết giới. Lục phẩm đan dược đã là tiếp cận thượng tam phẩm tiên đan, chính là Huyền Linh chi đan, sinh ra lúc tựa như vừa ra đời hài nhi làm ở Mỹ. Trần Lương sư bất vi sở động, mặc dù đây là hắn luyện chế cái thứ nhất lục phẩm đan dược, nhưng chỉ là như thế còn không đến mức làm hắn cảm thấy áp lực. Ầm ầm. Trần Lương sư ngẩng đầu nhìn lại, thiên ngoại có mây đen dày đặc mà tới. Tạo hóa ích thể đan vốn là đặc thù, chính là có thể trên phạm vi lớn cải thiện thể chất đan dược, mà lại hắn luyện chế phẩm chất cực cao, sẽ dẫn tới đan lôi cũng không hiếm lạ. Bất quá cũng chỉ là tại trong dự liệu của hắn thôi, đối với những trưởng lão kia mà nói lại là cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Đan lôi, cho dù là một chút lâu dài trà trộn tại luyện đan giới luyện đan sư, bọn hắn cũng rất ít gặp được có thể dẫn tới đan lôi đan dược. Vậy cơ hồ là chỉ có thượng tam phẩm tiên đan mới có thể dẫn tới đồ vật. Đương kia đan lôi rơi xuống một đạo thời điểm, Huyền Lôi phân thân bỗng nhiên đuổi tới, trực tiếp đem kia đan lôi ngăn cản đi. Trần Lương sư thu hồi ánh mắt, một tay bấm niệm pháp quyết khống hỏa. Kia trong lò đan tràn đầy ra mùi thuốc, còn kèm theo một đạo ngũ thải bàn lan quang trạch khuyết tán ra tới. Trần Lương sư thu hồi Xích Minh thần hỏa, tay phải nâng lên một chút. Chỉ thấy đan lô bên trong một viên linh đan trôi nổi ra, toàn thân bạch ngọc sắc, hiện ra ánh sáng nhạt, có ba đạo gợn sóng hoa văn. Lục phẩm đan dược, tạo hóa ích thể đan. Trần Lương sư đưa nó thu vào trong lòng bàn tay. Hắn đã nghĩ kỹ thứ này muốn cho người nào. Chương 280, trong núi sự tình dưới núi sự tình. Huyền Linh Thiên Đạo thụ trước một mảnh ao hồ. Một thiếu nữ đang ngồi ở bên hồ. Ngâm chân. Hồ này nhận hết thiên địa chi khí tẩy lễ, Huyền Linh Thiên Đạo thụ sinh trưởng năng lượng cũng sẽ có đại bộ phận tràn vào trong hồ này. Một bên truyền đến thanh âm, khiến thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Sư tôn, nữ tử này chính là Khương Lạc Nguyên. Trần Lương sư cổ quái nói, ngươi lại lấy nó đến ngâm chân. Dưới gầm trời này có bao nhiêu người có thể xa xỉ như vậy? Hồ này coi như được xưng là tiên cảnh chi hồ cũng không quá đáng chút nào, nó ẩn chứa trong đó năng lượng tinh hoa, để phàm nhân uống một ngụm đều có thể lập tức đả thông khí mạch. Khương Lạc Nguyên cười híp mắt nói, đệ tử chân rất sạch sẽ, sẽ không ô uế nó, mà lại bình thường cũng không ai dùng hồ nước này nha. Trước mấy ngày thăm dò tính âm, sau đó liền lên nghiện. Hồ nước này ngâm chân là thật dễ chịu. Trần Lương sư bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trong hồ này chi thủy hoàn toàn chính xác không người dùng, nhưng cũng coi như được là bảo bối, lại có người cam lòng dùng bảo bối này ngâm chân. Ai sẽ dùng kim sổ chửi đi? A, Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy, đi chân đất đứng ở Trần Lương sư trước mặt. Gặp nàng bộ dáng này, Trần Lương sư liền biết nàng có chỗ cầu. Khương Lạc Nguyên hỏi dò, sư tôn a, đại sư tỷ có phải hay không cầm thứ gì hiến cho ngài nha? Trần Lương sư ngoài cười nhưng trong không cười. Có là có, làm sao? Khương Lạc Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, đệ tử muốn một đoạn xương rồng, gân rồng cắt vài đoạn cũng được. Cầm đi dùng cái gì? Đây chính là bảo bối a, đệ tử nghi cất giấu. Khương Lạc Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, tương đương chờ mong. Trần Lương sư không có đáp ứng. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thì là thầm nói, sư tôn là hẹp hỏi quỷ. Đắc. Khương Lạc Nguyên lập tức che chán của mình, có chút phát đau nhức. Trần Lương sư cười mắng, không biết lớn nhỏ. Bây giờ không có cơ hội gõ tiểu man, chỉ có nha đầu này có cơ hội cho hắn gõ. Trần Lương sư nói ra, những vật kia vi sư còn hữu dụng, về sau nếu là dùng không hết liền cho ngươi. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt. Sư tôn cái này có thể nói tốt ta. Ừm. Trần Lương sư lên tiếng, sau đó nhìn một chút trước mắt nha đầu này. Thần khiếu cảnh đại viên mãn, nhưng cách nàng bước vào hạo nhiên cảnh đại khái còn cần thời gian rất dài. Tu luyện không đủ tiến tới, là nàng lớn nhất ma bệnh. Bất quá, Trần Lương sư biết cái này tiểu hồ ly tính tình. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Trần Lương sư nói, vi sư cái này có một viên đan dược. Bàn tay hắn lật một cái, tạo hóa ích thể đan liền xuất hiện ở trong tay, tản mát ra mê người mùi thuốc. Khương Lạc Nguyên nhìn chằm chằm kia đan dược. Ánh mắt của nàng từ trước đến nay rất chuẩn, tự nhiên nhìn ra đan dược này phẩm cấp không thấp. Sư tôn, đây là lục phẩm đan dược, tạo hóa ích thể đan, có thể tăng lên trên diện rộng một người căn cốt tư chất. Lục phẩm. Khương Lạc Nguyên trợn tròn mắt to, nàng còn chưa bao giờ thấy qua lục phẩm đan dược. Loại này phẩm cấp đan dược nếu là đặt ở những cái kia trên thị trường bán, chắc chắn bán đi giá trên trời, không phải người bình thường có thể tiêu nghĩ. Thượng tam phẩm tiên đan không ra, lục phẩm chính là tối cao phẩm cấp đan dược, ngày bình thường căn bản không thể gặp. Trần Lương sư chú ý tới nàng kia ánh mắt nóng bỏng, lật bàn tay một cái liền đem đan dược che giấu. Khương Lạc Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía sư tôn, nàng phun lộ ra giảo hoạt tiểu dung. Sư tôn, đây là muốn cho đệ tử a? Trần Lương sư hỏi, làm sao mà biết? Ngài đều tới tìm ta, còn đem đan dược này cho đệ tử nhìn, ý tứ không phải rất rõ ràng nha. Khương Lạc Nguyên vừa vò xoa tay trưởng, tương đương muốn viên kia lục phẩm đan dược. Trần Lương sư lại là cười không nói nhìn xem nàng. Khương Lạc Nguyên tiểu dung trì trệ, dường như chú ý tới cái gì. Sư tôn ngài, thế nhưng là có điều kiện gì? Trần Lương sư nói ra, ngươi đối chuyện tu luyện quá mức lười biếng. Lần này, Khương Lạc Nguyên biết là điều kiện gì, tiếu dung trong nháy mắt kéo. Sư tôn, đệ tử cũng không có quá mức lười biếng, chỉ là hơi vụng trộm lười. Trần Lương sư nói, vi sư biết ngươi nghiên cứu phụ trận, nhưng ngươi nếu là không tăng lên tự thân cảnh giới, có nhiều thứ ngươi từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến. Khương Lạc Nguyên không nói, nàng mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng tự biết không chiếm lý. Ngươi không phải muốn đi Thái Thiên Mật Tông đưa cho ngươi vị sư tôn kia đòi công đạo a? Nhưng thật ra là muốn đánh mặt của bọn hắn. Nghe nói như thế, Trần Lương sư liền cười nói, bằng thực lực ngươi bây giờ, như thế nào đánh mặt của bọn hắn? Cái này tiểu hồ ly nhập môn về sau qua qua an nhàn. Gặp nàng trầm mặc không nói, Trần Lương sư cũng không nói quá nhiều. Nha đầu này thông minh, hẳn là rõ ràng chính mình hiện tại tình trạng. Trần Lương sư đem tạo hóa ích thể đan lấy ra đưa cho nàng. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút viên đan dược kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lương sư. Trần Lương sư nói, ngươi nếu là nghĩ ăn bám, vi sư liền đem ngươi ném đến dưới núi đi. Chờ đệ tử đánh xong những người kia mặt, lại đến ăn bám. Khương Lạc Nguyên trả lời một câu, sau đó lấy ra đan dược. Nghe vậy, Trần Lương sư thì là cười gật đầu. Mà liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu phương đông nhiên chuyển đến thiếu nữ thanh âm. Sư tôn, đệ tử tư chất rất kém cỏi sao? Trần Lương sư khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút khuôn mặt có chút đắng chát chát nữ hải, hắn không thể nín được cười. Ngươi không phải từ trước đến nay rất tự tin sao? Đệ tử vốn là rất tự tin, thế nhưng là... Khương Lạc Nguyên nhìn một chút trong tay đan dược, nhếch miệng, sư tôn ngươi cầm đan này đến, đệ tử liền không tự tin. Trần Lương sư cho nàng một cái ngoạn vị nhi ánh mắt, để chính nàng lĩnh hội đi. Nhưng mà cái này cũng không cho cái chỉ rõ, Khương Lạc Nguyên cũng là có chút tức giận. Lão hồ ly. Nàng lẩm bẩm một câu. Đắc. Lăng Không một chỉ gậy tại nàng trên trán, trực tiếp đưa nàng đổ nhào tiến vào trong hồ. Mà tại nàng vừa ngoi đầu lên ra, bên hai liền truyền đến Trần Lương Sư thanh âm. Lại thêm điều kiện, về sau chớ có tại cái này ngâm chân. Khương Lạc Nguyên im lặng lẩm bẩm vài câu, sau đó ướt sũng bò lên ra, sau đó lập tức chạy về chỗ ở của mình. Mấy ngày về sau, Trần Lương Sư đang chuẩn bị đối gân rồng động thủ, muốn đem thứ này cũng luyện chế thành linh bảo. Mà lúc này, bên ngoài tới người. Sư tôn, đệ tử xin gặp. Tiến đến. Người tới là Dương Phi Tuyết, nàng sau khi đi vào lại hướng Trần Lương Sư hành lễ. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng. Dương Phi Tuyết nói ra, đệ tử muốn xuống núi một chuyến. Trần Lương Sư hỏi, xuống núi muốn làm chuyện gì? Đệ tử nghĩ xuống núi đi một chút. Dương Phi Tuyết đưa tay để trong lòng miệng, nói, ma chủng đã bị áp chế xuống, đệ tử cảm thấy nên là không có vấn đề, Trần Dương việc học cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trần Lương Sư từ bên trên đi xuống, nhìn về phía nàng. Là muốn đi tìm kia Lương Phong. Dương Phi Tuyết trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, nếu là có thể gặp tự nhiên là tốt, đệ tử duy nhất một lần xử lý sạch sẽ sau về núi, chủ yếu là đệ tử cũng nghĩ xuống núi du lịch một phen. Trần Lương Sư một bộ tiết hận bộ dáng, cả đám đều nghĩ xuống núi, tông môn lưu không được các ngươi rồi. Lời này khiến Dương Phi Tuyết vô cùng ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ kêu một tiếng. Sư tôn. Trần Lương Sư cũng không còn nói đùa, sau đó vẽ ra một đạo phù lục, hắn đem Cửu Thiên Huyền Lôi lực lượng rót vào trong đó. Nay phù không đơn giản, tiêu hao Cửu Thiên Huyền Lôi không ít bản nguyên. Nay phù ngươi cầm, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể bảo đảm ngươi một lần. Ban đầu là quá tin tưởng tiểu man thực lực, mới trưng cất rượu hậu quả như vậy. Cho dù từ kết quả đến xem, tiểu man trưởng thành cùng lần kia tao ngộ thoát không khỏi liên quan, nhưng Trần Lương Sư vẫn là càng thêm cảnh giác. Tuy nói Phi Tuyết thực lực đầy đủ, nhưng Trần Lương Sư vẫn là quyết định cho nàng lưu một chiêu chuẩn bị ở sau. Dương Phi Tuyết tiếp nhận phụ lục. Trần Lương Sư nói, nhớ kỹ, ngày bình thường nhiều niệm tụng tâm kinh, tích lũy tháng ngày, luôn luôn có chỗ tốt. Nàng mặc dù không phải cái dễ dàng bị cảm xúc đem khống người, nhưng ma chủng cũng không đồng dạng, kia là đủ để đem một cái ngày bình thường tỉnh táo người bức cho bị điên đồ vật. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Trần Lương Sư lại nói, nếu có thì giờ rảnh, liền thay vi sư đi một chuyến Bạch Gia, đem vật này mang cho Bạch Gia Bạch Hiểu Y. Hắn đem một cái túi đựng đồ giao cho Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết tò mò hỏi, sư tôn, trong này là? Trần Lương Sư nói, xương rồng. Xương rồng hắn tổng cộng chia làm thành mấy phần, trong này thả chính là tương đối hình dạng hoàn chỉnh nhất. Tặng cho Bạch Gia, xem như đối với mấy cái này thời gian Bạch Gia vì Ngạo Thiên Tông tìm kiếm nhân tài hồi báo đi. Đệ tử sẽ làm tốt. Dương Phi Tuyết đem kia chữ vật túi thu hồi, lại đi thi lễ liền cáo lui mà đi. Ngày kế tiếp, Dương Phi Tuyết xuống núi. Bây giờ Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết đều xuống núi. Khương Lạc Nguyên bởi vì tạo hóa ích thể đan, mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa. Mà Tiểu Tiểu bây giờ chuyên chú tu luyện, Tiểu Man tu luyện đồng thời còn tại dạy bảo đệ tử. Trong núi nhất sự tình phức tạp đều rơi xuống Ấn Lưu Tô trên đầu. Ấn Lưu Tô trên đường gặp Hàn Thanh Hiên. Hàn trưởng lão, nhưng từng thấy đến ta tứ sư tỷ. Hắn biết tam sư tỷ xuống núi làm việc. Hàn Thanh Hiên nói, Dương trưởng lão xuống núi. Thế nhưng là đi làm việc. Cái này liền không biết. Vậy ta ngũ sư tỷ. Mấy ngày nay không thấy đến, có lẽ tại tu luyện. Đại sư tỷ một lòng tu luyện, hắn không có quá dám đi quấy rầy. Nhị sư tỷ thì càng không cần phải nói, hắn bây giờ cũng không dám đi quấy rầy. Tam sư tỷ xuống núi, thứ sư tỷ cũng xuống núi. Ấn Lưu Tô khỏe miệng co giật. Ngũ sư tỷ lại tại làm gì? Lấy hắn đối ngũ sư tỷ hiểu rõ, cái sau nhất định là đang lười biếng. Nhưng nếu là Khương Lạc Nguyên muốn lười biếng lời nói, Ấn Lưu Tô tất nhiên tìm không thấy nàng. Kết quả là, mấy ngày nay bên trong Ấn Lưu Tô có thể nói là bận đến sức đầu mẹ chán. Chương 281, hỗ trợ. Mấy ngày về sau, Khương Lạc Nguyên mới đi ra khỏi cửa phòng, nàng đi tới Huyền Linh Tiên Đạo thụ trước. Trần Lương Sư từ trên cây rơi xuống. Sư tôn. Khương Lạc Nguyên thi lễ một cái. Nàng cho người cảm giác trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Lương Sư đánh giá một phen. Tư chất, ngàn năm khó gặp. Cùng lúc trước cũng thực sự có một chút không giống, cái này tư chất kiểu chữ bên trên hiện ra ánh sáng nhạt. Gia cường phiên bản. Trần Lương Sư cười nói, cảm giác như thế nào? Phi thường tốt. Khương Lạc Nguyên rất là tự tin nói ra. Đệ tử cảm thấy tại phục kia đan dược về sau, không tới 3 năm, đệ tử là có thể đem Thái Thiên Mật Tông cho bưng. 3 năm. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Đây không phải tự tin, đây là nhẹ nhàng. Cùng là ngàn năm tư, Ấn Lưu Tô liền rất khác nhau, đó là bởi vì phúc của hắn vận rất tốt, mà lại từ nhỏ đã có nho thánh dạy bảo, căn cơ so với thường nhân vững chắc quá nhiều. Khương Lạc Nguyên nói ra, sư tôn, đệ tử muốn đi bế quan, lần này đệ tử nhất định phải bước vào hạo nhân cảnh. Đi thôi. Trần Lương Sư gật đầu. Có thể trở nên chăm chỉ cái này tự nhiên là chuyện tốt. Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt, chớp chớp nhìn xem hắn. Gặp nàng cái bộ dáng này, Trần Lương Sư liền bật cười nói, còn muốn vi sư khen ngươi. Khương Lạc Nguyên một bộ tội nghiệp bộ dáng, đệ tử có lòng cầu tiến, sư tôn chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng sao? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, nói, đợi ngươi nhập hạo nhân cảnh, vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Khương Lạc Nguyên có chút kinh hỉ, là lễ vật gì? Ha ha. Trần Lương Sư cười cười không nói lời nào. Khương Lạc Nguyên nhẫn nhịn lại tâm tư, lập tức liền chạy tới tu luyện. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền nhớ tới một gốc dạng. Bây giờ bọn họ hạ trong hàng đệ tử, tựa hồ liền Lưu Tô một người đang bận việc. Trần Lương Sư đi hướng Ngạo Thiên Điện lúc, trên đường gặp được Diệp Tiêu Tiêu. Sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu kêu một tiếng. Trần Lương Sư cười hỏi, ngươi tại cái này làm cái gì? Đệ tử cái này có dạng đồ vật nghĩ mời sư tôn nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu đem một bức tranh lấy ra ngoài, chính là ban đầu ở bí giới Thái Hoa Cung mang ra chân dung. Ừm. Trần Lương Sư chăm chú nhìn lại. Khi thấy kia nghiêng người chân dung lúc, hắn ánh mắt lóe lên. Thái Huyền đạo nhân, tranh này từ đâu mà đến? Diệp Tiêu Tiêu nói, tại bí giới bên trong, một tòa tên là Thái Hoa Cung gì chỉ bên trong. Thái Hoa Cung hẳn là một chỗ ngồi cổ tông môn. Chẳng lẽ cái này Thái Huyền đạo nhân là kia Thái Hoa Cung người? Trần Lương Sư suy tư một lát, nói, đem thời điểm đó sự tình đều nói cùng vi sư nghe một chút. Vâng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu liền đem mình tiến vào Thái Hoa Cung về sau tất cả sự tình, đều một năm một mười nói ra. Nghe tới Lâm Phương Chu sự tình lúc, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ càng nhiều chú ý điểm thì tại trên bức họa. Về sau Diệp Tiêu Tiêu liền giảng đến mình bị đưa vào không gian kỳ dị sự tình, còn có mình cùng kia mực áo đạo nhân đối thoại. Nói liền trước đầu ở chỗ này. Căn cứ song phương cái này lời thoại ý tứ, kia Thái Huyền đạo nhân tựa hồ muốn gặp cũng không phải là tiểu tiểu, nhưng lại nhìn trộm bản môn công pháp cùng một chút tiểu tiểu sự tình. Đã cũng không phải là vì tiểu tiểu, chẳng lẽ là vì biết được tin tức của hắn. Nhưng từ đối thoại đến xem, cũng vô pháp xác định kia Thái Huyền đạo nhân nhận biết mình. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, tiểu tiểu tiến vào Thái Hoa Cung nhìn thấy Thái Huyền đạo nhân thời gian, cùng hắn thấy người sau thời gian không chính xác. Tiểu tiểu trước đây, hắn ở phía sau. Chẳng lẽ là lấy đi Ngự Thiên Hà thời điểm. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch. Về sau Diệp Tiêu Tiêu liền đem sau sự tình cũng đều thuật lại một lần. Bí giới một nhóm ngược lại là kinh lịch không ít. Tại Thái Hoa Cung sự kiện cuối cùng, Diệp Tiêu Tiêu tiếng nói đột nhiên đình trệ, cau mày, dường như nhớ ra chuyện gì. Kêu bảo vật quên đoạt tới. Lúc ấy tại đánh bại Lâm Phương Chu về sau, nàng bởi vì tâm cảnh vấn đề trong lúc nhất thời quên Thái Hoa Cung trọng bảo sự tình. Trần Lương Sư cười cười, hỏi, tranh này ngươi nếu không có dùng, cho vi sư được chứ? Ừm. Diệp Tiêu Tiêu đem bức tranh lên chuyển tới, nhưng lại tại nửa đường đông nhiên vừa thu lại. Trần Lương Sư sững sờ. Sư tôn, đệ tử muốn cho sư tôn đáp ứng đệ tử một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn còn nhớ có thể trước đã đáp ứng đệ tử yêu cầu. Trần Lương Sư cười nói, tự nhiên là nhớ kỹ. Ban đầu ở Thiên Không Đài hứa hẹn qua nha đầu này, đáp ứng nàng một sự kiện. Tuy nói cuối cùng cũng không tiến hành đến trận chung kết, nhưng hắn cũng không muốn để nha đầu này thất vọng, liền cũng coi như đáp ứng xuống. Đệ tử lo lắng về sau sẽ chọc cho sư tôn sinh khí, cho nên nghĩ trước được chút tha tội kim bài. Trần Lương Sư cảm thấy rất là ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không cùng kia tiểu hồ ly học xấu? Cái này rất như là con kia tiểu hồ ly sẽ làm sự tình. Đệ tử cảm thấy ngũ sư muội rất thông minh. Đều là một ít thông minh. Nhưng rất hữu dụng. Diệp Tiêu Tiêu có chút chăm chú. Trần Lương Sư nhìn xem nàng, nhớ tới hôm đó nha đầu này lời nói. Sẽ chọc cho hắn sinh khí, là chỉ phản nghịch kỳ. Không thích hợp. Nha đầu này hiện tại không chỉ có nhiều chút ân tình vị, hơn nữa còn là hoàn toàn như trước đây ngoan ngoãn nghe lời, như thế nào là không hiểu thấu phản nghịch kỳ. Không biết nàng suy nghĩ cái gì, đứa nhỏ này não mạch kín cùng người thường không giống nhau lắm. Nàng có thể làm ra cái gì chọc hắn sinh khí sự tình. Không tin về không tin, nhưng điều kiện không phải tốt như vậy đáp ứng. Trần Lương Sư cười nói, vì sư không đáp ứng, vậy cái này họa còn cho không cho rồi. Diệp Tiêu Tiêu ha to miệng, giống như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ở nhìn thấy kia khuôn mặt tươi cười sau nàng cúi đầu. Đem bức tranh chuyển tới. Cho. Nàng lẩm bẩm trả lời. Trần Lương Sư tiếp họa, vỗ vỗ vai của nàng. Gần nhất như vô sự làm, không ngại đi giúp người tiểu sư đệ. Tuân mệnh. Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh, sau đó lại nói, sư tôn, đệ tử dự định qua ít ngày xung kích tàng huyền cảnh. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền dừng bước quay đầu nhìn một chút. Nha đầu này là phải bay sao? Có chắc chắn hay không? Có. Đợi tiểu tiểu vào tới tàng huyền cảnh, cái này trong thiên hạ thiên nhân không ra, ai có thể uy hiếp được nàng? Trần Lương Sư có chút chờ mong lên nàng tiến quân tàng huyền cảnh. Có rảnh rỗi thời điểm đến vi sư cái này đến, kể cho ngươi giảng pháp. Tạ ơn sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút, hỏi, sư tôn, giảng pháp lúc khả năng mang chút rượu. Tùy ngươi. Sư tôn lại sẽ uống say. Trần Lương Sư cổ quái nhìn nàng một cái, sẽ không. Ách. Hả. Nàng vừa mới có phải hay không trở lưỡi. Bí giới về sau, luôn cảm thấy nha đầu này thay đổi thật nhiều. Trần Lương Sư không có quá để ý, nói, đi làm việc đi. Vi sư đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới thối lui. Trần Lương Sư tại Ngạo Thiên Điện ngồi hồi lâu, đem Hàn Thanh Hiên gọi, hiểu rõ xuống trong tông môn tình huống. Biết được Bạch Lộ sau khi xuống núi, đại bộ phận công việc đều từ Lưu Tô tiếp nhận về sau, hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hàn Thanh Hiên tán thán nói, ấn trưởng lão mặc dù tuổi trẻ, nhưng hoàn toàn chính xác rất có tài năng, Bạch trưởng lão ngày bình thường trông coi sự vụ bây giờ hắn đều đã thuần thục nắm giữ. Chịu khổ nhọc còn rất có tài năng. Đích thật là toàn năng. Cái này khiến Trần Lương Sư nhớ tới Tiểu Tiểu cũng là toàn tài, nhưng kẻ sau tính tình để nàng đối với mấy cái này sự tình căn bản không có hứng thú, một lòng về mặt tu luyện. Trần Lương Sư thu thần, hỏi, trong khoảng thời gian này, Vất Chỉ gia cùng Hàn gia nhưng có động tĩnh. Hàn Thanh Hiên trầm mặc một lát, nói, Bạch gia trước đó bỏ ra trọng kim từ người bán kia đoạt hai nhà tại Linh Châu hàng hóa, hiện tại các nơi cùng Bạch gia có liên quan thế lực đều bị nhằm vào. Nghe vậy, Trần Lương Sư lại hỏi, Bạch gia vì sao muốn đoạt đám kia hàng? Không biết. Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy, hắn đi tới đại điện bên ngoài. Bọn hắn như thế nào nhằm vào Bạch gia? Càng hàng giết người. Nghe được cái này, Trần Lương Sư liền cười nói, hai đại thế gia làm lại là đạo phỉ sự tình. Hàn Thanh Hiên thở dài, Bạch gia những ngày này có thể nói là đại xuất huyết. Bị hai đại thế gia để mắt tới, các phương diện chi tiêu đều kịch liệt tăng trưởng. Bạch gia thiện làm ăn, cùng không ít thế lực giao hảo, nhưng cũng sẽ không có nhiều ít người nguyện ý vì Bạch gia mà đi hai đại thế gia chống lại, đó thật là quá mức ngu xuẩn. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Ngươi ngược lại là rất khẩn trương Bạch gia tình huống. Hàn Thanh Hiên lập tức nói không ra lời, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không cần lo lắng quá mức, Bạch gia cũng không chỉ chút bản lĩnh này. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa. Bạch gia cùng ta Ngạo Thiên Tông thế nhưng là sinh ý đồng bạn, cũng không thể để kia hai nhà phá đổ. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Hiên cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Trần Lương Sư hoàn toàn chính xác muốn giúp Bạch gia một tay, nhưng cũng không phải là bởi vì Hàn Thanh Hiên cùng Bạch gia vị đại tiểu thư kia quan hệ. Bạch gia cung cấp Ngạo Thiên Tông không ít thuận tiện con đường, còn hỗ trợ tìm kiếm không ít nhân tài tiến đến. Song phương nếu là quan hệ hợp tác, Trần Lương Sư tự nhiên có thể rút thì rút. Và lại, Hàn gia cùng Ất Chỉ gia cho hắn ấn tượng cũng không quá tốt. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 282, Bạch gia. Bạch gia. Sau trong thư phòng, Bạch Hiểu Y chính một người ngồi tại trước bàn nhìn xem rất nhiều mật báo, kia mỹ lệ trên dung nhan có rõ ràng mỏi mệt. Cạch cạch. Cửa bị nhẹ nhàng chụp vang. Bạch Hiểu Y cũng không ngẩng đầu. Tiến đến. Một vị lão giả liền mở cửa đi đến, đem một giản để lên bàn. Lại là một đạo mật báo. Bất quá đạo này khác biệt, là vị lão giả này tự mình mang tới. Lão giả tên là Bạch Mạc. Từ Bạch Hiểu Y hồi nhỏ liền đi theo nàng, không chỉ có trung thành, cảnh giới cũng rất cao, là người hầu đồng thời cũng là lao sư của nàng. Ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên là tương đương tín nhiệm. Mà lại hắn tại Bạch gia quyền lực không thấp, ngày bình thường loại sự tình này sẽ không đích thân tìm đến Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y đem một giản mở ra, sau khi xem đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, mà đi sau ra cười lạnh. Thật sự là kiên nhẫn a. Vất Chỉ gia người lại tại vụng trộm dở trò, đúng là đưa nàng bố trí từ một nơi bí mật gần đó một chi ẩn đội tìm được. Bạch Hiểu Y đem một giản ném đến một bên, xem ra những cái kia luồn vào tới tay chân còn không có hái sạch sẽ. Lão hủ đã tìm chút vết tích. Đem người tìm tới, trước bắt lại. Bạch Hiểu Y đứng dậy, thả dây dài, câu cá lớn. Vâng. Nhưng mà Bạch Mạc đứng kia không đi. Thế là Bạch Hiểu Y liền ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, còn có việc? Bạch Mạc gật đầu, ừm, Hàn thiếu gia bên kia tới tin tức. Bạch Hiểu Y nao nao, trên trán uất khí tản mấy phần, con người hơi sáng lên. Tin tức gì? Ngạo Thiên Tông muốn tương trợ chúng ta. Bạch Hiểu Y hơi kinh ngạc, hắn hướng vị kia Trần Tông chủ thỉnh cầu. Bạch Mạc lắc đầu, nói, nghe nói là vị kia Trần Tông chủ tự mình nói muốn giúp đỡ. Nghe vậy, Bạch Hiểu Y liền suy tư một lát, sau đó chính là cười một tiếng. Vậy chúng ta có thể suy tính một chút trước thu thập cái nào một nhà? Nghe nói như thế, Bạch Mạc cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Dưới mắt thế cục này, cũng không có gì người nguyện ý giúp Bạch gia một tay, dù sao cũng là muốn cùng hai đại thế gia kết cửu oán sự tình. Ngạo Thiên Tông chịu hỗ trợ, bọn hắn Bạch gia cũng là nhiều chút lực lượng. Dù sao Ngạo Thiên Tông lực ảnh hưởng đặt ở kia, chỉ vị tông chủ kia một người, liền có thể sánh được Thiên Quân Vạn Mã. Mặc dù mọi người đều biết, đã từng Ngạo Thiên Tông nội bộ chống chỗ, chỉ là có vị kia Trần Tông chủ một người đỉnh lấy mới làm cho người không dám vào phạm. Nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông nội bộ cũng tại dần dần phong phú. Mà lại, lấy Ngạo Thiên Tông tính tình, hiện tại cho dù ai đều nhìn ra tiềm lực của nó mạnh đến mức nào. Dù sao mấy vị kia thân truyền đệ tử đã là dần dần bộc lộ tài năng, cơ hồ đều đã thành tựu hạo nhân cảnh. Đợi mấy vị kia bước vào tàng huyền cảnh, đó chính là thật đại khí đã thành. Bạch Hiểu Y đem một bên khác thẻ che cầm tới, đưa cho Bạch Mạc. Dựa theo phía trên này xử lý, trước diệt bọn hắn một cái chi nhánh, thế cho chúng ta chết đi Bạch gia nhân. Bạch Mạc tiếp nhận một giản, sau khi xem sững sờ. Ban đầu đại tiểu thư cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bạch Hiểu Y bình tĩnh nói ra, ta bây giờ chính là Bạch gia gia chủ, cũng không thể để kia hai nhà coi thường. Đi làm đi. Vâng. Bạch Mạc có chút vui mừng, năm đó còn muốn hắn giáo binh pháp nữ hoa hoa, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Tuy nói chỉ là vừa ngồi lên vị trí gia chủ không lâu, nhưng nàng thủ đoạn cao minh. Mấy ngày về sau. Đại tiểu thư, có một vị khách nhân xin gặp. Bạch Hiểu Y hôm nay vừa mới ra thư phòng, nàng hỏi, người nào? Người kia nói là Ngạo Thiên Tông đệ tử, tên là Dương Phi Tuyết. Bạch Hiểu Y tự nhiên biết kia là Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử. Để cho nàng đi vào đi.
Vâng.
Đã đến nàng Bạch ra tới, hiển nhiên là có việc. Chỉ chốc lát sau, liền tại chủ đường vậy sẽ gặp khách tới. Vị nữ tử kia dáng người cao gầy, có một đôi vô cùng thon dài chân, vóc dáng so với Bạch Hiểu Y cao hơn rất nhiều. Nàng hất lên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, con ngươi sáng tỏ, khí chất đoan trang tao nhã hoành tĩnh, lộ ra cao quý, nàng dung nhan xinh đẹp, cũng được xưng tụng là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu là tóc dài cố gắng sẽ tốt hơn một chút. Ngạo Thiên Tông đệ tử, Dương Phi Tuyết. Bạch Hiểu Y đi ra phía trước, cười nói, chúng ta thấy qua, không cần khách khí như vậy. Cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Dương Phi Tuyết cười đáp lại. Nàng biết vị này thân phận, từng là một nước hoàng nữ, tự nhiên là rất có giáo dưỡng. Bạch Hiểu Y tò mò hỏi, không biết Dương cô nương đến ta cái này tới là cần làm chuyện gì? Sư tôn để cho ta mang một vật tới. Dương Phi Tuyết đem kia chữ vật túi lấy ra giao cho Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y còn nghi hoặc vì sao không trực tiếp lấy ra, kết quả mở ra xem, một cỗ tràn ngập dã tính nhiệt khí liền mãnh liệt mà ra, nàng lập tức đem chữ vật túi khép lại. Xương rồng. Nàng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền thấy rõ ràng. Khó trách không trực tiếp lấy ra, vật kia vừa lấy ra liền sẽ đè sập nơi này, thể tích quá lớn. Bạch Hiểu Y vốn là am hiểu kinh thương, ánh mắt tự nhiên có chỗ độc đáo. Cái này xương rồng hiện lên màu đỏ, có lẽ cùng long tộc xích mạch có quan hệ. Mà lại từ vết tích đến xem, hiển nhiên không phải từ địa phương nào móc ra, tựa hồ là vừa đoạn sừng không lâu. Thứ này giá trị cũng không bình thường. Trần Tông chủ thế nhưng là có việc muốn thương nghị. Bạch Hiểu Y coi là đây là giao dịch thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết lại là lắc đầu, sư tôn cũng không cáo chi lý do, chỉ là để cho ta đem vật này mang đến. Đây đại khái là đáp tạ chi lễ. Bạch Hiểu Y trong lòng hiểu rõ, cũng không giả mồm, liền đem đồ vật thu vào. Đợi ta cùng Trần Tông chủ nói tiếng cảm ơn.
Được.
Dương Phi Tuyết gật đầu. Bạch Hiểu Y nói ra, như Dương cô nương không có chuyện quan trọng muốn làm, không bằng những ngày này tại ta Bạch gia ở lại. Cái này tứ phương thành phong cảnh cũng là không tệ, có thể làm là giải sầu. Vậy liền làm phiền Bạch gia chủ. Dương Phi Tuyết đáp ứng. Nàng xuống núi du lịch, hoàn toàn chính xác xem như giải sầu, đi nơi nào đều là giống nhau. Cho Dương cô nương an bài một gian phòng trên.
Vâng.
Kết quả là, Dương Phi Tuyết liền tại Bạch gia ở. Mấy ngày nay bên trong, Bạch Hiểu Y đều sẽ mang theo Dương Phi Tuyết khắp nơi dạo chơi. Có thể làm cho nàng cái này Bạch gia gia chủ cùng đi khách nhân, thế nhưng là tương đương ít. Nơi này cũng không phải là Bạch gia tổ trạch, mà là chính Bạch Hiểu Y địa phương, tổ trạch đều là chút lao ngoan cố, nàng không thích, liền mình rời ra. Nơi này là Túy Tiên Hồ, tục truyền từng có thiên nhân ở đây.
Đại tiểu thư,
có tùy tùng biết được tin tức sau liền lập tức đi tới. Bạch Hiểu Y dừng bước, nhìn về phía kia tùy tùng. Tùy tùng nói ra, Mạc lão bên kia tới tin tức. Hắn nhìn thoáng qua Dương Phi Tuyết, không biết nên không nên nói. Bạch Hiểu Y nói ra, nói là được. Thế là hắn liền không do dự nữa, đem tình hình thực tế cáo chi. Thọ Thanh Nhất chỉ ra hành thương chi mạch thành công đoạn đi. Đây là tin tức tốt, nhưng hiển nhiên nói chưa xong. Trương Văn Hồng xuất lĩnh một chi đội ngũ đi hợp thành thành, muốn thừa dịp vất chỉ ra tiếp việc lúc. Nói kết quả. Thanh âm kia băng hàn, doa đến tùy tùng toàn thân run lên. Bên ta có hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ bị bắt sống.
Đồ hỗn trướng.
Bạch Hiểu Y đáy mắt phát lạnh, nàng mặt không thay đổi nói, Trương Văn Hồng đâu? Tùy tùng trả lời ngay, bây giờ bị Mạc lão bắt giữ đóng lại.
Hừ.
Bạch Hiểu Y hừ lạnh một tiếng, sau đó thu lại sắc mặt, nàng nhìn về phía một bên Dương Phi Tuyết. Dương cô nương, ta cần phải đi xử lý chút sự tình. Dương Phi Tuyết nói, gia chủ trước. Sau đó Bạch Hiểu Y liền vội vàng rời đi. Tuy biết Bạch gia tựa hồ gặp phải phiền phức gì, nhưng Dương Phi Tuyết biết mình lẻ loi một mình có lẽ cũng giúp không được gấp cái gì, liền cũng thu suy nghĩ. Nếu là Bạch gia cần nàng hỗ trợ, nàng không phải là không thể được tương trợ. Bạch gia đối Ngạo Thiên Tông trợ giúp cũng không ít, nếu là đủ khả năng, nàng lẽ ra tương trợ. Bất quá cái này cần Bạch gia mở miệng trước, nàng tuy có tốt hơn chiến, nhưng xuống núi du lịch cũng không phải vì cùng người chiến đấu, mà là tu tâm. Tại cái này tứ phương thành đi đi, nàng đi ngang qua một nhà tiểu lâu. Nói đến, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ bên ngoài lúc cũng sẽ cho đại sư tỷ mua chút rượu trở về. Cái này đều nhanh thành các nàng sư tỷ muội sư môn tập tụ. Dương Phi Tuyết cười cười, sau đó là xong quá khứ. Nàng còn tại hoàng thất thời điểm, cũng hưởng qua không ít rượu ngon, cũng không có uống rượu ham mê. Bất quá đã đại sư tỷ thích, nàng liền mang chút trở về tốt. Đương Dương Phi Tuyết mua chút rượu ra lúc, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức từ một bên khác truyền đến.
Hả?
Dương Phi Tuyết chăm chú nhìn lại. Khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, người cũng không tại trên đường cái. Dương Phi Tuyết vào chỗ ngặt, tiến vào ngõ nhỏ. Mà tại chỗ sâu tràn ra quái dị hương vị, nàng nhạy cảm ngửi được sau liền nhíu mày. Kia là mùi máu tươi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 283, Ma Tu. Cái này tứ phương thành cho Dương Phi Tuyết ấn tượng là rất tường hòa, tối thiểu mấy ngày nay ngay cả tranh đấu cũng không thấy qua. nhưng mà dưới mắt cái này trong ngõ nhỏ tản ra mùi máu tươi lại như vậy nồng đậm. Kia tuyệt không phải gia cầm, máu người cùng thú huyết có khác biệt về bản chất. Dương Phi Tuyết thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Trong nháy mắt, Dương Phi Tuyết liền đến một chỗ hơi trống trải trong ngõ cụt. Nơi đó, đầy đất đều là vết máu, còn có mấy đạo nằm xuống đất thân ảnh. Cũng đều là hài tử, lớn nhất có lẽ vẫn chưa tới 10 tuổi. Dương Phi Tuyết con người đột nhiên co lại, chậm rãi ngước mắt, trong nháy mắt ngưng tụ tại cái kia hất lên hắc cả xa tăng nhân trên thân. Ma tu. Vì sao ma tu sẽ ở nơi đây? Kia hắc cả xa tăng nhân hai tay thu về, nhìn về phía Dương Phi Tuyết, khi mắt, khuôn mặt hiền lành. Nhưng nụ cười này nhưng lại làm kẻ khác lòng bàn chân mắt lạnh. Dương Phi Tuyết song quyền chậm rãi nắm lên. Năm đó Lương Phong vì bắt nàng, trên đường đi sát hại đến mãi không hết bách tính. Mà trong đó làm nàng ấn tượng là khắc sâu nhất, chính là những cái kia ngã trong vũng máu vô tội hài đồng. Dương Phi Tuyết trầm giọng đặt câu hỏi, vì sao giết bọn hắn? Kia tăng nhân cười nói, bọn hắn còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn chưa bị thế gian này ô chọc chỗ làm bẩn, bần tăng nguyện ý đưa bọn hắn đi hướng cực lạc tịnh thổ. Đây là cái gì ngụy biện? Dương Phi Tuyết trong con mắt hiện ra sắc ý, nàng nắm đấm nắm chặt, dưới chân đạp một cái. Ầm. Mảnh này ngõ cụt bị một cỗ kinh khủng khí lãng chấn mở rộng, thông hướng hậu phương kia phiến sông lớn. Từ cái này bụi bay bên trong bay ra một thân ảnh, chính là kia người khoác hắc cả xa tăng nhân. Dương Phi Tuyết bay vọt mà ra, rơi xuống bên hồ, nàng toàn thân huyết khí cùng sát ý mãnh liệt. Ta hôm nay liền đưa ngươi đi vãng sinh. Cương giả đối kẻ yếu quyền sinh sát trong tay, nhưng cũng nên có điểm mấu chốt. Đây cũng là Dương Phi Tuyết tại vương thất giáo dưỡng. Nàng cũng không có cường đại đến có thể cùng người giảng đại đạo lý, nhưng chỉ là che chở một chút kẻ yếu, lực lượng bây giờ vừa vặn đủ. Tăng nhân song trưởng hợp lại, ngọn lửa đen kịt từ hắn sau lưng hiện lên, hóa thành một tôn màu đen Phật đà. Bần tăng chưa phổ độ chúng sinh, đợi công thành ngày, bần tăng sẽ tự mình đi hướng cực lạc tịnh thổ, cho nên không cần làm phiền thí chủ. Phổ độ chúng sinh, cực lạc tịnh thổ. Dương Phi Tuyết lạnh lùng mở miệng, nhân gian là chỗ cao, nhưng cũng ngũ thải tân phân, sinh mà không lịch gian khổ, như thế nào nếm đến hỉ nhạc, lại làm sao được tính là nhân sinh. Thí chủ đạo hạnh không cạn, đáng tiếc ánh mắt cả chút. Tăng nhân sau lưng màu đen Phật đà có vài chục trượng cao, hấp dẫn toàn thành người, nhưng khí thế bức người, cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng không muốn mù quáng tiếp cận. Ngươi cũng không phải là người trong Phật môn. Bần tăng từng tại Phật môn sửa qua Phật pháp. Hắn cũng không nói minh bây giờ là thân phận như thế nào. Dương Phi Tuyết đã là kềm chế sát ý, không thể từ cảm xúc vượt trên lý trí. Nhưng người này, nàng nhất định phải giết. Dương Phi Tuyết sẽ không tiếp tục cùng cái này đã nhập ma con lựa chọc nói nhảm, lập tức giết đi lên. Nàng không am hiểu thuật pháp, không có công lúc bất ngờ thủ đoạn. Có chỉ là không thể phá vỡ thân thể, cùng vô kiên bất tồi lực lượng. Vô lượng Phật thủ. Cái kia màu đen Phật đà một trường chậm rãi đánh ra, đen nhánh khí diễm ép vỡ bốn phía kiến trúc, ngay cả cái này trên đại hà đều lây dính ngọn lửa màu đen kia. Dương Phi Tuyết cũng không trốn tránh, quyền thu bên hông, sau đó cắn câu một quyền đánh ra. Băng quyền. Ầm. Câu nối bị khủng bố dư uy chấn đổ sụp, trong đó phóng thích ra ba động đủ để đem thần khiếu cảnh tu sĩ đều cho chấn thương. Xảy ra chuyện gì? Không ít người tụ tập tới, nhưng cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể nhìn thấy bên kia có hai vị cường giả tại giao chiến. Thế mà tại tứ phương thành xuất thủ, lá gan thật là lớn. Cho dù ai cũng biết, Bạch gia liền tọa lạc ở đây. Thí chủ thực lực mạnh mẽ, bần tăng không địch lại. Cái kia màu đen Phật đà bị đánh tan, tăng nhân lông mi vặn một cái, có vẻ hơi ngưng trọng, hắn quay người thoát đi. Muốn đi? Dương Phi Tuyết lập tức đuổi theo. Nàng toàn thân huyết khí nóng bỏng bốc hơi, giống như một vầng mặt trời chói lóa, khí thế bức người, thậm chí truyền đến nơi xa. Áp bách lấy những tu sĩ kia không thể không lui lại. Chân nhất thân khiếu. Dương Phi Tuyết hít sâu một hơi, giống như đem nơi đây khí đều cho hút hết, làm cho người hô hấp không khoái, gần như ngạt thở, gió rừng âm thanh rừng. Nàng một quyền kia nắm lên thu nạp, nhìn chăm chú động tác kia chậm xuống tới tăng nhân. Nàng đem sát ý toàn bộ dung nhập một quyền này bên trong. Đây là sát chiêu, đưa người vào chỗ chết một quyền. Chí tôn quyền. Một quyền kia đánh ra, có bài sơn đảo hải, khí thôn sơn hà chi thế, đem sông lớn lật tung cuốn ngược mà đi. Thẳng bước kia muốn chạy trốn tăng nhân. Cảm nhận được sau lưng mạnh lôi uy hiếp, tăng nhân lập tức xoay người lại, song trưởng hợp lại, trong miệng khẽ nói, có Phật âm dập dờn. Vô lượng vô giới phủ độ quyết. Chỉ thấy quanh mình hiện ra vô số vô tay tăng nhân, bọn hắn ngâm vịnh cùng loại Phật kinh chú ngữ. Soạt. Đen nhánh một tòa cựu trọng tháp hiện lên ra, tản mát ra kiên cố vô cùng ba động, như nặng nghề tinh cương, nó đem kia tăng nhân chân thân bao lại, nên đón một quyền kia chi uy. Oeng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Kia vô cùng kiên cố cựu trọng tháp đúng là bị trực tiếp oanh bạo đi, tất cả tăng nhân hư ảnh toàn bộ hợp nhất, hắn toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu. Một quyền này chi uy càng như thế kinh người. Tăng nhân mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng lại cũng không dưới một kích này bỏ mình. Dương Phi Tuyết thừa thắng xông lên, muốn đem trực tiếp oanh sát. Chỉ bất quá tại lúc này, có vô số màu đen sợi tơ từ bốn phía trong ngõ nhỏ xuyên thẳng qua mà tới. Kết thành mạng nhện hình thái hướng phía Dương Phi Tuyết bao trùm đi, những nơi đi qua đều bị cắt chém thành khối. Dương Phi Tuyết ánh mắt lấp lóe, một tay hướng phía kia lưới tơ chụp tới. Đinh. Như dây cung đoạn thanh âm, toàn bộ mạng nhện phá tán, sau đó liền thấy một thanh trường thương màu đen đâm xuyên mà tới. Dương Phi Tuyết lấy quyền đối thương, nàng bây giờ nhưng lực khai sơn sông, thể phách có thể so với tuyệt thế linh bảo như vậy kiên cố. Một quyền đem cái kia màu đen trường thương đẩy lui. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua hai vị trí, có hai người tương trợ kia tăng nhân. Phen này trở ngại, hoàn toàn chính xác làm cho kia tăng nhân có thể đào thoát, bóng người lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không có người dám ngăn trở đường đi của hắn. Nhưng rất nhanh Bạch Gia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ chính là đuổi tới, lập tức đi đuổi bắt người khả nghi. Dương cô nương. Bạch Hiểu Y chạy đến, nàng vốn là vội vàng rời đi làm việc, nhưng vừa nghe nói nơi đây động tĩnh liền lập tức dẫn người chạy đến. Dương Phi Tuyết nói ra, có ma tu tại Tứ Phương Thành, lúc trước sát hại không ít vô tội hài đồng. Ma tu. Bạch Hiểu Y mắt vượng nhíu lại, trong đôi mắt đẹp có ngưng trọng. Cũng dám tại nàng Tứ Phương Thành giết người, quả nhiên là không đem nàng Bạch Gia để vào mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao ma tu sẽ xuất hiện ở đây? Dương cô nương, để ngươi bị sợ hãi. Bạch Hiểu Y có chút áy náy, vốn là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng lại làm nàng gặp bực này hỗn loạn. Dương Phi Tuyết lắc đầu. Không sao. Nàng chỉ là đối cái kia tăng nhân hành vi tới chút hỏa khí. Ma tu, quả nhiên là một đám không có chút nào ranh giới cuối cùng lại phát rồ ra hỏa. Trở lại Bạch Gia dinh thự. Ngày thứ hai. Bạch Mạc sau khi trở về bẩm báo một sự kiện. Tại Thọ Thành phát hiện không ít hài đồng thi thể. Bạch Hiểu Y lập tức liền nhớ tới hôm qua Dương Phi Tuyết nói tới tình huống. Cái này tám thành là cùng một người. Bạch Mạc trầm giọng nói, đại tiểu thư, nhân số của đối phương rất nhiều, mà lại ta hoài nghi kia hai đại thế gia cùng ma tu cấu kết. Khả năng này tính không lớn. Bạch Hiểu Y lắc đầu. Hai đại thế gia đã liên thủ cùng nàng Bạch Gia chống lại, thiếu nhân thủ cũng hẳn là nàng Bạch Gia mới đúng. Cùng ma tu cấu kết, việc này nếu là truyền đi, đôi này hai đại thế gia thanh danh thế nhưng là sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Nhưng những cái kia ma tu xuất hiện tại lần này địa, lão hủ cảm thấy tương đương khác thường. Hoàn toàn chính xác, khả năng cũng không thể tính không có. Lấy Bạch Hiểu Y đối kia hai tòa thế gia người hiểu rõ, cho dù cùng ma tu đạt thành hợp tác giao dịch cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bạch Hiểu Y trầm ngâm, bây giờ chúng ta thiếu nhân thủ. Bạch Mạc nói, lão hủ hiện tại đi thông chi tản mát tại cái khác địa khu người. Ta cũng đi tìm người trợ giúp. Bạch Hiểu Y khoát tay áo, liền đi hậu viện. Ở nơi đó gặp được Dương Phi Tuyết. Dương cô nương, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Bạch Hiểu Y đem tình hình thực tế cáo chi, bởi vì bây giờ lưu ở nơi đây nhân thủ không đủ, nàng muốn mời Dương Phi Tuyết hỗ trợ. Dương Phi Tuyết sau khi nghe nheo mắt lại, cái kia ma tu tại Thọ Thành. Không sai. Tốt, vậy liền để cho ta trợ Bạch gia chủ một chút sức lực đi. Gặp nàng đáp ứng, Bạch Hiểu Y cũng là cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù chưa từng thấy qua vị này xuất thủ, nhưng cũng đã được nghe nói nàng tại bí giới sự tích, một người độc chiến Linh Châu võ si vũ nghịch thì đồng thời đã thắng. Bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng tất nhiên không phải nàng đối thủ. Một người liền sánh được mấy người. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 284, Dược Thành Thiên Dược Đường. Đại thương, Dược Thành. Tiến vào thành này liền có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc, cũng không lộ ra chát chát, ngửi ngửi ngược lại làm lòng người bỏ thần di. Mà Thiên Dược Đường liền cũng ở nơi đây. Luyện đan sư tại tu sĩ bên trong vốn là thưa thớt, nhưng ở nơi này trên đường cái lại là khắp nơi có thể thấy được. Mà Thu Bạch Lộ cùng Đường Liên Vân đôi thầy trò này, hôm nay cũng tới đến tòa thành này. Sư tôn, chúng ta có thể hay không đến muộn a? Đường Liên Vân có chút bận tâm. Thu Bạch Lộ cười nói, còn có 5 ngày mới bắt đầu, không cần sốt ruột. Nàng thời gian bóp rất chuẩn, cho nên trên đường đi mới không đội không chậm. Sư tôn có lòng tin sao? Đường Liên Vân thầm nói, ta nghe nói cái này Thiên Dược Đường luyện đan sư đều là người rất lợi hại vận. Thu Bạch Lộ nói ra, lòng tin tự nhiên là phải có, nhưng cũng không thể xem thường người khác. Đường Liên Vân nghe vậy liền gật đầu. Sau khi xuống núi mấy ngày, Đường Liên Vân tâm tình cũng là trở nên coi như không tệ. Sư tôn, ngài cùng nhị sư bá. Miệng một tiện liền muốn nhắc lên việc này, nhưng lại bị Thu Bạch Lộ một cái liếc xéo dọa cho trở về. Khu khu, quan hệ thật tốt đâu. Đường Liên Vân cười ha hả, mạnh hôn quá quan. Thu Bạch Lộ thì là cổ quái lườm nàng một chút. Sớm biết lúc ấy liền không mang theo nha đầu này xuống núi, mấy ngày nay bên trong, trên đường đi cái này miệng nhỏ bà không dừng được. Ngày bình thường cũng không gặp nàng như thế lắm lời, làm sao hiện tại. Dược Thành cùng Thiên Dược Đường làm trung tâm, nơi này có thể nói là luyện đan sư căn cứ. Mặc dù không gọi được là thánh địa, nhưng cũng là cực kỳ chứ danh nơi trốn. Thu Bạch Lộ mang theo Đường Liên Vân đến Thiên Dược Đường trước, vào bên trong cần trước làm đăng ký. Nạo Thiên Tông đệ tử, Thu Bạch Lộ. Nạo Thiên Tông đệ tử, Đường Liên Vân. Hai người báo lên tính danh. Chỉ bất quá trong lúc các nàng báo lên sư môn cùng tính danh thời điểm, không ít người ánh mắt đều là quét tới. Nạo Thiên Tông đệ tử. Càng nhiều ánh mắt là rơi vào Thu Bạch Lộ trên thân. So với kia tuyệt mỹ dung mạo, tên của nàng muốn càng có lực hấp dẫn. Có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Thu Bạch Lộ mặc dù tại bí giới bên trong cũng không có quá nhiều biểu hiện, nhưng chỉ là có được hoàn mỹ thần khiếu điểm này liền đủ để khiến tất cả mọi người nhận biết nàng. Hoàn mỹ thần khiếu chính là biển chữ vàng. Vị kia đăng ký lão giả cũng là nhìn một chút Thu Bạch Lộ, sau đó lúc này mới ghi danh. Nàng tới nơi này làm gì? Không biết, khả năng cũng là đến học tập luyện đan thuật a. Sách, không hảo hảo tu luyện, chạy tới học luyện đan thuật. Tại mọi người xem ra, về mặt tu luyện như thế có tư chất người, nên là một lòng đắm chìm trong tu luyện mới đúng, lại hao tốn sức lực đi học luyện đan thuật, cái này thật sự là có chút lãng phí thời gian ý tứ. Nói không chừng là tại luyện đan thuật bên trên rất có thiên phú. Có được hoàn mỹ thần khiếu, lại có luyện đan thiên phú. Người so với người, thật sự là tức chết người. Mặc dù rất không muốn đi tin tưởng nữ tử này có luyện đan thiên phú, nhưng dù sao có được hoàn mỹ thần khiếu, không chừng sẽ là cái toàn năng kỳ tài. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đám người sẽ đối với này khịt mũi coi thường, nhưng người nào để Thu Bạch Lộ có được hoàn mỹ thần khiếu sự tình mọi người đều biết đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn quả nhiên không giả, nữ tử này quả nhiên là đẹp như tiên nữ. Nếu là không có Ngạo Thiên Tông đệ tử thân phận, có lẽ nàng gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Thu Bạch Lộ không có để ý những nghị luận kia âm thanh, mà là nhìn một chút kia hai cái khác biệt một dạng. Phía trên tiêu lấy khách cùng dự thi hai cái khác biệt chữ. Vị tiền bối này, nghe được kêu gọi, lão giả kia lại là ngẩng đầu nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Thu Bạch Lộ chỉ một cái khác thẻ tre. Ta là tới dự thi. Những cái kia lực chú ý còn chưa chuyển di đám người cũng là khẽ giật mình. Hả? Tới nơi đây đại bộ phận đều là luyện đan sư, nhưng dự thi người lại là cực ít, bình thường đều là đem lần này buổi lễ long trọng xem như giao lưu hội. Dự thi đều là chút nhân vật lợi hại, kém nhất cũng cần biết luyện chế tứ phẩm đan dược, mà kia là trung tam phẩm tiêu chuẩn. Có thể đạt tới trung tam phẩm luyện đan sư, đến đâu đều là tương đương ăn ngon. Chỉ bất quá muốn đạt tới trình độ này lại là không dễ dàng. Tài lực là một chuyện, thiên phú cũng là một chuyện. Nàng muốn dự thi. Nàng có thể luyện chế loại kia phẩm cấp đan dược. Một số người ngạc nhiên. Lão giả nói ra, ngươi nhưng có trung tam phẩm tiêu chuẩn. Thu Bạch Lộ khẽ bước cảm, có. Ai ra, không phải đâu. Người này thật sự là toàn tài hay sao? Lại là hoàn mỹ thần thiếu, lại là bên trong tam phẩm luyện đan sư. Ngạo Thiên Tông đều là loại này quái thai. Bí giới kết thúc đã vài ngày rồi. Mà từ sau lúc đó, bí giới bên trong phát sinh một ít chuyện tự nhiên mà vậy cũng rơi vào ngoại giới người trong thai. Ngạo Thiên Tông có 3 người đệ tử, xác thực có Ngạo Thiên chi tài, được xưng là Ngạo Thiên Tam Kiệt. Tuy có chút uổng, nhưng bí giới bên trong ra người lại không người không tín phục. Tam Kiệt bên trong, thứ nhất chính là Thu Bạch Lộ. Thiên Lý Sơn một nhóm, nàng liền danh tiếng vang xa, mà tại Thiên Kiêu hội bên trên càng là xác nhận nàng hoàn mỹ thân khiếu. Mà đổi thành bên ngoài hai người, là vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ mặt khác hai cái thân truyền đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man. Tục truyền, cái trước một người tại bí giới bên trong trực tiếp đánh chết một tôn long tộc xích mạch thiên tiêu, rút gân rồng, nhổ xương rồng, có thể nói là hung ác đến cực điểm, chiến lực càng là chuyển vì cử thế vô song. Mà cái sau, mặc dù truyền cho nàng bây giờ thiếu thốn một tay, mù hai mắt, nhưng tựa hồ cảnh giới tiến thêm một bước, càng là có thiếu niên kiếm tông danh xưng. Càng là tại Thiên Đạo Cung trước một người một kiếm độc chiến mấy chục vị yêu tộc, công chúng yêu cản tại Thiên Đạo Cung bên ngoài, không yêu có thể nhập đến trong đó. Không có gì ngoài ba người này bên ngoài, còn có kia thứ tư đệ tử Dương Phi Tuyết. Tục truyền kia Dương Phi Tuyết một thân một mình chiến thắng võ si vũ nghịch thì, phần này chiến tích cũng hoàn toàn chính xác đủ để khiến người sợ hãi than. Dù sao kia võ si nổi tiếng bên ngoài, nhưng từ chưa nghe nói qua hắn bại vào ai chi thủ. Bất quá trừ cái đó ra, trước mắt cũng tạm không có cái khác ngạo nhân chiến tích, tạm thời không so được ba người trước, nhưng cũng là không kém quá nhiều. Bí giới chuyến đi, Thu Bạch Lộ ngoại trừ tiến Thiên Đạo Cung chỗ sâu sự kiện này bên ngoài, nàng ngược lại là cũng không từng có cùng loại với hai người khác chiến tích. Lần này xuất hiện tại Dự Thành, đúng là tới tham gia luyện đan tranh tài. Bất quá tự nhiên có người hoài nghi nàng là có hay không có trung tam phẩm tiêu chuẩn. Có vị nam tử lúc này lên tiếng, vị này đạo hữu, ngươi như thế nào chứng minh ngươi có bên trong tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn? Hắn nghiên cứu luyện đan thuật đã có 10 năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm tiêu chuẩn, hắn có thể nói là đem tất cả tâm tư đều căng vào luyện đan trên đường. Nàng này trẻ tuổi như vậy, cảnh giới tu vi lại như thế chi cao, nhất định hao tốn rất nhiều thời gian về mặt tu luyện. Vậy làm sao ngay cả luyện đan thuật tiêu chuẩn cũng cao như thế? Cái này tự nhiên là có người không tin. Thu Bạch Lộ còn chưa mở miệng, làm đệ tử Đường Liên Vân liền nhịn không được, nàng trừng mắt về phía người kia. Sư tôn ta một năm trước liền có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, ngươi chớ có bởi vì ta sư tôn trẻ tuổi liền xem thường người. Thu Bạch Lộ nghe lời này lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nam tử kia lại là nhíu mày. Ta cùng ngươi sư tôn nói chuyện, đến phiên ngươi cái tiểu bối xen vào sao? Ngươi. Đường Liên Vân làm bộ muốn mắng to, lại bị Thu Bạch Lộ ngăn lại. Thu Bạch Lộ nhìn về phía người kia, lạnh lùng mở miệng, ngươi đã không phải ta Ngạo Thiên Tông bạn bè, lại chỉ là thuế phàm cảnh tu vi, ta đồ đệ này tu vi so ngươi còn cao hơn chút, ngươi ra sao tới lực lượng lấy tiền bối tư thái cùng ta đồ đệ nói chuyện như vậy? Nam tử kia biến sắc, không khỏi nhìn Đường Liên Vân một chút. Tiểu nha đầu này tu vi so với hắn còn cao hơn. Gặp sư tôn thay mình nói chuyện, Đường Liên Vân cũng là cảm động ghê gớm, sau đó liền kiêu ngạo hất cằm lên. Nam tử kia thần sắc có chút khó coi. Lúc này lại có tiếng âm truyền đến. Ngạo Thiên Tông đệ tử, thật sự là uy phong thật to. Chạy đi đâu tới một đoàn người, cầm đầu là một thanh niên nam tử. Nhiếp Ngôn tới. Cái này Nhiếp gia thiếu gia xem ra là muốn chèn ép Ngạo Thiên Tông danh tiếng. Tiếng nghị luận tự nhiên mà vậy truyền đến Thu Bạch Lộ trong tai. Nhiếp gia. Mặc dù cũng không nghe nói qua, hẳn không phải là Bạch gia như thế tam đại tu luyện thế gia, nhưng tựa hồ địa vị cũng không nhỏ. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Thu Bạch Lộ, ánh mắt không chút kiêng kỵ từ trên nhìn xuống nhìn, hắn chợt chợt tán thưởng. Đúng như là trong truyền thuyết nói, là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Đường Liên Vân lập tức mắng, không biết cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa. Quản tốt con mắt của ngươi, lại có như thế làm cả người. Thu Bạch Lộ bình tĩnh nói ra, các hạ có gì chỉ giáo? Nhiếp Ngôn cười nói, ha ha, đã sớm nghe nói Ngạo Thiên Tông người đều đặc biệt uy phong, bây giờ xem như gặp được, mỹ nhân cũng là rất có ngông nên. Lúc này, Đường Liên Vân tiến tới sư tôn bên người. Sư tôn, ta nhìn người này tốt muốn ăn đòn. Ừm. Thu Bạch Lộ lên tiếng. Nhiếp Ngôn khỏe miệng lại là co lại, tại trước mắt hắn tự nhiên là nghe thấy. Nhiếp gia Nhiếp Ngôn, cũng là lần này người dự thi, hy vọng về sau có thể nhìn thấy Thu tiên tử cao siêu luyện đan thuật. Đây là tới hạ chiến thuật. Thu Bạch Lộ tự nhiên nghe được hắn rất có tự tin, nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền chú ý đến người dự thi trên thẻ trúc nhiều tên của mình. Chúng ta đi vào đi. Vâng. Hai người đi vào thiên dược đường. Cắt. Đường Liên Vân miết miệng, vẫn là rất khó chịu lúc trước người kia. Thu Bạch Lộ bình thản nói ra, đan hội bên trên xem hư thực đi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 285, khống hỏa thôn phệ bá canh. Tại thiên dược đường bên trong một gian phòng khách, Thu Bạch Lộ chính một tay điều khiển hỏa diễm, ngọn lửa này hiện lên kim sắc, chính là Xích Minh thần hỏa tâm hỏa, là bản nguyên bên trong lột lấy một sợi. Nàng mỗi ngày đều đang luyện tập khống hỏa. Đối với đan hội, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì có nỗi lo về sau. Đan dược này, nàng nhất định phải mang về. Sư tôn. Đường Liên Vân ở bên ngoài kêu gọi. Thu Bạch Lộ đứng dậy, đi mở cửa phòng. Đường Liên Vân cười híp mắt hỏi, "Sư tôn, bên ngoài những người kia tại mở luyện đan giao lưu hội, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?" Sau 4 ngày chính là tranh tài, có thể hiểu đối thủ nhóm thực lực tự nhiên mà là tốt. Thu Bạch Lộ đáp ứng xuống, sau đó liền cùng Đường Liên Vân cùng đi thiên dược đường hậu phương đan trận. Đến chỗ này, nhiệt độ cũng là lên cao không ít, mà lại tràn lan lấy đan mùi thơm. Tại đan trận có 15 lò luyện đan, giờ phút này đã đều bị người chiếm cứ. Phần lớn người đều là đang luyện tập khống hỏa thuật, mà cũng có mấy vị ngay tại luyện đan, đều là về sau phải dùng đến dự thi đan dược. Luyện đan cùng chiến đấu là hai việc khác nhau, cho dù đem mình muốn luyện chế đan dược sớm cáo chi cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Dù sao cuối cùng bình chọn đắc thắng tác phẩm chính là thiên dược đường người, cho nên không bằng luyện nhiều tập luyện tập. 15 lò luyện đan, cũng không có người sẽ chiếm theo quá nhiều thời gian, sẽ mau chóng hoàn thành mình cần luyện tập liền nhường lại. Một ngày này xuống tới, có vài chục viên thuốc luyện chế hoàn thành, đều là luyện tập chi tác. Mà có hai người để Thu Bạch Lộ cảnh giác, hai người kia đan dược cũng đã luyện chế hoàn tất. Thanh Văn Huyền Đan, Nguyên Đấu Hồi Chuyển Đan, ngũ phẩm đan dược. Hai người kia tiêu chuẩn là hôm nay nhìn thấy người trong cao nhất. Có chút khó giải quyết. Đường Liên Vân không khỏi hỏi, sư tôn dự định luyện chế mấy phẩm đan dược? Phẩm cấp càng cao, phần thắng tự nhiên là càng lớn, mà đồng phẩm cấp đan dược bên trong thì là phẩm chất xuất sắc nhất phần thắng lớn nhất. Thu Bạch Lộ nói ra, trước kia kế hoạch là tứ phẩm. Tứ phẩm đan dược là nàng luyện chế qua nhiều nhất đan dược, là nàng am hiểu nhất phẩm cấp. Tứ phẩm. Đường Liên Vân há to miệng, sau đó nhỏ giọng thầm thì, kia có phải hay không có chút nguy hiểm à? Tứ phẩm thắng ngũ phẩm, nhưng chất lượng nên thật nhiều trình độ nào? Và lại, những luyện đan sư kia há lại sẽ luyện chế ra phẩm chất thấp kém ngũ phẩm đan dược. Nghĩ thắng quá khó khăn. Ừm. Cho nên, Thu Bạch Lộ chuẩn bị luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nguyên lai Thu tiên tử là muốn luyện chế tứ phẩm đan dược à, chậc chậc, vậy lần này tranh tài thật đúng là treo. Một bên truyền đến làm cho người ta sinh chán ghét thanh âm. Đường Liên Vân rất là bất mãn nhíu lại lông mày nhìn lại. Thật sự là chán ghét ghê gớm. Người đến chính là Nhiếp Ngôn. Thu Bạch Lộ thần sắc bình thản, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Nhiếp Ngôn lại là bởi vì đối phương cái này thái độ phá lệ khó chịu, đáy lòng một trận hỏa khí. Nghĩ đến Thu tiên tử luyện chế tứ phẩm đan dược nhất định là cùng người thường khác biệt, có thể thắng ngũ phẩm đan dược. Đường Liên Vân nhịn không được, nàng mở miệng liền mắng, ngươi người này làm sao âm dương quái khí. Trêu cho ngươi, có thể đừng tại đây làm đánh giám sao? Nhà nàng sư tôn chính là tính tính tốt. Nếu như đổi tứ sư thúc, sợ là vung lên nắm đấm liền đánh đi lên. Nhiếp Ngôn lặng lẽ bệ nghễ, tiểu nha đầu, người lớn nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào. Thân phận của hắn cùng Tu Vi bày ở cái này, cùng ngày hôm qua người khác biệt, cho nên hắn có đầy đủ lực lượng. Đường Liên Vân cắn răng, giống con kiềm chế phẫn nộ sư tử con. Thu Bạch Lộ lúc này mở miệng, các hạ là đến khiêu khích. Nhiếp Ngôn ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp, hắn sửng sốt một chút sau liền vừa cười hết mắt. Làm sao lại? Chính là muốn kiến thức Thu tiên tử luyện đan sư. lúc này không ít người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, Nhiếp Ngôn trong lòng phát lên một kế. Ta biết Thu Tiên Tử là tu đạo kỳ tài, chính là không biết luyện đan một đường tu vi như thế nào, muốn hướng Thu Tiên Tử lĩnh giáo một phen khống hỏa thuật. Hắn muốn mượn này chèn ép Thu Bạch Lộ uy phong. Nữ nhân này quá xem qua bên trong không người, làm hắn rất là không thích, hắn thân là Nhiếp gia thiếu gia, tự nhiên cũng có được mình ngạo khí.
Được.
Sư tôn. Đường Liên Vân khẽ giật mình. Liền ngay cả Nhiếp Ngôn cũng là có chút ngoài ý muốn, đồng dạng không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy.
Thu Tiên Tử sảng khoái.
Nhiếp Ngôn lập tức để cho người ta thanh tràng, tại đan trận trung ương trở lại một khối đất trống.
Hai người tới trung ương.
Thu Bạch Lộ hỏi, làm sao cái so pháp?
Nhiếp Ngôn cười nói, dùng lửa chiến đấu, như thế nào?
Có thể.
Thu Bạch Lộ lật bàn tay một cái, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt hiện hiện. Chỉ là như vậy một túm ngọn lửa nhỏ, nhìn cũng không có lộ ra cỡ nào thu hút.
Nhiếp Ngôn trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn mang theo tia chớp màu đen hỏa diễm.
Ta lửa này chính là thiên lôi cho tàn bên trong đạn sinh lửa, trời sinh tính cuồng bạo, cũng là ta dùng để luyện chế đan dược hỏa diễm.
Nhiếp Ngôn nuốt nuốt hỏa diễm, nhìn ngọn lửa này tại đầu ngón tay như nước chảy biển chuyển, đã là nhìn ra hắn rất am hiểu khống hỏa.
Dù sao không phải phổ thông hỏa diễm, nếu là Thu Tiên Tử không đồng ý, ta liền đổi đồng dạng.
Tương đương rõ ràng khiêu khích.
Cái này Thu Bạch Lộ sẽ lên đường sao?
Tùy ngươi.
Bị lừa rồi.
Một số người đều là bất đắc dĩ lắc đầu.
Những này đặc thù hỏa diễm cực kỳ khó được, tác dụng cũng là khác biệt, mà cái này lôi hỏa lại tương đương cuồng bạo, tại am hiểu khống hỏa thuật Nhiếp Ngôn trong tay, uy lực càng là bất phàm.
Vị này Thu Tiên Tử muốn ăn khổ rồi.
Nhiếp Ngôn đem lôi hỏa vung ra, ngọn lửa kia liền vòng quanh điện quang bay đi.
Hắn cũng là một hạo nhiên cảnh tu sĩ, nhưng cũng rõ ràng tại về mặt chiến lực không có khả năng hơn được một vị có được hoàn mỹ thần khiếu thiên tiêu. Nhưng ở khống hỏa bên trên, đây là đan đạo kiến thức cơ bản một trong, hắn có lòng tin tuyệt đối, cho dù là am hiểu hỏa pháp những tu sĩ kia cũng chưa chắc có thể tại khống hỏa bên trên thắng được hắn.
Hắn nhất định để nữ nhân này đối với hắn lau mắt mà nhìn không thể.
Nhiếp Ngôn nghĩ tại đan đạo bên trên thắng nàng một bậc.
Ngay tại kia lôi hỏa tới gần lúc, Thu Bạch Lộ ngón tay giữa nhọn kim sắc ngọn lửa bắn ra.
Đương kim sắc ngọn lửa liền muốn chạm tới kia lôi hỏa lúc, cái sau nóng bỏng ăn mòn tới, kim sắc ngọn lửa như là bị kích thích, đống nhiên gấu liệt, như hóa thành hồng hoang mãnh thú, một ngụm đem kia lôi hỏa nuốt xuống dưới.
Một màn này để Nhiếp Ngôn sắc mặt kinh biến, hắn lập tức liền muốn khống hỏa đem nó lôi ra đến, nhưng lại phát hiện mình cùng lôi hỏa ở giữa liên hệ gây mất.
Ta lửa.
Kia lôi hỏa còn tại kim sắc hỏa diễm bên trong dãy rủa, giống như muốn thoát khốn, nhưng lại càng ngày càng yếu ớt.
Nhiếp Ngôn lúc này gầm thét, mau buông ta ra lửa.
Lôi hỏa đã không phải là quý không quý giá vấn đề.
Ngọn lửa này đối với hắn tương đối quan trọng, chính là ma luyện 10 năm lâu mới lấy hoàn toàn nắm giữ đặc thù hỏa diễm.
Nếu là thiếu đi này lửa, hắn luyện chế đan dược nói ít sẽ yếu đi 3 phần phẩm chất.
Nhưng mà Thu Bạch Lộ cũng không thu tay lại, chỉ cần trong một giây lát, liền có thể hoàn toàn đem ngọn lửa kia thôn phệ.
Xích Minh thần hỏa là thế gian mãnh liệt nhất chi hỏa, cho dù chỉ là một sợi bản nguyên tâm hỏa cũng là như thế, có thể nào để một đạo lôi hỏa như thế làm cản?
Nàng không dừng tay.
Nhiếp Ngôn con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân nguyên khí bắn ra, lập tức xông tới, hắn một trường đánh tới.
Qua trong giây lát, lôi hỏa liền bị Xích Minh thần hỏa thôn phệ hầu như không còn.
Thu Bạch Lộ ánh mắt đảo qua kia đánh tới người, tay phải xoay tròn, tử nguyên khí màu xám như sa mỏng che trong tay bên trên, chính diện nên tiếp một trường kia.
Ầm.
Hai trường tương đối, Nhiếp Ngôn sắc mặt kỳ biến, sau đó cả người bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi, nguyên khí trong cơ thể đều bị lực lượng vô danh cho chôn vùi tiêu vong.
Kia là nguyên âm chi khí gây nên.
Thu Bạch Lộ hỏi, đã là so khống hỏa, các hạ có thể nào đống nhiên tập kích người?
Toàn trường yên tĩnh ý mắng.
Kia lôi hỏa.
Hết rồi.
Lúc trước ngọn lửa màu vàng nóng kia là chuyện gì xảy ra?
Mới nhìn xem ngọn lửa kia bỗng nhiên thịnh liệt, không ít người trong lòng rung động, đều có một loại nếu là dính vào ngọn lửa kia liền sẽ trong nháy mắt đốt diệt cảm giác.
Đó là một loại so với lôi hỏa còn muốn ngọn lửa cuồng bạo.
Nhiếp gia tùy tùng giờ phút này đã xem thiếu gia nhà mình đỡ lên.
Nhiếp Ngôn xóa đi khóe miệng vết máu, vạn vạn không nghĩ tới mình chỉ là cùng chạm nhau một trường liền muốn hỏng mất.
Quả nhiên như trong truyền thuyết một loại có vô song chiến lực.
Nhưng so với cái này, hắn càng là chấn kinh đối phương gây nên.
Nữ tử kia hỏa diễm càng hợp đem hắn lôi hỏa nuốt chửng lấy.
Đây là hắn bất ngờ sự tình, lôi hỏa chính là thiên lôi cho tàn bên trong đạn sinh hỏa diễm, có thiên kiếp chi ý, thế gian này có thể có cái gì lửa là có thể đem lôi hỏa nuốt chửng lấy.
Người đó là cái gì lửa?
Nhiếp Ngôn trong nội tâm đau thì đau, càng là nộ khí bạo dạng, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn.
Cùng nàng này động thủ, thua thiệt tất nhiên là hắn.
Gia sư tặng cho.
Thu Bạch Lộ tùy tiện trả lời một câu, sau đó hỏi, tỷ thí còn muốn tiếp tục?
Tiếp tục.
Cái này còn thế nào tiếp tục?
Nhiếp Ngôn sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, ngay cả hắn lôi hỏa đều bị thôn phệ, cầm chút phàm hỏa cũng là không làm nên chuyện gì.
Thu Tiên Tử thủ đoạn phi thường, Nhiếp Mộ cam bái hạ phòng, hy vọng Thu Tiên Tử thật có thể thu hoạch được đan hội vòng nguyệt quế.
Hắn chắp tay, ngữ khí lại có chút âm trầm.
Đây là còn có chuẩn bị ở sau.
Không ít người nghe được hắn lời nói bên trong oán khí, lôi hỏa đã mất, vị này Nhiếp gia thiếu gia tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thu Bạch Lộ gật đầu, sau đó liền dẫn Đường Liên Vân rời đi. Rời đi một khoảng cách sau, Đường Liên Vân cười tủm tỉm nói ra, "Sư tôn, ngài vừa mới thật sự là tiêu sái cực kỳ, có thể nói là cảm thấy tương đương tự hào." Thu Bạch Lộ cười nói, "Không có kia lửa, cũng coi là thiếu đi cái đối thủ. Thường dùng đan hỏa đối với một luyện đan sư mà nói thế nhưng là tương đối quan trọng, lúc trước không chút do dự đem nó đan hỏa thôn phệ, cũng là ôm lấy tính toán như vậy." Đường Liên Vân cho nhà mình sư tôn giơ ngón tay cái. Thu Bạch Lộ cười cười, "Bất quá về sau, kia Nhiếp luôn khẳng định sẽ cho nàng chơi ngáng chân, nàng cần cẩn thận là hơn." Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 286, Đường chủ thiên vị. Kia Nhiếp luôn cắm té ngã về sau, hai ngày này bên trong liền không tiếp tục xuất hiện tại Thu Bạch Lộ cùng Đường Liên Vân trước mắt. Đối với Thu Bạch Lộ mà nói ngược lại tính không được cái gì. Nhưng Đường Liên Vân lại là đối Nhiếp luôn có chút kiêng kỵ, người này cắm lớn như vậy té ngã sau thế mà còn có thể ẩn nhẫn lại, dưới cái nhìn của nàng về sau khẳng định lại sẽ tìm đến phiền phức. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ đang chuẩn bị luyện chế đan dược, xem như lúc trước luyện tập, nàng từ Thiên Dược Đường bên này mượn một gian lộ thiên luyện đan nơi trốn. "Sư tôn, đệ tử giúp ngài ở bên ngoài canh gác." Đường Liên Vân nghiêm túc nghiêm mặt đứng ở bên ngoài. Thu Bạch Lộ biết nàng tại đề phòng cái gì, bất đắc dĩ cười cười, "Theo nàng đi. Ngày mai chính là đan hội, việc quan hệ tiểu man, nàng tự nhiên có chút khẩn trương." Bất quá đối với nàng mà nói, khẩn trương cũng không phải là chuyện xấu. Chính là bởi vì có phần này khẩn trương cảm giác, Thu Bạch Lộ mới có thể thật tình như thế cùng chuyên chú. Nàng hai tay khống hỏa, luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Đan này tên là La Ách Kim Ô Đan, là nàng chuẩn bị ngày mai tham gia đan hội lúc luyện chế đan dược. Nàng muốn đem phẩm chất tăng lên tới cực hạn, dạng này mới có thể tăng lên phần thắng. Thu Bạch Lộ hết sức chăm chú bắt đầu luyện đan. Mà lúc này, Đường Liên Vân bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh, nàng nghi hoặc nhìn lại. Nơi đó có một cái lão giả đi ngang qua, hắn có chút hiếu kỳ hướng bên này nhìn sang. "A." Lão giả kia kinh dị một tiếng, nhìn qua trong lúc này ngay tại khống hỏa luyện đan thân ảnh. Khống hỏa thủ pháp không tệ, còn có ngọn lửa kia. Thế là lão giả liền đi tiến đến, dường như bị luyện đan tư thái hấp dẫn. Thấy thế, Đường Liên Vân vội vàng nên đón tiếp lấy, nàng nói, "Lão nhân già, sư tôn ta tại luyện đan đâu, còn xin không nên quấy rầy nàng. Nếu là hết sức chăm chú luyện đan lúc bị quấy rầy, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên." Lão giả cười nói, "Yên tâm, ta liền đứng tại cái này quan sát, sẽ không nhận gần quấy rầy." Gặp vị lão giả này không muốn rời đi, Đường Liên Vân cũng là rất cảnh giác nhìn xem hắn. Bất quá cũng rất là nghi hoặc, vì sao người này có thể tiến nơi đây? Cái này luyện đan nơi trốn là từ Thiên Dược Đường bên kia xin phê duyệt xuống tới hai canh giờ, bình thường mà nói sẽ không có người đi vào nơi đây, tại quy củ phương diện, Thiên Dược Đường thế nhưng là làm rất đủ. Lão giả tay trái phụ sau mà đứng, nhìn qua kia luyện đan thân ảnh, tay phải hắn vuốt vuốt màu trắng râu dài, tán thưởng lấy nhẹ gật đầu. "Người sư tôn tại đan đạo bên trên hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, thông minh có ngộ tính, trọng yếu nhất chính là tính tình trầm ổn. Khống hỏa luyện đan giảng cứu chính là nhắm ngay thời cơ ánh mắt, mà muốn làm đến tốt nhất trình độ, bảo trì bình thản tự nhiên là rất trọng yếu." Nghe được lão giả tán dương nhà mình sư tôn, Đường Liên Vân con mắt lập tức cong thành đáng yêu vành trăng khuyết. "Lão nhân gia ngài thật là có ánh mắt, sư tôn ta thế nhưng là thế gian khó được kỳ tài, vô luận là tu đạo vẫn là đan đạo, liền không có nàng không sở trường, bất quá muốn nói tư chất." Khen một cái bắt nguồn từ gia sư tôn, làm đồ nhi miệng nhỏ có thể nói là ba ba không dừng được. Lão giả nhìn nàng một cái, cười cũng không cắt đứt nàng, bất quá lực chú ý lại là đặt ở kia luyện đan người trên thân. Thu Bạch Lộ nhìn xem đan lô bên trong đã hóa thành bột phấn trạng dược vật, nàng tay trái vận khí vạch một cái, đem dược vật phân tán ra đến, tay phải khống hỏa đem nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Hồi lâu, khi thấy kia tia sợi sáng bóng trong suốt lúc, Thu Bạch Lộ trong mắt lóe lên. "Thời cơ." Thu Bạch Lộ lúc này động thủ, đem dược vật tụ lên. "Không tệ." Lão giả khẽ bước cằm, bất quá sau đó lại là cười cười, nhưng vẫn là khá là đáng tiếc. "Hoa." Ít khi về sau, nhiệt khí mãnh liệt, bị đan lô loại bỏ, mà trong lò đan dược cũng đã kết thành. Thu Bạch Lộ tay phải một chiêu, đem đan dược dẫn dắt mà đến rơi vào trong tay, nàng quan sát tỉ mỉ. Ngay sau đó, hậu phương liền truyền đến lão giả thanh âm. "Có thể để cho ta nhìn xem." Thu Bạch Lộ quay đầu lại, nàng cũng không nhận ra vị này xa lạ lão giả. Bất quá trong nội tâm nàng như có điều suy nghĩ, vị lão giả này thân phận không tầm thường. Có thể tại Thiên Dược Đường luyện đan nơi trốn tùy ý đi lại nhưng không có mấy vị. Đan dược trống rỗng bay về phía lão giả. Lão giả cũng không tiếp nhận, mà là cứ như vậy trống rỗng nhìn một chút. Quả nhiên, nếu là chậm thêm trên nửa hơi thở hợp lửa tụ đan thì tốt hơn. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Lão giả lắc đầu, "Đây là kinh nghiệm vấn đề, chắc hẳn đan này ngươi cũng rất ít luyện chế đi." Thu Bạch Lộ đáp, "Vạn bối lần thứ hai luyện chế đan này. Dùng để dự thi mấy cái phương án bên trong, La Ách Kim Ô đan độ khó xem như có tên tuổi, mà nàng luyện chế nhiều nhất lần chính là tứ phẩm đan dược. Nhưng Thiên Dược Đường dự thi tiêu chuẩn so với nàng nghĩ cao hơn chút, cho nên chỉ có thể đổi phương án. Cũng may có chỗ chuẩn bị, nếu là không có chút nào chuẩn bị, kia nàng coi như càng không ngọn nguồn. Lần thứ hai, lão giả có chút kinh ngạc, hắn tán thán nói, lần thứ hai liền có thể luyện chế ra như vậy phẩm chất đan dược, ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Bị như thế trực tiếp tán thưởng, ngoại trừ nhà mình sư tôn bên ngoài, chính là trước mắt vị tiền bối này. Thu Bạch Lộ khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi. Lão giả hỏi, ngươi chính là Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ đi?
Chính là văn bối.
Thu Bạch Lộ thản nhiên. Lão giả cười nói, hai ngày trước sự tình ta cũng có nghe thấy, lại thêm ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là tính tình ngạo chút người trẻ tuổi.
Thu Bạch Lộ cười không nói.
Lão giả nói, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi Ngạo Thiên Tông giáo dưỡng cũng không tệ lắm.
Thu Bạch Lộ nói ra, cấp bậc lễ nghĩa là đối nên dùng cấp bậc lễ nghĩa người dùng.
Là cái này lý.
Lão giả gật gật đầu.
Bởi vì thế gian này có rất nhiều không thèm nói đạo lý người cùng sự tình.
Lão giả phất qua râu dài, nói, ta chính là Thiên Dược Đường thứ hai đường đường chủ, Lưu Minh An.
Thiên Dược Đường có 5 vị đường chủ, vị này lại là trong đó một vị.
Thu Bạch Lộ có chút kinh ngạc, lúc này thở dài thi lễ.
Không cần đa lễ.
Lưu Minh An khoát tay áo, sau đó hỏi, ngày mai ngươi muốn luyện chế chính là đan này.
Thu Bạch Lộ gật đầu.
Lưu Minh An đem đan dược đẩy trở về, là Ách Kim Ô Đan, đối với tu tập hỏa hệ công pháp tu sĩ có lợi ích to lớn, nhưng trợ giúp bọn hắn thân hòa hỏa đạo, đích thật là rất không tệ đan dược.
Thu Bạch Lộ đem đan dược tiếp nhận, nghe được lời kêu bên trong ẩn hàm ý tứ.
Tiền bối là cảm thấy, nghĩ bằng đan này thắng được sẽ có chút độ khó.
Vị đường chủ này nhất định là gặp được không ít người dự thi muốn luyện chế đan dược, mà lại trong đó có phẩm chất rất cao đan dược.
Cái này, Thu Bạch Lộ tâm tình có chút trầm thấp xuống.
Lưu Minh An cũng không để ý nhiều lời nói, hắn cũng là lên lòng yêu tài.
Ngươi nếu là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, kia nên là không có vấn đề.
Hoàn mỹ phẩm chất.
Ngày mai chính là đan hội, dưới mắt thời gian có lẽ chỉ đủ nàng lại luyện chế một lần làm luyện tập.
Khó.
Thu Bạch Lộ trầm mặt xuống.
Gặp nàng như vậy nặng nề dáng vẻ, Lưu Minh An liền biết được nàng tới mục đích.
Ngươi tới tham gia đan hội, thế nhưng là vì vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan.
Thu Bạch Lộ hoàn hồn, thản nhiên đáp, vạn bối đích thật là vì đan này mà tới.
Xem ra đan này đối ngươi rất trọng yếu.
Ừm.
Thu Bạch Lộ gật gật đầu.
Có thể trợ giúp tiểu man trị liệu cánh tay đan dược, chuyện này đối với nàng mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu.
Lưu Minh An mắt nhìn sắc trời, suy tư một lát mới mở miệng.
Ta dạy cho ngươi 2 canh giờ, thành công hay không xem chính ngươi.
Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ cũng là kinh ngạc vô cùng.
Vị này Thiên Dược Đường nhị đường đường chủ thế mà muốn giúp nàng.
Nhìn ra kinh ngạc của nàng, Lưu Minh An liền cười nói, những năm gần đây, đan hội cũng không ít khuôn mặt mới, nhưng có thể vào mắt của ta cầu liền ngươi một cái.
Thấy thế, Thu Bạch Lộ liền lập tức xoay người thi lễ một cái.
Vậy liền đa tạ tiền bối.
Đây chính là đề cao phần thắng biện pháp tốt.
Trước mắt vị này luyện đan sư tuyệt không phải nàng có thể so sánh được, có thể tiếp nhận chỉ điểm, nàng luyện đan sư tất nhiên sẽ có tiến bộ.
Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi.
Lưu Minh An bỗng nhiên chú ý tới một bên thiếu nữ, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là đệ tử của nàng, nếu là cảm thấy hứng thú có thể đứng ngoài quan sát.
Đường Liên Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi tới chỗ gần.
Kỹ nhiều không ép thân, có thể học một điểm là một điểm.
Trước khi bắt đầu, Lưu Minh An hỏi, ngươi khống hỏa thuật là người phương nào dạy?
Thu Bạch Lộ đáp, là gia sư.
Thì ra là thế.
Lưu Minh An cười nói, xem ra Trần Tông Chủ cũng rất am hiểu luyện đan thuật.
Hắn tự nhiên sẽ hiểu Ngạo Thiên Tông Tông Chủ danh tự, trước lúc này hắn nhưng không biết vị kia biết luyện đan, bất quá bây giờ xem ra, đối phương luyện đan thuật cũng là cực cao.
Dù sao có thể dạy dỗ đệ tử như vậy.
Lưu Minh An nói ra, khống hỏa thuật tùy từng người mà khác nhau, đây có lẽ là ngươi sư tôn am hiểu nhất, nhưng ngươi về sau muốn sở tạo ra thích hợp nhất chính mình.
Thu Bạch Lộ nói, gia sư cũng cùng vãn bối đề cập qua.
Kia mấy ngày sư tôn mang nàng nghiên cứu luyện đan thuật thời điểm cũng đề cập qua điểm này.
Quả nhiên cao nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có giống nhau kiến giải.
Sau đó, Lưu Minh An tại 2 canh giờ bên trong cho Thu Bạch Lộ giảng vô số liên quan tới luyện đan thuật nhỏ quyết khiếu.
Từ nhỏ quyết khiếu bên trong phát hiện đại đạo lý, đây cũng là Thu Bạch Lộ cần hoàn thành công việc.
Kể từ đó, mới có thể để nàng trong thời gian ngắn ngủi này đạt được tiến bộ cực lớn.
Trước lúc này, Thu Bạch Lộ mặc dù có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhưng cần hao phí cực lớn tâm thần.
Mà tại Lưu Minh An một phen chỉ điểm về sau, Thu Bạch Lộ loại bỏ rơi mất quá nhiều rườm ra trình tự, có thể vì chính mình tiết kiệm càng nhiều tâm thần đến quan sát đan lô trung đan thuốc biến hóa.
Đan hội trước một lần cuối cùng luyện đan luyện tập, Thu Bạch Lộ luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh.
Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.
Chương 287, áp đáy hòm bài.
Đan hội bắt đầu trước, bốc thăm phân tổ, 3 người đồng thời luyện đan vì một tổ, chúng 9 tổ.
Thu Bạch Lộ bốc thăm xếp sau tại tổ thứ 8.
Sư tôn, hôm nay so không hết đi.
Ừm, có lẽ còn phải đợi 2 ngày.
Cho dù luyện chế đều không phải là cái gì đặc biệt dườm ra, cần hao phí thời gian rất lâu đan dược, nhưng một ngày tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành 3 tổ.
Lúc này, có một đoàn người từ 2 người trước mắt đi ngang qua.
Đường Liên Vân nhíu mày.
Bởi vì trong đó có cái kia Nhiếp Nôn.
Nhiếp Nôn thần sắc âm trầm, không có giống 2 ngày trước như thế hoàn khố bộ dáng.
Mà tại trải qua hai người về sau, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Thu tiên tử tựa hồ đối với đan hội phần thưởng rất có hứng thú. Thu Bạch Lộ không nói gì, bình tĩnh nhìn đối phương. Nhiếp Ngôn cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi thắng không được. Đường Liên Vân liền muốn phát tác, nhưng Nhiếp Ngôn bên người lão giả lại trước nàng một bước mở miệng. Lão phu Nhiếp Viễn, lại là cái người nhà họ Nhiếp. Ngạo Thiên Tông tông chủ Cao Đồ, ha ha, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực. Lão giả kia mặc áo bào trắng áo khoác, thần sắc lãnh đạo. Không đi hảo hảo bế quan tu luyện, lại đến Thiên Dược Đường cùng bọn hắn một đám luyện đan sư đoạt bát cơm, thật sự là buồn cười. Ngạo Thiên Tông không lấy luyện đan lấy sưng, cho dù ra cái biết luyện đan đệ tử lại như thế nào. Chẳng lẽ có thể so sánh bọn hắn những này khổ tâm nghiên cứu đan đạo luyện đan sư còn mạnh hay sao? Thu Bạch Lộ hờ hững mở miệng, đem các ngươi cao ngạo tư thái nhận lấy đi, tránh khỏi cuối cùng mình đánh mặt mình. Nàng đã không còn là năm đó cái kia không tự tin thiếu nữ. Hừ. Nhiếp Viễn vung tay áo mà đi, không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Bất quá là cái tiểu bối thôi. Người nhà họ Nhiếp rời đi. Nguyên lai, Nhiếp gia hai người kia theo thứ tự là tổ thứ hai cùng tổ thứ ba. Sư tôn, chúng ta muốn nhìn sao? Đường Liên Vân rất không thích những này người nhà họ Nhiếp, tư thái thả cao như vậy, mặt lại thúi như vậy, làm tất cả mọi người thiếu Nhiếp gia cái gì giống như. Thu Bạch Lộ nói, nhìn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhiếp gia dự thi người không chỉ Nhiếp Ngôn một người, bây giờ cái sau mất Lôi Hỏa, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đối kia Nhiếp Viễn rất có lòng tin. Cái này Nhiếp Viễn luyện đan thuật, có lẽ còn xa tại Nhiếp Ngôn phía trên. Rất nhanh liền đến phiên tổ thứ hai. Nhiếp Ngôn luyện chế đan dược vì tứ phẩm đan dược. Nếu là Lôi Hỏa còn tại tay, hắn tất nhiên sẽ luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nhưng hôm nay Lôi Hỏa đã không có, hắn làm luyện đan thế gia người, cơ bản nhất chuẩn tắc chính là bên ngoài tuyệt không luyện chế loại kém phẩm chất đan dược. Thế là hắn lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế tứ phẩm đan dược, như thế hắn mới có năm chắc luyện chế phẩm chất tốt nhất đan dược. Nhưng luyện chế tứ phẩm đan dược, đã nói hắn vô duyên đan hội đoạt giải quán quân. Tại Nhiếp Ngôn luyện chế xong đan dược về sau, tại đan dược thẩm tra về sau, Nhiếp Ngôn liền thu hồi đan dược xuống đài. Dưới mắt, hắn thành buổi chạy. Nhiếp Ngôn lặng lẽ đảo qua bên kia chính quan sát lấy nữ tử, thử lạnh một tiếng. Thu Bạch Lộ không có để ý đối phương nhìn chăm chú, tứ phẩm đan dược đã là không cần kiêng kỵ. Ban đêm, đến phiên tổ thứ ba. Nhiếp Viễn ra sân. Hắn khởi thế lão luyện, khống hỏa thuật cũng là có chút tinh xảo, người trong nghề vừa ra tay liền chi kỳ sâu cạn. Nhiếp gia Nhiếp Viễn chính là nơi đây tương đương nổi danh luyện đan sư, am hiểu nhất chính là luyện chế ngũ phẩm đan dược, tại Nhiếp gia địa vị cũng là khá cao. Ngũ phẩm đan dược hắn luyện chế quá ít nói cũng có 200 mai, bất kỳ cái gì cần thiết thủ pháp cùng dược liệu tri thức đều là nhớ kỹ trong lòng. Đường Liên Vân tại nhìn thấy đối phương nhàn nhã tư thái về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Sư tôn, người này giống như rất có bản sự. Ừm. Tuy nói Nhiếp Viễn thái độ chẳng ra sao cả, nhưng đích thật là phi thường có kinh nghiệm luyện đan sư. Một chút Thu Bạch Lộ hôm qua mới nắm giữ kỹ thuật, người này đã là nắm giữ tương đối thành thục. Đích thật là cái kình địch. Chỉ sợ Nhiếp gia lần này muốn đoạt quan. Không nhất định, những nhà khác cũng có lợi hại luyện đan sư. Nhiếp Viễn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đan dược này chỉ sợ phẩm chất sẽ rất cao. Không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Giờ hợi sắp tới, Nhiếp Viễn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một tay xoáy lên. Trong lò đan hỏa diễm cũng theo đó dâng lên. Đem đã rèn luyện hoàn tất dược dịch lần nữa tinh luyện, đem tạo hình thành đan. Ngũ phẩm đan dược, linh phách dưỡng hồn đan, mà lại phẩm chất thượng thừa. Có bốn vị ngồi tại trong hành lang lão giả chỉ là nhìn một chút liền ve sầu ngọn nguồn. Nhiếp Viễn thu hồi đan dược sau liền đi xuống đài, mắt nhìn nơi xa mặt không thay đổi cô gái trẻ tuổi, hắn cười lạnh một tiếng. Ngu muội. Tại thấy hắn luyện chế đan dược về sau, tất nhiên sẽ đối tất cả mọi người tạo thành áp lực tâm lý. Lần này hắn phát huy cũng là không tệ, cho nên đã là có đoạt giải quán quân năm chắc. Đường Liên Vân chú ý tới đối phương nhỏ cử động, lúc này hừ một tiếng. Phách lối cái gì? Thu Bạch Lộ vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, thắng bại chưa định, không nổi. Đối phương luyện chế đan dược hoàn toàn chính xác cho nàng một chút áp lực, nhưng nàng vẫn là có đầy đủ lòng tin. Thẳng đến ngày thứ hai, một người xuất hiện khiến cho mọi người đáy lòng chấn động. Ngày thứ hai ban đêm, tổ 6. Tam đại tu luyện thế gia một trong, vất chỉ ra người lại cũng tham gia đan hội, cái này khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi hắn lên tay luyện chế đan dược lúc, tất cả mọi người biết đây là một cái cường địch. Vất chỉ ra, Quý Chỉ Ngư. Kia là một vị tuổi trẻ nữ tử, hình dạng nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi, nàng vừa ra tay liền cho thấy đang đạo cường giả phong thái. Người này không đơn giản. Liền ngay cả tự tin vô cùng có thể đoạt giải quán quân Nhiếp Viễn, giờ phút này cũng là có chút thấp thỏm. Vất chỉ ra lại có như thế tuổi trẻ lại lợi hại luyện đan sư. Thu Bạch Lộ thì nhìn chăm chú nữ tử kia, đã nhận ra uy hiếp. Ông! Đương đan dược tạo hình hoàn thành một khắc này, chân trời liền có lôi vân phun trào. Đan này chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng phẩm chất chi cao đã là suýt nữa đưa tới lôi kiếp. Nói cho cùng, lôi kiếp là chỉ có lục phẩm đan dược mới có thể dẫn tới đồ vật. Nhưng bây giờ đan này vừa ra, đã làm cho người tuyệt đoạt giải quán quân suy nghĩ. liền ngay cả Nhiếp Viễn sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Tới tay quan quân, bay mất. Ngũ phẩm đan dược, Hoàng Linh Cấu Nguyên Đan. Phẩm chất: cực phẩm. Ngồi tại đường bên trong bốn vị đường chủ đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cực phẩm phẩm chất. Tại nhìn thấy đan này về sau, Lưu Minh An cũng là có chút đáng tiếc nhìn xa xa Thu Bạch Lộ một chút. Kể từ đó liền không có hy vọng. Lấy Thu Bạch Lộ hiện tại tiêu chuẩn, nên là không có cách nào luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược. Mặc dù chỉ là ở chung mấy canh giờ, nhưng Lưu Minh An đối Thu Bạch Lộ luyện đan thuật cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Sư, sư tôn. Lúc này liền đối nhà mình sư tôn vô cùng có lòng tin Đường Liên Vân cũng bắt đầu luống cuống. Cái này còn thế nào so? Viên kia ngũ phẩm đan dược, cơ hồ có thể tính làm là mát điểm tác phẩm. Tất cả luyện đan sư đều là tại lúc này thở dài. Không có không có, đan hội xem như sớm kết thúc. Thu Bạch Lộ thần sắc có chút âm trầm, không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra đến như vậy cái vai trò. Quả nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bất ngờ a. Cực phẩm. Loại này phẩm chất, có lẽ cũng là đối phương gặp may. Muốn luyện chế ra có thể cùng phẩm chất chống lại cực phẩm đan dược, đó chính là cần vật khí. Nhưng cho dù là muốn cược phần này vật khí, nàng cũng không nắm chắc, nàng chưa hề luyện chế ra qua cực phẩm phẩm chất đan dược. Nàng hai tay nắm lên, có thể nói là tương đương không cam tâm. Tỷ thí thua thì thua, nàng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lần này nếu là thua, kia đan dược liền không có duyên với nàng, như thế liền không cách nào trị tiểu man tổn thương. Sư tôn, ta có cái chủ ý. Đường Liên Vân bỗng nhiên lên tiếng. Thu Bạch Lộ lập tức trở về thần, liền vội vàng hỏi, ý định gì? Chúng ta đi cùng người kia mua đi. Mua. Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày, có thể nào làm loại này ý đồ xấu. Đường Liên Vân liền vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, đệ tử có ý tứ là chúng ta đi mua nàng về sau đạt được viên đan dược kia đi. Thì ra là thế. Thu Bạch Lộ nhãn tình sáng lên. Kết quả là, Đường Liên Vân lập tức liền chạy tới, chỉ bất quá bên kia tạm thời bị người làm thành một đoàn, nàng không chen vào được. Thu Bạch Lộ các loại có chút náo tâm, nhưng rất nhanh Đường Liên Vân liền trở về tới. Thế nào? Nàng tâm tình có chút vội vàng. Đường Liên Vân lắc đầu, thở dài nói, người kia tựa hồ chính là sông viên đan dược kia tới, có ít người cũng đánh chúng ta đồng dạng chủ ý, nhưng đều bị cự tuyệt. Thu Bạch Lộ tâm tình lập tức liền trầm thấp xuống dưới. Ngày mai liền đến phiên nàng. Đường Liên Vân gặp sư tôn trầm mặc không nói, tuy biết nàng tâm tình không tốt, nhưng vẫn là chú ý tới trong mắt nàng dãy rủa. Sư tôn, chẳng lẽ lại ngài còn có biện pháp? Đường Liên Vân thăm dò tính hỏi một chút. Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn nàng. Không sai, nàng còn có một cái biện pháp. Vi sư bên này thật có một cái có thể thắng qua người kia đan dược. Nhưng tỷ lệ thất bại cực cao, mà lại nếu là thành công, tính nguy hiểm cũng là phi thường cao. Đường Liên Vân cũng là phát giác được cái gì, có thể thắng, nhưng lại để sư tôn như thế do dự, hiển nhiên là có nguyên nhân gì. Vậy sư tôn, muốn luyện sao? Thu Bạch Lộ hít sâu một hơi. Luyện. Nàng chỉ có luyện chế một lần dược liệu, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Đây là nàng áp đáy hòm bài, cũng là không ổn định nhất át chủ bài. Nhưng lại không thể không dùng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 288, lục phẩm đan dược. Đan hội ngày thứ 3. Bởi vì Úy Chỉ Ngư luyện chế viên đan dược kia, phía sau những người dự thi đại bộ phận cũng là đã mất đi ban đầu kích tỉnh. Bọn hắn biết rõ cân lượng của mình, không thắng được. Chỉ có những cái này có ngũ phẩm cao tiêu chuẩn luyện đan sư, muốn đụng một cái vật khí, cũng nghĩ luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nhưng rất đáng tiếc, không có người nào có thể làm được, thậm chí ngay cả luyện chế ra thượng thừa phẩm chất người đều là cực ít. Thế là dưới mắt bên thắng cơ hồ là đã xác định cục diện. Tổ thứ 7. Đến phiên Thu Bạch Lộ lúc, đã là tiếp cận hoàng hôn lúc. Nàng đi lên luyện đan đài. Trong chốc lát liền hút đủ tầm mắt mọi người. Cho dù nàng không phải đến luyện đan, chỉ là đứng ở nơi đó cũng sẽ làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, đẹp đến làm lòng người thần say mê. Khoảng cách lúc bắt đầu ở giữa còn có nửa nén hương. Thu Bạch Lộ liền đứng ở nơi đó, hợp mắt tinh thần, đáy lòng mặc niệm tâm kinh, bình phục tâm cảnh. Nàng đứng bình tĩnh, giống như một gốc lặng im tử diên hoa. Thon dài váy tím theo gió phiêu dắt, mơ hồ trong đó theo gió mang đi một vòng hương thơm. Cho dù là bên cạnh hai vị luyện đan sư, giờ phút này cũng bị kia tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn, quên đi công tác chuẩn bị. Mà tại cái này thời gian nửa nén hương bên trong, Thu Bạch Lộ đang nhớ lại. Hồi ức tại theo sư tôn nghiên cứu đan đạo kia mấy ngày, sư tôn ở trên đường luyện chế viên đan dược kia lúc tư thái. Nàng không có luyện chế qua viên đan dược kia, nhưng nàng gặp qua sư tôn luyện chế bộ dáng. Hồi ức khi đó thủ pháp, nhớ kỹ dược liệu phối hợp thời cơ, đem lấy ra hóa thành mình tất cả. Nàng không phải muốn luyện chế ra một viên cực phẩm phẩm chất ngũ phẩm đan dược, mà là muốn luyện chế viên kia, chỉ gặp qua một lần lục phẩm đan dược. Tạo hóa ích thể đan. Nửa nén hương, thời gian đến. Thu Bạch Lộ con ngươi vừa mở, tử quang lấp lóe tại chỗ sâu, tập trung tinh thần. Bốc cháy. Thu Bạch Lộ tay phải bãi xuống, kim sắc hỏa diễm liền bay vào trong lò, lấy cực nhanh tốc độ đem đan lô nóng lên. Nơi xa đường bên trong, Lưu Minh An kinh dị một tiếng, hắn đã nhận ra Thu Bạch Lộ kia dứt khoát quyết nhiên khí thế. Chẳng lẽ lại nàng còn ẩn giấu một tay. Hoa. Ngọn lửa màu vàng càng hừng hực, nhiệt độ chi cao trong nháy mắt ảnh hưởng đến cách đó không xa hai người khác. Những bọn người đứng xem đều là cảm thấy ngạc nhiên, có ít người thậm chí không phải lần đầu tiên nhìn thấy xích minh thần hỏa. Dù sao ngày đó Thu Bạch Lộ cùng Nhiếp Ngôn giao phong lúc, liền sử dụng này lửa. Có vị đường chủ như có điều suy nghĩ, này lửa bất phàm, chẳng lẽ một loại nào đó thiên địa kỳ hỏa. Thập đại thiên địa kỳ hỏa bên trong, kim sắc chi hỏa chỉ có hai loại, xích minh thần hỏa cùng thái dương chân hỏa. Không sai, bất quá thái dương chân hỏa tương đối hỏa tính nội liễm, không giống xích minh thần hỏa như vậy hung liệt. Như thế, cơ hồ có thể đạt được đáp án. Lưu Minh An hôm đó gặp qua này lửa, đã sớm biết đáp án. Một bên đường chủ trầm giọng nói, nữ hoa hoa này lại có xích minh thần hỏa nơi tay. Một người khác lắc đầu nói, không, đó cũng không phải bản thể, nên chỉ là một sợi bản nguyên tâm hỏa. Lưu Minh An cười nói, xem ra xích minh thần hỏa tại vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ trong tay. Quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Vô luận là đối luyện đan sư vẫn là người tu đạo mà nói, thiên địa kỳ hỏa đều là chân chính chí bảo. Một vị đường chủ bất đắc dĩ nói ra, rút ra bản nguyên tâm hỏa sẽ đối với bản thể tạo thành không nhỏ tổn hại, vị kia Trần tông chủ ngược lại là thật cam lòng. Đám người khẽ bước cằm, đều là cảm thấy có chút phung phí của trời. Tuy nói bản nguyên tâm hỏa tạo thành tổn hại có thể chữa trị, nhưng này cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ai sẽ nguyện ý đem một viên tuyệt thế mỹ ngọc bẻ một phần nhỏ, về sau lại đem nó chữa trị đâu? Cho dù chữa trị lúc có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hạ cái này tay cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta thì đau. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ đã ở rèn luyện phụ dược tài, đem nó hóa thành phấn hình. Đem nó rèn luyện thành dịch hình, lại đem chi chiết xuất thăng hoa. Tại luyện chế trong lúc đó, cho dù thất bại cũng có thể tại có hạn thời gian bên trong lần nữa luyện chế. Nhưng Thu Bạch Lộ cũng chỉ có một cơ hội. Bởi vì dược liệu, nàng chỉ có luyện chế một viên phần. Dĩ vãng tự ti cùng không tự tin, khi lấy được giải quyết về sau, nàng đem biến thành cẩn thận. Để phòng vạn nhất chuẩn bị nàng tự nhiên là sẽ làm. Đem tạo hóa huyết thể đan dược liệu mang ra, chính là nàng để phòng vạn nhất cẩn thận. Lần này nếu không phải nàng cẩn thận, thậm chí khả năng ngay cả một phần thắng tính cũng sẽ không có. Nàng cần cảm tạ mình quá khứ kinh lịch, mới sáng tạo ra bây giờ chính mình. Thu Bạch Lộ tay trái vừa lật, nửa cánh tay trưởng dược vật liền xuất hiện ở giữa không trung, nhụy hoa cánh hoa đều là tử kim chi sắc, sau đó liền trôi hướng đan lô bên trong. Tử kim ố thiệt lan. Ở đây đều là luyện đan sư, luyện đan thuật tạm thời không nói, tại nhận thuốc phương diện này, từng cái đều là độc thuộc lòng dược thương người, làm sao nhận không ra bực này vô cùng dược liệu quý giá. Ngay sau đó, một gốc như tiểu thanh long đằng la lại bay vào đan lô bên trong. Thanh long huyết đằng la. Không ít người đáy lòng run lên, ánh mắt đều là ngưng trọng mấy phần. Cái này hai vị dược tài đều là vô cùng chân quý lại hi hữu, mà lại dược tính cực mạnh, nếu là một cá biệt khống không tốt liền sẽ sinh ra xung đột, khiến đan dược báo hỏng. Nàng muốn luyện chế đan dược gì? Tất cả mọi người là nghĩ khắp cả mình nhớ đan vương, nhưng không có đồng dạng cùng dược liệu xứng đáng. Phụ dược tài coi như xong, nhưng cái này hai vị chủ dược tài tất cả đều là hoàn toàn không có phối hợp đan vương. Chẳng lẽ lại là hiếm thấy đan vương, chưa hề hiển lộ tại người trước? Mà ngay sau đó, Thu Bạch Lộ lại lấy ra một vị dược tài, chúng luyện đan sư con mắt đều trợn tròn. Thiên nhiên long tượng quả, lại là một vị có tiền mà không mua được chân quý dược liệu. Bây giờ hành huyền sơn bên trên, cái này mấy vị thuốc đảo cũng không nhiều, bây giờ mới mọc ra 4 phần, mà thiên nhiên long tượng quả thì chỉ có 3 cái. Nếu không phải có vạn linh sinh tức nhưỡng, cũng không cách nào làm được như vậy thuốc tác dụng. Thu Bạch Lộ nhìn thiên nhiên long tượng quả một chút, sau đó vừa nhìn về phía đan lô. Bóp đúng thời cơ về sau, liền đem ném vào đan lô bên trong bắt đầu rèn luyện. Thu Bạch Lộ giờ phút này không dám phân tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan lô, đôi mắt đẹp cũng không nháy mắt một chút, có chút chua xót. Đây là cơ hội duy nhất, tuyệt không thể thất bại. Rèn luyện, chiết xuất, thăng hoa. Tất cả dược vật giờ phút này đều trở thành thể lỏng cùng phấn hình. Sư tôn, đệ tử muốn đụng một cái, mời bảo hộ đệ tử. Nàng ở trong lòng hướng sư tôn cầu nguyện. Mà hậu tâm thần ngưng tụ. Hấp. Đương Thu Bạch Lộ bắt đầu tụ đan thời điểm, chân trời liền có lôi vân phun trào, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bị đè nén. Lần này, sắc mặt của mọi người đều là kinh biến. Nàng muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Có người lên tiếng kinh hô. Giữa sân đều là khó có thể tin cùng chấn kinh. Lục phẩm đan dược đã là tiếp cận với thượng tam phẩm tiên đan, nó có được nhất định linh, sẽ thu lấy thiên địa nguyên khí cùng thần ý. Mà muốn để nó thành công thu lấy, liền cần hao phí luyện đan sư to lớn thần hồn lực. Đối với hiện tại Thu Bạch Lộ mà nói, đây là vô cùng khó khăn sự tình. Cho dù là một chút tàng huyền cảnh luyện đan sư muốn luyện chế lục phẩm đan dược đều là cực kỳ khó khăn. Thần hồn lực một khi chống đỡ hết nổi, liền sẽ tổn thương tự thân căn bản, cái này liền được không bù mất. Đây mới là tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân lớn nhất. Thu Bạch Lộ cũng không phải là tàng huyền cảnh tu sĩ, mà là hạo nhiên cảnh. Nàng có đầy đủ thần hồn lực trèo chống sao? Có người kinh nghi bất định. Nếu là đổi những người khác, không ai sẽ có sự hoài nghi này, tuyệt đối là làm không được. Nhưng người này là Thu Bạch Lộ, Ngạo Thiên Tông vị kia có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên tiêu, nàng có thể làm được không? Giờ phút này Nhiếp gia một phương đều là tâm thần chấn động. Nàng lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Đây là khó có thể tin sự tình. Nhiếp Viễn cắn răng nói, nàng không có khả năng thành công. Hắn cũng thử qua luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng lại thất bại, đó đã không phải là luyện đan thuật vấn đề, kia là tự thân tu vi cảnh giới không đủ mà đưa đến thất bại. Cho dù Thu Bạch Lộ mạnh hơn, nàng cũng chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhiếp Ngôn trầm mặc ý mắng, cũng tại chờ mong lấy đối phương thất bại. Một bên khác, Úy Chỉ Ngư kia mỹ lệ trên dung nhan cũng có được ngưỡng trọng, nàng ngắm nhìn đan trên đài cái kia đạo áo tím thân ảnh, tâm tình có chút lo sợ bất an. Kia đan đường bên trong, Lưu Minh An nhìn thấy một màn này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ tử này thoạt nhìn là cái trầm ổn tính cách, nhưng hợp lại vậy mà như thế không muốn sống. Nhìn tới, Vạn Tượng Bổ Khuyết Đại Hoàn Đan đối nàng thật tương đối quan trọng. Không, là muốn trị người đối nàng phi thường trọng yếu. Thu Bạch Lộ tâm thần dập dờn, ngay tại dốc hết toàn lực thành đan, khiến đan dược thu lấy nguyên khí cùng thần ý. Cho dù mạnh như nàng, thần hồn lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Có một chút nàng cũng không hiểu biết, tạo hóa ích thể đan cho dù là tại lục phẩm đan dược bên trong cũng là cực kỳ thượng thừa đan dược, bởi vậy mới có thể như thế tiêu hao thần hồn lực. Áp lực là to lớn, nhưng nàng chấp niệm càng sâu. Nàng muốn thắng. Hấp. Thu Bạch Lộ khẽ quát một tiếng, kiệt lực mà vì. Ông. Nương theo lấy một đạo huy quang từ đan lô bên trong chợt hiện, kia một viên đan dược rốt cục thành hình, nó không ngừng mà khuyết tán ra dược lực, đánh thẳng vào bốn phía, nhưng bị Thu Bạch Lộ hoàn toàn chế trụ. Tạo hóa ích thể đan, thành. Không ít người nhãn tình sáng lên, cái này có thể nói là chân chính hắc mã. Mà cùng lúc đó, cũng không ít người sắc mặt trắng bệch, trong đó càng nhiều hơn chính là những cái kia dân cờ bạc. Bọn hắn mở bàn, đánh cược là bên thắng. Nhưng nếu là lục phẩm đan dược một thành, trước kia đã là nhận định là quán quân Úy Chỉ Ngư liền thua, mà bọn hắn cũng đem bồi tình quang ánh sáng. Ầm ầm. Đương đan dược hoàn thành một khắc này, Thu Bạch Lộ sắc mặt có chút tái nhợt, thần hồn lực tiêu hao quá lớn, đầu của nàng có chút thấy đau. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn hướng chân trời đã là tụ lên lôi vân, ánh mắt trở nên càng thâm thúy cùng ngưng trọng. Kia thiên lôi, cản dưới, chính là chân chính thắng lợi. Nhưng nếu là không chặn được, đó chính là đan hủy, người vong. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 289, hết thể đều kết thúc. Đối mặt đan lôi, đồng dạng là luyện đan một vòng, cho nên không người sẽ ra tay tương trợ. Nếu là tìm kiếm người khác tương trợ, vậy liền tính không được thắng lợi. Cho nên, dưới mắt Thu Bạch Lộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thu Bạch Lộ hít sâu một hơi, nhìn qua giữa bầu trời kia lôi vân. Đan dược đã thành. Cửa ải cuối cùng này, nàng nhất định phải vượt qua. Tất cả mọi người, lùi cách đan trận. Mấy vị đường chủ lập tức ra mặt, đem mọi người toàn bộ phân phát đến đan trận bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới lần này đan hội vậy mà lại có người luyện chế ra lục phẩm đan dược. Đan lôi cũng mặc kệ ai là ai, tới gần, trực tiếp cho đánh chết. Sư tôn. Đường Liên Vân la lên một tiếng, nhưng đan trên đài người lại tựa hồ như không có nghe thấy. Nàng đành phải trước tiên lui rời đi. Hiện tại nàng mới biết được, sư tôn hôm qua tại sao lại như thế do dự. Nguyên lai đây là một viên lục phẩm đan dược, mà ở trong đó phong hiểm tự nhiên cũng là cực lớn. Sư tôn, ngại nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Đường Liên Vân lo lắng cực kỳ. Nàng biết sư tôn tại miễn cưỡng mình, nếu không không thể nào là như vậy nghiêm túc bộ dáng. Vì cái gì đều là nhị sư bá. Đường Liên Vân lẩm bẩm nói, nhị sư bá, ngài tương lai cần phải đối sư tôn hảo hảo a. Ầm ầm. Lúc này tiếng sấm đông nhiên đại tác, đinh hai nhức óc, vang vọng vân tiêu. Thu Bạch Lộ toàn thân nguyên khí mãnh liệt, lượn lờ tại thân thể quanh mình, chống cự lại thiên địa này ở giữa cuồng phong. Từ nguyên khí màu xám tràn ngập ra, tại trên thân hóa thành vũ mang, khiến cho thoạt nhìn như là một tôn từ trên trời giáng xuống nữ tiên, không nhiễm trần thế. Oanh. Ngay tại một sát na này, một số người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chân trời liền hạ xuống một tia chớp. Kia lôi quang như một đầu rơi vào thế gian thiên long, trong nháy mắt nhào to lớn địa, trực kích vị nữ tử kia. Thu Bạch Lộ hai ngón cùng nhau. Một cỗ hoàng tuyền vực sâu tràn ngập tĩnh mịch hương vị hiện lên, khí tức băng hàn lang liệt, khiến cách đó không xa mấy gốc đại thụ đều trong nháy mắt bị rút khô sinh cơ, tràn ngập tử vong ý cảnh. Đây là sát chiêu, sát ý mười phần. Hoàng tuyền minh chỉ, cũng chỉ điểm hướng về phía không trung, nhắm ngay kia dáng lâm lôi kiếp. Oanh. Kia tái nhật chi quang bắn ra ra, quét sạch bát phương, trong đó thấm vào hủy diệt chi ý, đủ để đem hạo nhiên cảnh tu sĩ đều cho mẫn diệt. Nếu không phải có mấy vị kia đường chủ xuất thủ, chỉ sợ thiên dược đường một nửa đều muốn bị hủy bởi dưới lôi kiếp này. Lưu Minh An trầm giọng nói, đan này phẩm chất tạm thời nhìn không ra, nhưng nó bản thân có lẽ đã là cực kỳ tiếp cận thượng tam phẩm tiên đan. Hoa. Tại đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm trước đó, bụi mù bên trong Thu Bạch Lộ dần dần hiện lộ ra. Nàng không chết. Như vậy uy lực khủng bố, nàng vậy mà cản lại. Đám người cảm thấy rung động, cho dù là Tàng Huyền Tông sư lúc trước một kích kia hạ cũng sẽ cảm thấy tương đương phí sức đi. Đây cũng là có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên tiêu. Chỉ bất quá Thu Bạch Lộ trạng thái cũng không được tốt lắm. Bởi vì luyện chế tạo hóa ích thể đan về sau, nàng vốn cũng không lại là trạng thái toàn thịnh. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ kia như đồ sứ hóng ánh mảnh khảnh bàn tay đã là thay đổi, bàn tay cháy đen bị phỏng, da thịt nứt ra, kia hai ngón tay thậm chí đã không còn run rẩy. Hiện tại xem ra tạm thời xem như báo hỏng, nàng dùng mu bàn tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, một lần nữa tỉnh lại. Đan lôi còn chưa xong, chỉ là một kích liền làm nàng bị thương, đích thật là phi thường đáng sợ. Thu Bạch Lộ nhớ đến lúc ấy sư tôn luyện chế đan dược lúc, hết thảy có 3 đạo đan lôi sẽ hạ xuống. Hiện tại, nàng còn muốn đối mặt 2 đạo. Kích thứ nhất liền phế đi tay phải của nàng, cái này kích thứ 2 muốn càng thêm cẩn thận. Oeng. Đạo thứ 2 đan lôi hạ xuống, uy lực vẫn như cũng là như vậy kinh khủng, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Người đến đều là luyện đan sư, nhưng tự hỏi có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này lại là một cái đều không có, cho dù ở đây có mới vào tàng huyền cảnh tu sĩ cũng là như thế. Cái này đan lôi uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Vừa nghĩ tới luyện chế lục phẩm đan dược sẽ dẫn tới bực này lôi kiếp, các luyện đan sư đều là giường run lên, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tại cùng loại đan hội buổi lễ long trọng bên trên vẫn là không muốn luyện chế lục phẩm đan dược cho thỏa đáng, dù sao cũng không thể để cho người ta hỗ trợ cản đan lôi. Đây chính là xảy ra nhân mạng. Đối mặt đạo thứ 2 đan lôi, Thu Bạch Lộ tay trái cầm bước lên pháp quyết. Thiên Nguyên Diệu Pháp. Thứ nguyên khí màu xám bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một sợi sợi tơ. Nguyên âm thi. Thuần túy nguyên âm chi khí, một chiêu này đã là so năm đó dùng thuần thục nhiều, cũng là Thu Bạch Lộ một lớn át chủ bài. Nó tràn ngập tiêu vong chi ý, phản phất tượng trưng cho vạn vật điểm cuối cùng cùng cuối cùng. Thu Bạch Lộ tay trái đem sợi tơ vung đi. T. Kia một đạo nguyên âm ti trực tiếp quán xuyên thiên lôi, từ trong đến bên ngoài khiến cho chôn vùi, tốc độ nhanh đến mắt trần có thể thấy, nhưng lôi rơi tốc độ lại là càng nhanh. Ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thu Bạch Lộ tại trong nháy mắt đó liền mở ra nguyên khí bình chướng, đem đan lô cũng cùng nhau bao lại để phòng đan dược bị hủy. Mặc dù tiêu trừ phần lớn lực lượng, nhưng một kích này vẫn là vô cùng nặng nề, thương thế của nàng nặng hơn. Còn có cuối cùng một đạo. Thu Bạch Lộ ngay cả ho ra máu cũng không tiếp tục đau. Nàng rơi xuống hạ phòng, nhưng nhìn lại cũng không chật vật. Kia tái nhợt dung nhan làm cho người cảm thấy điềm đạm đáng yêu, muốn để cho người ta thương tiếc. Nhưng nàng thần sắc lại vô cùng kiên nghị, phảng phất cái thiên kiếp này cũng vô pháp đưa nàng đánh. Một vị chân chính nữ tiên chi tư. Thu Bạch Lộ không để ý đau đớn, sẽ có chút chết lặng tay phải giơ lên, hai tay chậm rãi trước người cầm bước lên thủ ấn. Một kích cuối cùng, không dung có sai. Thành bại, ở đây nhất cử. Sư tôn, cố lên. Đường Liên Vân hoàn toàn không quan tâm bốn phía ánh mắt, lớn tiếng kêu một câu. Giờ phút này Thu Bạch Lộ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống dưới. Một thức sau cùng, thủ ấn tại lúc này nhất định. Hơi lạnh khí tức như mặt hồ gợn sóng dập dờn, một vòng lại một vòng gợn sóng hiện ra. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên. Chỉ thấy từng mảnh hư ảo cánh hoa bỗng nhiên từ bừa bộn cái hố bên trong hiện hiện, bọn chúng tổ hợp ở cùng nhau, hóa thành một đóa to lớn tử màu xám hoa sen, mà ở trung ương chính là đan đài. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo rung động chín tầng trời tiếng vang, trong lôi vân chui ra cuối cùng một đạo lôi kiếp, nó có vô song uy thế, như muốn đánh xuyên phương này đại địa, rơi thẳng mà xuống. Thu Bạch Lộ thủ ấn hơi đổi. Hập. To lớn cánh hoa hướng phía nội bộ khép lại, không dậy nổi sát phạt chi thế. Tại thiên lôi rơi xuống trước một khắc, nó hoàn toàn đóng kín, hiện ra thủ hộ sen bên trong tịnh thổ tư thái. Cho người ta một cô vững như thành đồng, không thể phá vỡ cảm thụ. Oeng. Lôi kiếp ầm vang rơi vào hoa sen kia phía trên, xé nát mặt đất, đem mặt khác hai lò luyện đan đều phá hủy tại bạch mang bên trong. Cánh hoa bắt đầu làm nhạt, ngay tại chôn vùi. Thu Bạch Lộ ổn định tâm thần, giờ phút này tuyệt không thể lộ ra sơ hở. Tạo hóa thần thiếu. Nàng bây giờ đã có thể hoặc nhiều hoặc ít phát động cố lực lượng kia. Đây cũng là nàng sau cùng át chủ bài. Ông. Ba động kỳ dị ảnh hưởng tới quanh mình thiên địa, kia thiên lôi bên trong lực lượng cuồng bạo giống bị trung hòa, sau đó liền phát sinh rối loạn, hướng phía bốn phía mặt đất tản mát mà đi. Mấy vị đường chủ xuất thủ, đem dư uy ngăn cản xuống tới, lúc này mới không có nguy hiểm cho đến những người khác. Mà kia trong bụi mù tràn đầy lôi kiếp còn lại nghiệp lực kiếp khí, tạm thời không phát hiện được cái khác khí tức. Tại mọi người xem ra, nếu là nữ tử kia chết tại cái này trong lôi kiếp, Ngạo Thiên Tông vị kia sợ là sẽ phải phát cuồng. Sẽ không chết thật đi. Một vị cái thế thiên kiêu ngoại ý muốn bỏ mình, e là cho dù là những cái kia trí cao đạo thống chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Nghe được những người này tiếng nghị luận, Đường Liên Vân nhịn không được, nàng lập tức chửi ầm lên. Nhắm lại các ngươi miệng túi. Sư tôn ta sẽ không chết. Những người kia lập tức liền không nói. Suýt nữa quên mất đối phương đệ tử còn ở lại chỗ này. Đường Liên Vân nước mắt đầm địa nhìn về phía kia trong bụi mù. Sư tôn, ngàn vạn không thể có sự tình a. Một bên khác Nhiếp Viễn lại là sắc mặt tâm trầm, thẳng đến xác nhận tử vong trước đó, hắn đều không thể buông lòng cảnh giác. Bất quá Nhiếp Ngôn tâm tình lại là rất cổ quái, cho dù đối phương bất tử, quán quân cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu, dù sao còn có cái Úy Chỉ Ngư ở bên cạnh chờ lấy. Lúc này, Lưu Minh An bỗng nhiên vẫy tay một cái, nhấc lên gió lớn đem bụi mù tán đi. Giờ phút này trên mặt đất kiếp hỏa cũng đã biến mất. Kia đan trên đài, một vị nữ tử áo tím vừa vặn từ dưới đất chậm rãi bò người lên. Sư tôn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Đường Liên Vân đáy lòng tảng đá lớn mới rơi xuống, lập tức chạy vội quá khứ. Khu khu. Thu Bạch Lộ ho khan chảy máu, thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lại giống như là cái bệnh mỹ nhân. Đường Liên Vân chạy tới cũng không dám lung tung cử động, nàng chỉ có thể xuất ra những cái kia đan dược chữa thương chuyển tới.
Sư tôn, ngài thế nào?
Thu Bạch Lộ tiếp nhận đan dược nuốt vào, miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung.
Còn tốt, cũng không lo ngại.
Tốt xấu là gượng chống xuống tới.
Thu Bạch Lộ đứng lên, đem đan lô bên trong viên kia tạo hóa ích thể đan lấy ra thu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt mỏi mệt lại nhu hòa.
Lúc này Lưu Minh An đi tới.
Có thể để cho ta nhìn xem viên đan dược này.
Vốn là cần giao cho Thiên Dược Đường người xem qua, Thu Bạch Lộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Đan dược đi tới Lưu Minh An trước mặt, hắn cẩn thận quan sát một phen về sau, mấy vị khác đường chủ cũng đi tới cẩn thận quan sát.
Đan này danh tự cùng hiệu quả là cái gì?
Đan này tên là tạo hóa ích thể đan, có thể trên phạm vi lớn cải thiện căn cốt tư chất.
Thu Bạch Lộ mặc dù không biết chi tiết, cũng không hề dùng qua, nhưng sư tôn nói qua đương nhiên sẽ không là giả.
Có thể trên phạm vi lớn cải thiện căn cốt.
Mấy vị đường chủ đều là vô cùng kinh ngạc.
Hiệu quả như thế so với thượng tam phẩm tiên đan chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu.
Thế gian này có thể cải biến người căn cốt tư chất đồ vật cũng không nhiều, nhưng cũng không phải không có, khả năng đủ có được hoặc là gặp phải lại là một cọc cơ duyên.
Mà vô luận tìm không tìm gặp loại kia cơ duyên, đan dược đều là cải thiện điều kiện thứ nhất phương pháp.
Đan này, vô cùng chân quý.
Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua viên đan dược này danh tự.
Có vị đường chủ tò mò hỏi, đan này phương pháp luyện chế là ai dạy ngươi?
Thu Bạch Lộ lại cho mình ăn vào mấy cái đan dược chữa thương, sau đó mới đáp lại.
Chính là gia sư truyền lại.
Gia sư.
Vị Tiêu Ngạo Thiên Tông tông chủ, Trần Lương Sư.
Đã có thể dạy đệ tử luyện chế lục phẩm đan dược, như thế xem ra, vị kia Trần tông chủ tại đan đạo bên trên cũng là rất có tạo nghệ.
Chỉ sợ là một vị có thể luyện chế thượng tam phẩm đan dược đan đạo tông sư.
Mà trên thực tế, Trần Lương Sư cũng không luyện chế vượt qua tam phẩm đan dược, hắn liền lên tam phẩm đan phương đều không có.
Mấy vị đường chủ nhìn nhau một cái.
Tuy nói không phải hoàn mỹ phẩm chất, nhưng viên đan dược này chính là phẩm chất không tệ lục phẩm đan dược, cùng ngũ phẩm hồng linh cấu nguyên đan cũng không phải là một cái cấp bậc.
Kể từ đó, kết cục hiển nhiên đã là định.
Thu Bạch Lộ chính là tổ thứ 8, kế tiếp còn có một tổ.
Chỉ bất quá kia ba vị luyện đan sư giờ phút này đừng nói đan lô không có, hệ so sánh tâm tình cũng bị mất.
Bọn hắn nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ.
Cái này vẫn còn so sánh cái giám a.
Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.
Chương 290, tin tức ba canh.
Tại lục phẩm đan dược xuất thế về sau, đan hội đã là không có bất kỳ huyền nhiệm gì.
Bọn hắn là đến tranh tài, không phải đến so mệnh.
Một cái cực phẩm phẩm chất, một cái lục phẩm đan dược.
Một cái liều mặt, một cái liều mạng.
Cho dù là nhiếp ra mấy cái kia, giờ phút này cũng không cách nào nói cái gì.
Tại nhìn thấy đối phương thành công chống đỡ đan lôi về sau, nhiếp viễn cùng nhiếp viễn sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi.
Nhưng mà lục phẩm đan dược đã là bày ở trước mắt, bọn hắn lại không muốn thừa nhận cũng không cách nào không thừa nhận, đối phương luyện đan thuật tại bọn hắn phía trên.
Quả thật là mình đánh mặt mình.
Nàng sao có thể quái luyện chế ra lục phẩm đan dược?
Trẻ tuổi như vậy, tu đạo một đường đã là mọi người đều biết ngút trời kỳ tài, làm sao ngay cả đan đạo cũng có như vậy yêu nghiệt thiên phú.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Lời này có đôi khi thật không thích ứng Vu Mỗ một số người.
Thu Bạch Lộ tuy có chút suy yếu, nhưng còn không đến mức không có năng lực hành động.
Mà sau cùng thứ 9 tổ ba người trực tiếp là từ bỏ luyện chế.
Mặc dù thuật luyện đan của bọn hắn cũng là không tệ, nhưng ở lục phẩm đan dược trước mặt lại là yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi, làm gì lại mất mặt xấu hổ.
Rất nhanh, Lưu Minh An liền tuyên bố sau cùng người thắng trận.
Sư tôn, ta đỡ ngài quá khứ.
Đường Liên Vân viện nhà mình sư tôn đi hướng đại điện.
Thu Bạch Lộ đi tới đại điện.
Lưu Minh An đem một cái hộp gấm mang tới đưa cho nàng.
Thu Bạch Lộ tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra nhìn một chút, cùng sư tôn miêu tả dáng vẻ không khác nhau chút nào.
Lấy tiên dược đường danh tiếng chắc hẳn cũng không cần muốn làm một chút đục sự tình, không đáng.
Đa tạ.
Ngươi nên được.
Lưu Minh An cười cười.
Một bên mấy vị đường chủ cũng là rất là tò mò đánh giá vị nữ tử này.
Thế gian này thật đúng là luôn có thể toát ra một chút ghê gớm yêu nghiệt.
Thu Bạch Lộ hỏi, có thể để cho ta sư đồ hai người ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày.
Không chữa khỏi vết thương liền rời đi, nàng lo lắng gặp được chút không cần thiết phiền phức.
Đương nhiên có thể.
Lưu Minh An khẽ mút cằm, sau đó lại hỏi, không biết ngươi có bằng lòng hay không tại ta thiên dược đường treo cái tên.
Thu Bạch Lộ nghe vậy khẽ giật mình.
Trên danh nghĩa?
Ừm, ngươi như ý, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thiên dược đường khách khanh, có thể hưởng có một ít khách khanh đãi ngộ.
Lưu Minh An cười phất qua râu dài.
Hắn đây là tại lấy lòng.
Trước mắt vị nữ tử này có thể trở thành bọn hắn thiên dược đường cùng Ngạo Thiên Tông cầu nối, mà lại cho dù không có cái tầng quan hệ này, nàng bản thân thiên phú liền đủ để cho thiên dược đường thận trọng mà đối đãi.
Thu Bạch Lộ cũng lập tức làm rõ mạch suy nghĩ, lúc này thở dài thi lễ, vậy liền đa tạ mấy vị đường chủ chiếu cố.
Khách khí.
Lưu Minh An ý cười sâu mấy phần.
Một bên mấy vị đường chủ cũng cảm thấy cao hứng, không nói đến thiên phú như thế nào, bé con này cách đối nhân xử thế thái độ vẫn là rất làm cho người khác hài lòng.
Đối nhân xử thế không thất lễ nghi, đối đãi địch nhân không kiêu ngạo không tự ti, lại là thiên tư chắc tuyệt thiên tài, làm sao có thể để cho người ta không thích. Thu Bạch Lộ tại Thiên Dược Đường chờ đợi 7 ngày, mấy ngày nay bên trong cũng không thấy đến Nhiếp gia người, chắc hẳn cũng là không mặt lại xuất hiện nàng trước mắt. Bằng vào Khâu Một Phùng Xuân thuật, thương thế của nàng khôi phục tám thành, bất quá tay tổn thương chưa lành, bôi lên dược cao băng bó. Đan lôi cùng trời cấp không khác, chứa nghiệp lực cấp ý, sẽ tạo thành đạo tổn thương. Bởi vậy nàng tay phải thương thế chưa lành, cần mượn dùng nguyên âm chi khí một tơ một hào đem bên trong nghiệp lực ma diệt. Cái này sáng sớm, Đường Liên Vân đi vào trong phòng. Sư tôn, tay vừa vặn rất tốt chút ít. Thu Bạch Lộ cười nói, không cần lo lắng, tính không được trở ngại. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc lôi kiếp, dị vãng đều là thấy sư tôn đối kháng lôi kiếp. Lúc ấy chỉ cảm thấy đập vào mắt kinh hãi, nhưng đến phiên mình đi đối mặt lúc mới biết kinh khủng. Dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn lại ba đạo lôi kiếp. Dù là lại nhiều một đạo, bây giờ khả năng liền không cách nào lại đứng tại cái này. Nghĩ như thế, Thu Bạch Lộ cũng có chút nghi mà sợ. Đích thật là có chút xúc động, nhưng phần này xúc động lại là không thể làm gì. Nếu là không đụng một cái này vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan coi như rơi vào tay người khác. Nàng không muốn cô phụ sư tôn cùng tiểu man kỳ vọng, cho dù biết hai người kia sẽ không trách tội chính mình. Đi thôi, về núi. Thương thế này sẽ không quá ảnh hưởng nàng phát huy, đủ để ứng đối đột phát tình trạng. Tâm tình của nàng có chút vội vàng, nghĩ về núi đi. Rõ. Đường Liên Vân xuống núi mấy ngày này cũng gặp không ít phong cảnh, đã là vừa lòng thỏa ý. Rời đi thời khắc, hai người lại đụng phải Lưu Minh An. Lưu Minh An cười hỏi, muốn đi rồi? Ừm, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Thu Bạch Lộ hướng lão giả trước mắt thi lễ một cái, những ngày này đa tạ tiền bối chiếu cố. Lưu Minh An khoát tay áo, ngươi có thể đọc lấy thiên dược đường tốt, cái này liền đáng giá. Hắn tương đương thản nhiên. Thu Bạch Lộ cũng không thèm để ý, nàng liền cáo từ lúc, Lưu Minh An lại bỗng nhiên mở miệng. Ngươi rời đi sau chú ý đến chút. Thu Bạch Lộ nhìn về phía hắn. Lưu Minh An nói ra, Úy Trì Ngư còn tại trong thành cũng không rời đi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ trong mắt lóe lên, nàng khẽ bước cằm, sau đó cùng Đường Liên Vân rời đi Thiên Dược Đường. Úy Trì Ngư là kia bất chỉ ra người, mà lại lấy nàng luyện đan thuật, tại bất chỉ ra địa vị tất nhiên không thấp. Mục tiêu của đối phương cũng là vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan. Trên đường, Đường Liên Vân có chút khẩn trương mà hỏi, sư tôn, bất chỉ ra người sẽ không tới tìm phiền phức à? Ngạo Thiên Tông đệ tử đối bất chỉ ra cùng Hàn gia không có hảo cảm gì. Dù sao lúc trước Hàn trưởng lão lúc trước vì hai nhà người gây thương tích, chuyện này Ngạo Thiên Tông đệ tử thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Hàn Thanh Hiên đợi bọn hắn vô cùng tốt, tình cảm thế nhưng là rất tốt. Thu Bạch Lộ nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hai người ra dược thành. Mà tại cách đó không xa ngọn núi kia trong rừng, quả nhiên, gặp được người kia. Bất chỉ ra Úy Trì Ngư. Úy Trì Ngư bình tĩnh nói ra, làm cái giao dịch. Thu Bạch Lộ nói thẳng, nếu là có quan vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan, vậy liền không cần phải nói. Thật không có ý định nói chuyện. Úy Trì Ngư đặt câu hỏi. Thu Bạch Lộ đạm mạc mở miệng, để những người kia đều đi ra đi. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh liền xuất hiện ở trong rừng, một cỗ sát ý tụ hợp, giống như là tạo thành một tòa sát ý kết giới, đem hai người phong tỏa. Đường Liên Vân có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này. Xuất hiện 6 người, xem như Úy Trì Ngư hết thảy có 7 người. Bất quá đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Thu Bạch Lộ nói ra, những người này không quá đủ, nếu là không muốn chết, liền đều rời đi đi. Có một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ nói ra, chúng ta biết ngươi cùng người thường khác biệt, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Trước mắt vị nữ tử này chính là Ngạo Thiên Tông đệ tử, cũng là đầu một cái bị thế nhân biết Ngạo Thiên Tông đệ tử. Lớn nhất chiến tích không ai qua được Thiên Lý Sơn, lấy thần khiếu cảnh tu sĩ giết hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù biết nàng chiến lược cường đại, bọn hắn cũng không cảm thấy 7-1 còn có thể đánh thua. Tại hạo nhiên cảnh bên trong, bọn hắn tại bất chỉ ra cũng coi là tương đương bản tiêm cường giả. Đường Liên Vân mắng, hưởng cho các ngươi còn là tu luyện thế gia. Nguyên lai bất chỉ ra chính là cái thích lấy nhiều khi ít hèn hạ thế gia. Đám người mặt không biểu tình, không chút nào đem câu nói này để ở trong lòng. Đầy đủ hèn hạ cũng là thực lực một bộ phận. Ta sẽ không lưu thủ. Thu Bạch Lộ khuyên bảo một câu. Sau đó liền có một cỗ cường hãn ba động hiện lên, như từ đại địa dưới đáy phun ra ngoài, mênh mông uy áp đập vào mặt mà tới, khiến mấy vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ sắc mặt đổi biến. Úy Trì Ngư có chút nhíu mày, nàng thế nhưng là chính mắt thấy Thu Bạch Lộ đối kháng đan lôi, đối hắn thực lực cũng có một cái ngọn nguồn. Nhưng trực diện đối phương vẫn còn có chút thất vọng. Nghe qua Thu tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn không phải hư. Lại có một vị cường giả đến, kia là một vị nam tử trung niên, đứng ở Úy Trì Ngư bên người. Tàng Huyên cảnh tu sĩ. Dương lão. Mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ thi lễ một cái. Úy Trì Dương không có xem bọn hắn, mà là ngắm nhìn vị này nữ tử áo tím. Cái này vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan tại ta bất chỉ ra có tác dụng lớn, hy vọng Thu tiên tử có thể đem này đơn đổi cùng bọn ta. Thu Bạch Lộ lắc đầu, không khéo ta cũng có tác dụng lớn. Thu tiên tử tựa hồ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Úy Trì Dương lắc đầu, hắn lãnh đạm nhìn Đường Liên Vân một chút. Nếu là chỉ có Thu tiên tử một người, lấy Thu tiên tử chiến lực có lẽ có thể an toàn thoát đi, nhưng bây giờ bên cạnh ngươi còn có một người. Thu Bạch Lộ cũng ngoài ý muốn bọn hắn sẽ để mắt tới Đường Liên Vân, hoàn toàn chính xác, Đường Liên Vân là nàng dưới mắt duy nhất uy hiếp. Thu Bạch Lộ thần thái tự nhiên, nàng nói, ta nhưng không có dự định đào tẩu. Vất chỉ ra mọi người đều là như mày. Thu Bạch Lộ thân thể quanh mình còn quấn tử nguyên khí màu xám, nguyên âm chi khí xen lẫn ở trong đó, đúng là rút lấy bốn chu lâm một sinh cơ. Chỉ dựa vào các ngươi, không động được đồ đệ của ta. Bí Chỉ Dương cười lạnh, bất quá là hạo nhiên cảnh thôi. Ta từng là thần khiếu cảnh thời điểm, một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng nói như vậy qua. Thu Bạch Lộ ngữ khí bình thản, lúc này cũng đã không giống ngày xưa, bây giờ ta chưa hẳn không thể giết Tàng Huyền tông sư. Nàng đã không phải lúc trước thiếu nữ kia. Giết Tàng Huyền cảnh, nàng có tự tin và nắm chắc. Cái này giống như không phải chuyện gì lớn lao, nàng nói rất bình tĩnh. Thế là Thu Bạch Lộ bước ra một bước. Mà một bước này, lại làm cho tất cả mọi người hạo nhiên cảnh tu sĩ theo bản năng lui về sau một bước. Chỉ có kia Ý Chỉ Dương toàn thân căng cứng, có một cố dự cảm không tốt. Người này từng lấy thần khiếu cảnh giết hạo nhiên cảnh. Kia bây giờ nàng, phải chăng có thể làm được lấy hạo nhiên cảnh giết Tàng Huyền cảnh? Ý Chỉ Dương bỗng nhiên có chút không dám bảo đảm. Thu Bạch Lộ từng bước một tới gần, những nơi đi qua, hoa cỏ khô héo, cây rừng tịch diệt, toàn thân tràn đầy khí tức tử vong. Nàng liền giống như một tôn đến từ địa phủ minh tiên, mang đến tử vong. Nguyên âm chi khí tượng trưng cho cực âm, nàng liền giống như một tòa địa ngục chi môn, hấp dẫn lấy tất cả yêu ma quỷ quái tới đây. Làm sao bây giờ? Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chẳng biết tại sao, luôn có một loại nếu là tới giao chiến chính là hẳn phải chết báo hiệu. Đương Thu Bạch Lộ tiếp cận Ý Chỉ Dương 10 mét khoảng cách lúc, cái sau nhíu mày. Chờ một chút. Thu Bạch Lộ cũng không dừng bước. Bằng vào nguyên âm chi khí đến kiến tạo một cỗ tử vong không khí, đây là nàng tận lực mà vì, nghĩ tại giao chiến trước chiếm thượng phong. Nếu là hiện tại dừng bước, coi như mất tiên cơ. Ý Chỉ Dương cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt tử vong khí tức, hắn một trận tê cả da đầu, toàn thân lên lũ cục. Sư muội của ngươi Dương Phi Tuyết đã ở Thọ Thành gặp bất trắc. Thu Bạch Lộ khí tức dừng một cái chớp mắt, sau đó trong mắt liền trong nháy mắt hiện ra cực hạn sát ý. Như vậy còn chưa đánh gây đối phương thế, ngược lại khiến cho càng thêm lăng liệt. Đây là thật muốn động thủ. Ý Chỉ Dương đáy lòng đã tuôn ra cảm giác bất an. Đi. Ý Chỉ Dương lập tức lôi kéo Ý Chỉ Ngư lui cách, hắn tin tưởng mình trực giác. Mà tại hắn rời đi sau một khắc, còn lại mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là lập tức rút đi. Ngay cả Tàng Huyền tông sư đều chạy trốn, bọn hắn cũng không dám giống như trước đó như vậy rõ ràng. Nàng này thật sự là quỷ dị. Gặp bọn họ tất cả trốn đi, Thu Bạch Lộ lúc này mới dừng bước, nhưng tâm tình nhưng như cũ không có trầm tĩnh lại. Mới đối phương nói tới câu nói kia, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 291, Thiên nhân bản nguyên. Sư tôn. Úy Chỉ Dương lúc trước nói lời, Đường Liên Vân cũng nghe thấy, nàng đi ra phía trước. Thu Bạch Lộ có chút trầm mặc, nàng đang tự hỏi đối phương lời nói là thật là giả. Nàng tứ sư muội chính là người rất chứng trạng, mà lại chiến lực cường hãn, cho dù là đối mặt Tàng Huyền tông sư cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Tổng không đến mức sẽ có thiên nhân hiện thân tại Tứ Phương Thành. Thọ Thành phụ cận chính là Tứ Phương Thành, mà Tứ Phương Thành là Bạch Gia địa bàn. Tứ sư muội tại nàng về sau mới xuống núi, là muốn đi Bạch Gia làm chuyện gì a? Nhưng vì sao tại Thọ Thành tao ngộ bất chắc? Đường Liên Vân đề nghị, sư tôn, bằng không ngài đi Thọ Thành tìm tứ sư thúc đi. Thu Bạch Lộ lấy lại tinh thần nhìn về phía nàng. Đệ tử mang đan dược trở về đi. Đường Liên Vân biết nhà mình sư tôn về núi đưa tâm tình vội vàng, nhưng dưới mắt tứ sư thúc bên kia hư hư thực thực xảy ra ngoài ý muốn, sư tôn khẳng định không an tâm. Đề nghị này khiến Thu Bạch Lộ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Về núi trước. Vất chỉ ra chưa hẳn cứ thế từ bỏ đan dược, nếu để cho Đường Liên Vân một người mang đan dược trở về, trên đường có thể sẽ xảy ra bất trắc. Tỉnh táo đối đãi, không thể loạn trận cước. Phải tin tưởng tứ sư muội. Thu Bạch Lộ nói ra, chúng ta về núi. Vâng. Hai người bước nhanh hơn về núi. Mấy ngày về sau trở lại Hành Huyền Sơn. Thu Bạch Lộ vội vàng chạy tới Ngạo Thiên Điện. Chỉ bất quá cũng không nhìn thấy sư tôn. Tại Ngạo Thiên Điện phía dưới, chỉ có một vị nữ tử áo đen chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thu Bạch Lộ kêu một tiếng, đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, trong đó có nhiếp nhân tâm phách huy quang lóe lên liền biến mất. Người trở về. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy. Thu Bạch Lộ hỏi, sư tôn ở nơi nào? Sư muội ta có chuyện quan trọng muốn cùng sư tôn nói. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn mấy ngày trước đây nói là muốn bế quan. Bế quan? Thu Bạch Lộ trầm mặt xuống. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Thu Bạch Lộ liền đem những gì mình biết sự tình cáo chi. Nghe được Dương Phi Tuyết tựa hồ tao ngộ một ít sự tình, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Không biết. Lúc này Ấn Lưu Tô đi tới Ngạo Thiên Điện. A, tam sư tỷ ngươi rốt cục trở về. Ấn Lưu Tô kinh hỉ vạn phần. Tam sư tỷ trở về hắn coi như có thể dễ dàng. Bất quá ngay sau đó, Ấn Lưu Tô liền phát giác được sắc mặt của các nàng có chút không đúng. Hai vị sư tỷ, phát sinh cái gì rồi? Thu Bạch Lộ giải thích nói, ngươi tứ sư tỷ tại Thọ Thành khả năng gặp một số chuyện, sư tôn hiện tại bế quan, chúng ta không quyết định chắc chắn được. chuyện kia nhưng nghiêm trọng, khả năng đã uy hiếp đến Phi Tuyết.
Nghe vậy, Ấn Lưu Tô liền trầm mặc một lát, hắn chú ý tới Thu Bạch Lộ đã băng bó lại tay phải.
Tam sư tỷ tay phải.
Thu Bạch Lộ mắt nhìn, sau đó nói ra, luyện đan lúc ra một số chuyện, tính không được trở ngại.
Ấn Lưu Tô suy tư một chút, chợt nhìn về phía đại sư tỷ.
Có thể phiền phức đại sư tỷ đi một chuyến Thọ Thành.
Ấn Lưu Tô nói ra, tam sư tỷ có thương tích trong người, sư đệ ta mấy ngày nay trong tông môn còn có việc vụ còn chưa xử lý xong.
Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút, nàng cũng không phải rất muốn xuống núi.
Bất quá sư tôn đang bế quan, hiện tại cũng không gặp được.
Diệp Tiêu Tiêu cuối cùng đáp ứng xuống.
Tam sư tỷ liền lưu tại trong núi trước dưỡng thương đi.
Bởi vì tới gần, Ấn Lưu Tô có thể như có như không cảm nhận được cái tay kia bên trên tràn lan ra nghiệp lực.
Chỉ sợ là đan lôi bố trí.
Sư tỷ thật đúng là có đủ liều mệnh.
Ấn Lưu Tô đương nhiên biết tam sư tỷ xuống núi làm chuyện gì.
Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời liền rời đi Ngạo Thiên Điện, hiện tại liền muốn xuống núi.
Đại sư tỷ thật sự là lôi lệ phong hành a.
Ấn Lưu Tô thu hồi ánh mắt, sau đó nói ra, tam sư tỷ, kia đan dược thích hợp trở về rồi.
Ừm.
Thu Bạch Lộ khẽ bước cằm.
Ấn Lưu Tô đề nghị, sư tôn còn tại bế quan, để phòng vạn nhất, không bằng về sau lại cho nhị sư tỷ đi.
Sư tôn chưa nói qua đan dược thu hồi về sau phải chăng lập tức cho nhị sư tỷ phục dụng, cho nên để cho an toàn vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng.
Dù sao kia đan dược liền một viên.
Ừm, ta minh bạch.
Thu Bạch Lộ cũng biết không thể sốt ruột,
hết thảy muốn lấy tiểu man an toàn làm chủ.
Tam sư tỷ a, sư đệ ta trong mấy ngày qua có thể nói là
có chuyện gì về sau lại nói, sư tỷ còn có việc.
Nói như vậy, Thu Bạch Lộ liền lập tức biến mất tại Ngạo Thiên Điện bên trong.
Ấn Lưu Tô ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó khóc không ra nước mắt.
Tam sư tỷ ngươi thay đổi, ngươi không còn là lúc trước cái kia cần cù tam sư tỷ.
Hắn còn muốn hảo hảo tố khổ một chút, mấy ngày nay là thế nào bận bịu tới.
Sau đó lại bàn giao gần nhất tương đối rườm rà sự vụ, muốn cho tam sư tỷ giúp mình xử lý một chút, tốt giảm bớt một chút mình gánh vác.
Kết quả,
Ấn Lưu Tô than thở rời đi đại điện.
Giờ khắc này ở sau phòng, Huyền Linh Thiên Đạo thụ bên trên,
Trần Lương sư đang ngồi tại tán cây thế giới bên trong.
Đối với lúc trước Ngạo Thiên Điện bên trong phát sinh sự tình, Trần Lương sư đã là đều biết được, chỉ bất quá tại hắn lên tiếng ra lệnh trước đó, Ấn Lưu Tô cũng làm ra phán đoán.
Phi Tuyết bên kia tình trạng nên là không ngại, hắn lưu cho cái trước gác chủ bài còn chưa sử dụng qua.
Bất quá,
kia ba đạo trấn tâm thần phụ lục lại là có một đạo tiêu hao hết.
Chẳng lẽ là đụng phải cái kia Lương Phong?
Nếu không phải là cái kia cựu nhân không đội trời chung, lấy Phi Tuyết tính tình quả quyết sẽ không cảm xúc hóa đến trình độ như vậy.
Chỉ bất quá, dưới mắt hắn còn có chút sự tình muốn làm.
Tại Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man chạm mặt về sau, Trần Lương sư liền bàn giao đan dược sự tình, Hạ Tiểu Man liền đem đan dược căn vào, sau đó rất nhanh liền bế quan mà đi.
Tại tán cây thế giới bên trong, Trần Lương sư đem pháp đồ ném ra cũng mở ra.
Một thân ảnh hiện lộ ra, chỉ bất quá hắn bị vô số gông xiềng phong cấm, không thể động đậy.
Người kia chính là cựu cô viễn phụ thân, Vô Cực Môn tiền nhiệm môn chủ, Cựu Ninh Trung.
Cựu Ninh Trung khí sắc so với tại Vô Cực Môn hiện thân lúc tốt hơn quá nhiều, sắc mặt hồng nhuận không ít.
Trần Lương sư nói ra, xem ra gần nhất điều lý không tệ.
Hắn những ngày này đem còn lại những cái kia sừng rồng xem như thuốc dẫn, luyện chế ra không ít thuốc thang đút cho người này.
Sừng rồng bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng không phải cái gì người đều có thể lung tung uống, đều muốn nắm chắc tốt liều lượng. Nhưng đối với thiên nhân mà nói, thứ này lại là đại bổ.
Cho nên Trần Lương sư đều là cầm một thùng cho hắn rót hết.
Cựu Ninh Trung sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?
Đem hắn người nhà họ Cựu toàn bộ bắt đi, sau đó lại nhọc lòng giúp hắn dưỡng thương, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ ý đồ của đối phương.
Trần Lương sư không có trả lời hắn, mà là ánh mắt ngưng tụ, trong mắt có huyền văn hiện hiện.
Huyền Hằng thần thiếu.
Hắn mắt như thần mục, nhìn rõ vạn vật, đem không cách nào chống cự Cựu Ninh Trung cho hoàn toàn khám phá.
Trần Lương sư nói ra, thiên nhân bản nguyên khôi phục không tệ.
Lời này vừa ra, Cựu Ninh Trung sắc mặt kỳ biến.
Ngươi muốn làm cái gì?
Ha ha.
Trần Lương sư cười bình thản, hắn nói, nhà ta có cái ngang bướng hài tử, trời sinh thể cốt liền không tốt lắm, nhu cầu cấp bách một phần thiên nhân bản nguyên cứu mạng dùng.
Tên điên.
Cựu Ninh Trung trầm giọng quát, thiên nhân bản nguyên người bình thường thụ chi tất diệt, cho dù thiên nhân thu lấy cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc, mà lại, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao?
Thật không khéo, nhà ta đứa bé kia thật đúng là không phải người bình thường.
Trần Lương sư con ngươi trở nên thâm thúy mấy phần.
Còn có, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể phản kháng.
Hắn một chỉ điểm tới.
Huyền Hằng thần khiếu.
Vạn tượng phong cấm chi thuật.
Một đạo pháp ấn rơi vào Cựu Ninh Trung trên thân, cho dù hắn muốn phản kháng, cũng cần trước tránh thoát pháp đồ trói buộc. Nhưng mà cho dù khôi phục rất nhiều hắn cũng rất khó trong nháy mắt mở ra phong ấn.
Tại hắn rơi vào Trần Lương sư chi thủ một khắc này, kết quả đã là chú định.
Thời gian có chút cấp bách.
Trần Lương sư cần gấp rút ra thiên nhân bản nguyên, hắn chậm rãi đứng dậy.
Hắn trên mặt tiếu dung đi đến, nhưng theo Cựu Ninh Trung lại so với mình thấy qua tất cả địch nhân đều còn đáng sợ hơn.
Trần Lương sư một tay nâng lên, nhắm ngay Cựu Ninh Trung đan điền, sau đó một trưởng vô xuống dưới. Ông!
Cửu Ninh Trung sắc mặt trở nên dữ tợn lên, toàn thân bắt đầu run rẩy, mênh mông nguyên khí tại tán cây thế giới bên trong điên cuồng dập dờn. Thiên nhân bản nguyên nếu như mất, hắn đem hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt.
Trần Lương Sư!
Trần Lương Sư cười cười, đa tạ cửu lao môn chủ thành toàn.
Tạch tạch tạch!
Vô số xiềng xích từ pháp mưu toan bên trong chui ra, trong nháy mắt xuyên thủng Cửu Ninh Trung ngũ tạng lục phủ, đem nó đính tại không trung. Sau đó lại có mấy mười cái đinh sắt ngưng tụ, đâm vào Cửu Ninh Trung tâm tương thiên địa cùng thần hồn bên trong, làm hắn lại không sức phản kháng. Tay phải của hắn hướng ra phía ngoài kéo một cái, một đạo màu ngà sữa huyền quang từ Cửu Ninh Trung thể nội chậm rãi lôi kéo ra. Cửu Ninh Trung cả người như mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô khát, như suy bại khô héo thực vật. Tại hồn phi phách tán trước một khắc, Trần Lương Sư thanh âm vang lên lần nữa. Con của ngươi đến nay chưa lộ diện, hiển nhiên là đã xem ngươi từ bỏ. Kia sau cùng ý chí chống cự đều tại đây khắc chôn vùi.
Soạt.
Hồn quang pha tán, như suối phun phiêu tán ở giữa thiên địa. Trần Lương Sư trên tay phải nổi lơ lửng một đoàn màu ngà sữa huyền quang.
Thiên nhân bản nguyên.
Nếu không phải người này bản nguyên quá mức suy yếu, hắn cũng không cần hao phí thời gian lâu như vậy vì đó trước điều trị. Sau đó liền cần tìm tới cái nha đầu kia. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.
Chương 292, tinh thần chi vực.
Huyền Linh Thiên Đạo thụ bên trên. Trần Lương Sư đang đứng tại tán cây trên thế giới, hắn nhìn ngày đó đỉnh hiện ra thiên môn. Tòa kia thiên môn vô cùng to lớn, cao có vạn trượng, chăm chú mấp máy, mà không gian bốn phía cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà biến thành hỗn độn một đoàn, không tồn tại thời gian cùng không gian khái niệm.
Thiên môn.
Trần Lương Sư bấm ngón tay tính một cái, sau đó liền thu liễm nguyên khí, thiên môn biến mất. Tính toán thời gian, cũng đã nhanh đến làn danh.
Tiểu nha đầu kia vì sao còn không liên hệ hắn?
Hai người cũng không phải là quan hệ thầy trò, Trần Lương Sư cũng vô pháp mượn nhờ hệ thống tìm đến nàng. Căn cứ hắn suy tính, hồng âm tuổi thọ cũng đã đến cuối giới hạn. Loại thời điểm này còn không cần lúc trước lưu cho nàng phụ lục, là không muốn để cho hắn hỗ trợ, vẫn là đã gặp bất chắc. Ngay tại Trần Lương Sư đi ra tán cây thế giới về sau, trong mắt của hắn hiện lên dị sắc. Một tấm bùa chú bay ra, ở trước mặt hắn không ngừng mà lấp lóe.
Cuối cùng tới.
Phòng thu chi bên trong. Ấn Lưu Tô đang kiểm tra lấy sổ sách, mà lúc này bên tai chuyển đến thanh âm.
Vi sư cần đi ra ngoài một chuyến.
Nghe được sư tôn thanh âm, Ấn Lưu Tô cũng là khẽ giật mình, hắn lên tiếng phải.
Trần Lương Sư vừa muốn rời đi, liền gặp một vị áo trắng thân ảnh xuất quan.
Người kia chính là Hạ Tiểu Man, cánh tay phải của nàng đã khôi phục lại, bất quá vẫn là rũ xuống một bên, giống như không có bao nhiêu sức sống.
Sư tôn.
Hạ Tiểu Man đã nhận ra sư tôn khí tức.
Trần Lương Sư nói ra, vi sư muốn ra cửa, cần phải theo vi sư cùng một chỗ.
Được.
Hạ Tiểu Man ứng thanh.
Trần Lương Sư mang theo Hạ Tiểu Man thượng thiên mà đi, hắn chú ý đến cái sau màu trắng mắt xa.
Con mắt còn chưa phục hồi như cũ.
Đệ tử cố ý ngăn trở dược lực.
Gặp nàng như vậy thản nhiên, Trần Lương Sư thì có chút bất đắc dĩ, nha đầu này vẫn là trước sau như một bướng bỉnh.
Tại Hành Huyền Sơn hậu phương, một con kim sắc đại bàng chính bay lượn với thiên tế.
Cái này đại bàng chính là Tây Lĩnh Kim Hoàng đại bàng, bây giờ hắn đã vào tới yêu vương chi cảnh.
Khi nhìn thấy chân trời đi qua Vân Bảo đạo nhân lúc, hắn lập tức hóa thành nhân hình, chính là một vị dáng người thẳng tắp tuấn tiếu thanh niên. Ngày bình thường tất cả mọi người xưng hô hắn là Kim Bằng Tử, cùng người trong môn quan hệ cũng là không tệ.
Tông chủ.
Trần Lương Sư nhìn về phía hắn, nói: ta phải đi xa nhà một chuyến, cần phải theo tới.
Kim Bằng Tử nói, nguyện theo tông chủ tiến về.
Vậy liền đi thôi.
Trần Lương Sư một tay chống rông đưa nó mò tới.
Tại Hành Huyền Sơn hậu phương yêu tộc địa giới bên trong, Kim Bằng Tử bây giờ xem như thực lực mạnh nhất một cái kia, tại thiên tư bên trên so với Tiểu Lục Tử còn phải mạnh hơn không ít.
Liêu huyết thống, vẫn là yêu tộc lành nghề.
Kim Bằng Tử hướng Hạ Tiểu Man thi lễ một cái, Hạ trưởng lão.
Ừm.
Hạ Tiểu Man gật đầu ra hiệu.
Trên đường đi nhàn rỗi không chuyện gì, Trần Lương Sư đều đang chỉ điểm Kim Bằng Tử tu hành.
Tại vào tới Hành Huyền Sơn về sau, Kim Bằng Tử chờ yêu tộc yêu pháp đều là Trần Lương Sư tự mình đem đạo huyền kinh trước hai thiên sửa chữa truyền xuống, bây giờ bọn hắn tiến độ tu luyện cũng là tốt đẹp.
Kim Bằng Tử tò mò hỏi, không biết tông chủ muốn đi đâu?
Tinh thần chi vực.
Nghe được cái tên này, Kim Bằng Tử sắc mặt đột biến, tông chủ, ta tu vi ít ỏi, sợ là sẽ phải trở thành ngài liên lụy.
Tinh thần chi vực trải rộng cơ duyên, càng tràn ngập sao trời chi khí, đối tôi luyện ngươi có lợi ích to lớn.
Trần Lương Sư nhàn nhạt mở miệng, sau đó liếc mắt nhìn hắn.
Không muốn đi.
Đi đi đi.
Kim Bằng Tử có chút xấu hổ, hắn mặc dù không có đi qua, nhưng cũng đã được nghe nói tinh thần chi vực. Nơi đó mặc dù chất chứa vô số cơ duyên, nhưng tương tự nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm.
Dù sao có tông chủ che chở, nên cũng không cần lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn.
Tinh thần chi vực, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, một mực là nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt cùng giao chiến khu vực. Tại Thanh Châu cùng Thương Châu giao giới tuyến có thể nối thẳng tinh thần chi vực.
Trần Lương Sư tiến lên tốc độ rất nhanh, vượt qua không ít không gian mít lũy, nhưng dọc theo con đường này lại làm cho Kim Bằng Tử mười phần khó chịu.
Tông chủ gấp gáp như vậy tiến đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì?
Kim Bằng Tử mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thăm. Dọc theo con đường này hắn điều tiết tự thân trạng thái đã là hao tâm tổn trí phí sức. Mà Trần Lương Sư thì nói với hắn, đây cũng là tu hành. Thanh Châu cùng Thương Châu biên giới. Thông hướng tinh thần chi vực chính là một đầu hạo đãng giang hà, liếc nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng, lại sắc trời quỷ dị, khi thì bay xuống băng tuyết, khi thì rơi xuống đá lửa. Mọi người đều biết, chỉ cần thuận thủy thế mà đi, cuối cùng chính là tinh thần chi vực. Đại giang phía trên có thể nhìn thấy không ít bóng người, trong đó đại đa số đều là tàng huyền tông sư. Nhưng cũng có như vậy mấy vị thiên nhân. Tại Trần Lương Sư thăm dò dưới, tối thiểu có 3 vị thiên nhân. Đại khái suất là Thương Châu thiên nhân. Bọn hắn cũng muốn đi tinh thần chi vực. Mà tại giang hà nơi nào đó, Trần Lương Sư lại thấy một vị nhân vật lợi hại, cùng lúc trước thấy 3 vị thiên nhân đều là khác biệt. Người kia sau lưng có kiếm, thần sắc lãnh đạo, ở sau lưng hắn còn có mấy vị trẻ tuổi, cũng là bội kiếm mang theo. Đều là kiếm tu. Mà kia cầm đầu nam tử trung niên càng là một vị kiếm tiên nhân vật. Lúc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên ghé mắt trông lại, chú ý tới Trần Lương Sư, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có bất kỳ biểu thị, có chút cao ngạo. Sư tôn, thế nhưng là có kiếm tu. Hạ Tiểu Man mơ hồ trong đó cảm nhận được kiếm ý. Kia tiên nhân dù chưa động thủ, nhưng song song chi thế lại là mấy người trẻ tuổi kia phá vỡ. Trần Lương Sư cười nói, ừm, có mấy cái người trẻ tuổi thực lực không tệ. Những người kia đều là hạo nhiên cảnh tu vi, nhưng một thân nội tình lại là thâm hậu. Xem kiếm thế của bọn họ, cương mãnh lăng lệ, có bá đạo cùng công chính ý cảnh ở trong đó. Bọn hắn là xuất từ thế lực nào? Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Mà nghe Sư Tôn nói, Hạ Tiểu Man cũng tới hứng thú. Có thể làm cho Sư Tôn cảm thấy không tệ người, kia có lẽ cũng là đáng giao thủ người. Trần Lương Sư biết nàng suy nghĩ, nhân tiện nói, bọn hắn cũng muốn tiến tinh thần chi vực, cố gắng về sau sẽ gặp phải đi. Trần Lương Sư nhìn về phía ngày đó bên cạnh dị sắc. Giới này chi cảnh cùng hắn tại Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong tướng mượn ngự thiên hà lúc nhìn thấy đồng dạng không hai. Hẳn là cùng một nơi, xem ra, đã từng Thái Huyền Đạo Nhân cũng đã tới cái này. Trần Lương Sư tăng nhanh tiến lên tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến đại giang cuối cùng, nơi đó là sâu không thấy đáy vách núi, mà tại cuối tầm mắt lại là một mảnh tinh quang bao trùm đường hầm, thông hướng không biết chi địa. Trần Lương Sư trương khai bình chướng, đem Hạ Tiểu Man cùng Kim Bằng Tử đều che lên ở, để phòng bất chắc. Khi tiến vào kia tinh quang đường hầm thời khắc, liền có một cô mênh mông áp lực đánh thẳng tới. Trần Lương Sư hơi nhíu mày, uy thế cỡ này chỉ sợ đủ để đem hạo nhiên cảnh tu sĩ đều đè nát. Đường hầm rất dài, trên đường cũng là thấy được không ít người, bất quá tương hô ở giữa cũng không đáp lời. Hồi lâu sau rốt cục đến cuối cùng, trước mắt chi cảnh trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Đây là một tòa không biết thế giới, không thấy mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có tinh không một mảnh. Kim Bằng Tử nhìn qua cái này chu thiên chi cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại thưởng thức tính bên trên, cái này tinh thần chi vực so với bí giới đại lục cao hơn mấy cấp bậc. Hạ Tiểu Man mặc dù nhìn không thấy, lại có thể nhạy cảm phát giác được quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Nơi đây khí muốn lộ ra nhẹ nhàng, nguyên khí bên trong còn có một cỗ tương đương mở mịt lực lượng, giống như thiên đạo cung bên trong hoàn cảnh có huyền hoàng khí gia trì, mà nơi đây tình huống gần lại khác. Sư tôn, thế nhưng là đến tinh thần chi vực. Ừm. Trần Lương Sư trở về một tiếng, sau đó chính là lấy ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này sẽ chỉ dẫn phương hướng. Một đầu màu lam nhạt sợi tơ chỉ hướng phía tây nam. Đi. Trần Lương Sư mang theo hai người lập tức rời đi nơi đây. Dưới mắt tiến vào tinh thần chi vực người cũng biến thành nhiều, bọn hắn vẫn là sớm đi rời đi, tránh khỏi bị người dây dưa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 293, gặp lại hồng âm. Cái này tinh không bên trong lơ lửng vô số ngôi sao, mặc dù mỹ lệ, nhưng cũng để cho người ta có chút trong lòng run sợ. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một chút thiên thạch rơi xuống. Cho dù đã thành tiểu yêu vương Kim Bằng Tử cũng là rất khẩn trương. Thứ này nện xuống đến cũng không phải nói đùa. Lại thêm tinh thần chi vực đầy trời đều là tinh thần chi lực, nếu là bị đập vỡ nhục thân, sợ là ngay cả thần hồn đều không có chạy, sẽ bị sao trời hấp thụ, nếu là thần hồn pha tán, vậy liền ngay cả tụ hợp năng lực đều sẽ thất lạc. Sư tôn, chúng ta đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì? Hạ Tiểu Man cho tới bây giờ mới hỏi lên. Trần Lương Sư nói ra, tiếp hồng âm. Hồng âm. Hạ Tiểu Man trong đầu nổi lên tiểu nha đầu kia bộ dáng. Sau đó liền nghĩ tới tại Liêu Xuyên lúc cuối cùng nhìn thấy vị kia váy đỏ nữ tử. Sư tôn trước đó nhưng cùng nàng thấy qua. Nàng có chút hiếu kỳ. Trần Lương Sư nói ra, các ngươi tại bí giới lúc, vi sư tại yêu giới cùng nàng gặp qua. Đã sư tôn cũng không đem nó mang về, chắc hẳn hồng âm khi đó khẳng định có chuyện quan trọng mang theo. Sư tôn, hồng âm biến hóa của nàng có phải rất lớn hay không? Hạ Tiểu Man muốn xác định mình tại Liêu Xuyên nhìn thấy người kia chính là hồng âm. Ừm. Tại Trần Lương Sư đáp lời về sau. Hạ Tiểu Man mới xác định suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên có một đạo vẫn thạch khổng lồ đốt lửa, hướng phía một cái phương vị rơi xuống. Trần Lương Sư ngóng nhìn quá khứ. Xa như vậy phương ngọn núi về sau bỗng nhiên toát ra to lớn thân ảnh, đúng là một con hình thể khổng lồ viên hầu, chỉ gặp hai tay chống đỡ hướng không trung, muốn cứng rắn chống đỡ cự thạch kia vẫn lạc. Yêu hoàng. Kim Bằng Tử tập trung tinh thần nhìn qua kia thân ảnh cao lớn. đó chính là hắn hiện tại theo đuổi cảnh giới. Yêu hoàng chi cảnh, nhục thân bất diệt, tuế nguyệt khó mài. Chỉ có đến cảnh giới kia, yêu tộc tu đạo mới coi là có chân chính thành quả. Cho dù huyết thống của hắn so với những cái kia hiếm thấy chân thú cũng chia không kém chút nào, nhưng muốn bước vào yêu hoàng cảnh lại khó mà dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới, liền như là nhân tộc thiên kiêu muốn bước qua thiên môn. Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới kia thôi động thiên thạch thân ảnh. Kia bị hồng quang bao trùm thân ảnh khó mà thấy rõ, tu vi cực cao, bất quá đối phương khí lại cùng hồng âm có chút tương tự. Kia là hồng âm. Trần Lương Sư nói ra, các ngươi đợi ở đây. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là đi hướng bên kia chiến trường. Oeng. Thiên thạch rơi xuống, kia viên hầu hai con kình thiên nhấc tay bỗng nhiên đem nó đứng vững, cả vùng đều là một trận rung động. Giống. Cự viên phát ra kinh thiên gầm thét, đúng là đem kia thiên thạch cho đỉnh trở về. Kia hồng quang bên trong thân ảnh bị khổng lồ khí tức về chấn, dường như bị thương, khí tức xuất hiện một cái chớp mắt suy kiệt. Lúc này cự viên bỗng nhiên một quyền đập vào thiên thạch, đem nó trực tiếp đánh vỡ nát. Ầm. Nương theo lấy kia kinh thiên tiếng vang, hồng quang bay ngược mà đi, mà cự viên bỗng nhiên nguyên điệu nhảy lên, chừng mấy ngàn mét chi cao, song trưởng hướng phía kia hồng quang vỗ tới. Đúng lúc này, vô số màu đen khối vung nhỏ như mưa sao băng bay tới, trong nháy mắt liền đem kia hồng quang gắn vào trong đó. Lúc này kia cự viên song trưởng cũng đã đập hợp. Ầm. Cự viên song trưởng đau nhức, lớn như vậy lực lại là không cách nào đem nó cái kia màu đen khối lập phương cho đập nát, mà nó một kích không có kết quả liền rơi vào trên mặt đất. Màu đen khối lập phương tản ra, lập tức trở về đến Trần Lương Sư trong tay gây dựng lại. Trần Lương Sư nhìn về phía kia hồng quang tiêu tán sau bộc lộ ra người, hắn khẽ nhíu mày. Đồng dạng là nữ tử, cũng là người mặc áo đỏ, nhưng lại cũng không phải là Hồng Âm. Bất quá giữa hai cái này tất nhiên có quan hệ. Trần Lương Sư hỏi, Hồng Âm đâu? Nữ tử kia con ngươi thanh lãnh, chính nhìn chăm chú trước mắt Vân Bảo đạo nhân. Ngươi chính là tìm đến chủ nhân người kia. Chủ nhân? Trần Lương Sư hiểu ý, nói, không sai, người nàng đâu? Nữ tử trầm mặc một lát, mà hậu thân bên trên khí tức bắt đầu suy yếu, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi xuống đến tàng huyền cảnh tình trạng. Đây là sử dụng bí pháp đặc thù. Trần Lương Sư mắt nhìn kia trọng trấn khí thế cự viên. Cái con khỉ này chuyện gì xảy ra? Nữ tử nói ra, trên người của ta có chủ nhân khí, cho nên là sông Hồng Âm tới. Hồng Âm bản thân tình huống, Trần Lương Sư cũng hiểu biết không ít. Nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp thể, mà lại khả năng hai bên cá thể tình huống cũng là cực kỳ đặc thù, sau đó đã đản sinh ra Hồng Âm dạng này càng thêm tồn tại đặc thù. Huyết mạch của nàng đối yêu tộc tiến hóa có tác dụng lớn, cho dù là yêu hoàng cũng là như thế. Đây là lúc trước Hồng Âm nói với hắn. Đích thật là cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng rất đáng tiếc, phần này khoai lang thế nhưng là tại dưới mí mắt hắn lớn lên, có thể nào để cho người ta chiếm đi. Đi. Trần Lương Sư tay háo hất lên, đem nữ tử dung nạp tiến tụ lý càn khôn, sau đó lập tức bỏ chạy. Giống. Tại nhìn thấy hai người biến mất về sau, kia cự viên phát ra phẫn nộ tiếng giống, muốn tìm kiếm tung tích, lại bị tinh thần chi lực quấy nhiễu. Muốn tinh thần chi vực tìm người, nếu không phải có đặc thù bảo vật, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trở lại Hạ Tiểu Man cùng Kim Bằng Tử trước. Kim Bằng Tử hiếu kỳ đánh giá nữ tử kia. Hạ Tiểu Man thì có chút nhíu mày, sư tôn, không phải Hồng Âm sao? Nàng có thể phát giác được giữa hai bên khí khác biệt. Trần Lương Sư nói, hiện tại liền đi tìm nàng. Dứt lời, liền nhìn về phía một bên nữ tử. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, ta không tin các ngươi, sẽ không để cho các ngươi gặp chủ nhân. Trần Lương Sư cười hỏi, ngươi đã nhận ra ta, vậy ngươi chủ nhân nhất định đề cập với ngươi, chẳng lẽ lại ngươi không tin được ngươi chủ nhân? Nữ tử lãnh đạm mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc đều là đồng dạng. Hạ Tiểu Man mở miệng, ngươi không phải cũng là nhân tộc? Ta với các ngươi không giống. Ngươi cái này. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man đều bị chọc phát cười. Lúc này, Trần Lương Sư lấy ra thiên nhân bản nguyên. Ngươi chủ nhân cần cái này. Nữ tử con ngươi mở to chút, thiên nhân bản nguyên. Trần Lương Sư nói ra, nàng chắc hẳn cũng đã nhanh đến giới hạn, ngươi nếu là lại kéo dài. Ta dẫn đi liền có thể. Nữ tử đưa tay liền muốn đi đâu. Trần Lương Sư trở tay đem thu vào, cười nói, ngươi nếu là cầm chạy làm sao bây giờ. Ngươi đang hoài nghi ta sẽ phản bội chủ nhân. Nữ tử trong mắt bắn ra tức giận. Trần Lương Sư thần sắc như thường, ta không tín nhiệm ngươi. Nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Hạ Tiểu Man ở một bên ý cười càng sâu, cùng nhà mình sư tôn đấu, người này hiển nhiên đạo hạnh còn chưa đủ sâu. Lúc này, Trần Lương Sư quay đầu nhìn chân trời một chút, nhàn nhạt nói ra, lại không nắm chặt, có cái gì lại đuổi theo, ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Hừ. Nữ tử hừ một tiếng, sau đó liền quay người mà đi. Đi theo ta. Kia là duy nhất có thể cứu chủ nhân đồ vật, nàng đã là không được chọn. Ở trên đường, Trần Lương Sư hỏi, xưng hô như thế nào? Lâm Ngọc. Không phải là nàng lấy đi. Lâm Ngọc có chút tức giận, luôn cảm thấy những người này không quá tôn trọng nhà nàng chủ nhân, thế là hừ một tiếng không có trả lời. Hồi lâu sau, một đoàn người đi tới một tòa vô cùng bí ẩn hàn đàm. Lâm Ngọc tay phải vung lên, hàn đàm liền cuốn lên vòng xoáy, từ trung ương hiển lộ ra dưới nước đường hầm, dẫn đầu liền rơi xuống đi vào. Đi vào hàn đàm dưới đáy, chính là một chỗ đất kỳ dị, bốn phía đều là hiện ra ánh sáng khoáng thạch, phóng tới ngoại giới đều là có tiền mà không mua được bảo bối. Đi vào chỗ sâu, bốn phía đền bù tơ máu, giống như là kết thành mạng nhện bao trùm bốn phía. Trần Lương Sư đối với cái này ngược lại là có chút quen thuộc, có chút giống lúc trước mang đi Hồng Âm lúc cái chỗ kia dáng vẻ. Đi đến cuối cùng lúc, liền nhìn thấy một trương huyết sắc giường ngọc, một vị yêu dị tuyệt mỹ váy đỏ nữ tử đang nằm tại phía trên kia. Sư tôn, Hồng Âm tại cái này. Ừm. Trần Lương Sư cất bước đi tới. Những cái kia huyết sắc sợi tơ giống bị xúc động, hướng phía Trần Lương Sư đâm xuyên mà đi, hiển nhiên là tại phòng ngự, không phân địch ta. Ông. Một cỗ cường hành ba động từ Trần Lương Sư thể nội khuyết tán ra đến, đem những cái kia sợi tơ tùy tiện tan rã. Cũng tại lúc này, kia huyết sắc giường ngọc bên trên nữ tử bỗng nhiên mở ra đỏ tươi con mắt, tràn đầy sát ý, ngay tại nàng khí tức tăng vọt, bỗng nhiên đứng dậy thời điểm. Một thân ảnh đi tới trước mặt của nàng, đương trong con mắt ánh vào Trần Lương Sư thân ảnh lúc, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư giơ tay lên chỉ. Đắt. Ngón tay gậy tại nàng mi tâm bên trên. Mỗi ngày không trở về nhà, bên ngoài ngược lại là làm ầm ĩ. Bình thản thanh âm mang theo oán trách cùng bất đắc dĩ. Hồng Âm kinh ngạc nhìn trước mắt Vân Bảo đạo nhân. Ngươi. Đắt. Nói chưa tiếp tục, Bạch Khiết cái chán lại gặp một kích, cường độ chi lớn, để thân hình của nàng ngửa ra sau, suýt nữa ngã xuống. Gọi ta cái gì? Trần Sư. Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới đúng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 294, Hàn Đàm bên ngoài. Hồng Âm muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đông nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, một tay chống đỡ huyết sắc giường ngọc che ngực. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Mục tiêu bản nguyên sắc bị tử khí đột phá, thủ pháp đàn ảnh hưởng, mới tạm thời có thể vững chắc, đã tiếp cận cực hạn. Xem ra đã ở chỗ này chờ đợi đã nhiều ngày. Lúc này, Hồng Âm chú ý tới kia che mắt xa nữ tử áo trắng, tự nhiên cũng đã nhận ra cánh tay phải của nàng lại trở về. Hồng Âm. Thu Bạch Lộ kêu một tiếng. Ừm. Hồng Âm lên tiếng, nàng hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng không biết nên nói với Hạ Tiểu Man thứ gì. Trần Lương Sư đem tiên nhân bản nguyên lấy ra. Nhìn thấy cái này đoàn đồ vật, Hồng Âm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tiên nhân bản nguyên. Nàng cũng không cho rằng có tiên nhân sẽ cam nguyện đem vật này giao ra, vật này một khi rơi vào người khác chi thủ, là hôi phi yên diệt vẫn là trở thành tù nhân, đều là người khác một cái ý niệm trong đầu. Hắn giết một tôn tiên nhân. Trần Lương Sư nói ra, cứu ngươi phương pháp có ba, vốn cho rằng loại phương pháp thứ hai đối ngươi vô hiệu, hiện tại xem ra ngược lại là ta thất sách. Để tu thành đạo huyền kinh, chuyển hóa sinh tử thành tiểu thiên nhân. Nàng vốn là thiên nhân, chỉ cần đem hoàn chỉnh đạo huyền kinh tu luyện liền có thể giải trừ nguy cơ. Nhưng mà nàng chỉ học được một nửa liền rời đi, về sau chẳng biết tại sao liền khôi phục thực lực, lúc này nếu là có đạo huyền kinh mang theo, hết thảy đều tương nên lưới đao mà giải. Hiện tại liền thật chỉ còn lại một loại biện pháp. Nam xuống. Hồng Âm ngoan ngoãn nằm xuống, hiện tại còn già mồm liền sẽ không có mệnh. Trần Lương Sư đem thiên nhân bản nguyên cất đặt Hồng Âm trên thân, một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó một chỉ điểm tại phía trên. Hoa. Thiên nhân bản nguyên bỗng nhiên tan rã thành ngàn vạn màu ngà sữa sợi tơ, chui vào Hồng Âm thể nội. Trần Lương Sư nói ra, ngươi cùng vật này sẽ sinh ra bài xích, nhịn xuống. Cái này thiên nhân bản nguyên dù sao cũng là đồ vật của ngươi khác, bây giờ thời gian cấp bách, đã không có chậm rãi luyện hóa thời gian, chỉ có thể đến cường ngạnh. Đương kia thiên nhân bản nguyên tản vào thể nội, Hồng Âm sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, phảng phất như ngàn vạn sâu kiến bò thân, vô cùng bất nhập tiến vào thể nội. Đau đớn, ngứa, cực nóng, cực kỳ thống khổ. Lâm Ngọc ở một bên nhìn xem lại không biết nên làm thế nào cho phải, nàng giúp không được gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này, từ Hồng Âm thể nội bộc phát ra một cái cường hãn ba động, làm cả lòng đất đều chấn động lên. Trần Lương Sư nói, Tiểu Man, các ngươi ra ngoài. Vâng. Hạ Tiểu Man đứng thanh, sau đó cùng Kim Bằng Tử nhìn nhau, hai người quay người rời đi. Trên đường, Hạ Tiểu Man lại nhìn mắt Lâm Ngọc, nói, lưu tại cái này cũng không dùng, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Ngọc còn muốn cự tuyệt, nhưng sau đó buộc phát ra ba động ngay cả nàng đều bị đẩy lui, nếu là khiêng lâu, tất nhiên sẽ bị chấn thương. Không thể làm gì, Lâm Ngọc chỉ có thể theo Hạ Tiểu Man hai người rời đi lòng đất. Ra lòng đất về sau, Hạ Tiểu Man ba người đi tới Hàn Đàm bên ngoài. Nhìn trước mắt đất rung núi chuyển tình hình, tâm tình của các nàng cũng có chút nặng nề. Động tĩnh như vậy, thế tất sẽ dẫn tới một chút tồn tại. Đi theo ta. Lâm Ngọc quay người đi hướng một cái phương vị, nàng nói, tiếp xuống tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đến, không phải ngươi ta có thể đối kháng, trốn trước. Nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là cho chủ nhân đổ thêm phiền phức. Hiện tại nàng chỉ cầu đảo chủ nhân có thể gắng gượng qua tới. Hạ Tiểu Man mơ hồ phát giác được tâm tình của nàng không tốt, thế là liền lên tiếng an ủi. Hồng Âm không có việc gì, sư tôn sẽ cứu nàng. Hồng Âm. Lâm Ngọc thần sắc cổ quái, nàng nhưng từ không nghe được chủ nhân nhắc qua cái tên này. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng là phù hợp. Hai người dọc theo vách núi đi tới, mà đúng lúc này, Lâm Ngọc tụ hợp vào ngẩng đầu nhìn lại. Có người đến. Không kịp trốn đến nơi thích hợp, cũng chỉ có thể ở chỗ này che giấu khí tức ẩn nút. Hoa. Ba người trong tầm mắt có một đạo hồng quang xẹt qua, như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng treo ở Hàn Đàm phía trên vạn mét không trung. Tôn này tồn tại tuy là hình người, nhưng trên thân phát ra yêu khí lại là tương đương rõ ràng. Một vị yêu hoàng. Không giống với trước đó tôn này cự viên, vị này yêu hoàng khí tức muốn lộ ra nội liễm rất nhiều. Cuối cùng tìm tới ngươi. Yêu hoàng trong mắt có uy nghiêm, một tay nô ra. Ông. Càng lúc càng vang lên sóng âm hướng phía dưới không ngừng mà phóng thích, đem Hàn Đàm đè xuống, đại địa không ngừng mà rung động. Tạch tạch tạch. Đại địa phun nước, trong Hàn Đàm nước hướng phía bát phương lan tràn ra, mà Hàn Đàm thế giới dưới lòng đất cũng hiện lộ ra. Thấy thế, yêu hoàng cười lạnh liên tục, giảo hoạt như vậy, lại trốn ở nơi đây, khó trách tìm ngươi lâu như vậy đều tìm không đến bóng dáng. Chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Ngọc sắc mặt kinh biến, lập tức liền muốn đi ngăn cản. Hạ Tiểu Man lập tức giữ nàng lại, ngươi đánh không lại cái kia. Lâm Ngọc cắn răng, có chút không cam tâm. Mà đúng lúc này, hậu phương lại mấy đạo khí tức bị ba người phát giác. Lâm Ngọc ba người quay người nhìn lại, bên kia đi tới năm tên nhân loại. Kiếm tu. Hạ Tiểu Man mở miệng. Nàng cảm nhận được kiếm ý bén nhọn. Đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Lâm Ngọc cũng không đem để vào mắt. Hạ Tiểu Man nhàn nhạt nói ra, chưa chắc là địch. Kia Hàn Đàm phía trên tồn tại chính là yêu tộc, mà bây giờ người tới tộc. Các ngươi là người phương nào? Kia năm vị kiếm tu đi tới, một người trong đó mở miệng hỏi thăm. Hạ Tiểu Man không có trả lời, mà là chỉ bên kia chuyển đến cường hãn khí tức. Bên kia có vị yêu hoàng, chúng ta đi ngang qua, bị hù chạy. Năm vị kiếm tu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, đều là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn cũng không phải bởi vì yêu hoàng khí tức mà đến, nếu để cho một tôn yêu hoàng để mắt tới, vậy coi như không xong. Bây giờ sư trưởng chưa ở bên người, không ai có thể che chở bọn hắn. Kim Bằng Tử cảm nhận được một người ánh mắt, hắn trầm mặc không nói, bình tĩnh nhìn lại đối phương. Người là yêu tộc. Trong đó một vị nam tử bỗng nhiên mở miệng. Kim Bằng Tử không nói lời nào, chỉ là đứng tại kia. Nam tử kia mắt nhìn một bên hai vị nữ tử. Nuôi cái yêu trong nhà, cũng không lo lắng sẽ phệ chủ. Cam thủ yêu tộc thái độ tương đương rõ ràng, hiển nhiên không đem Kim Bằng Tử cùng Hạ Tiểu Man hai người xem như bình đẳng địa vị. Hạ Tiểu Man lạnh lùng nói ra, ta Ngạo Thiên Tông người cùng yêu, chính là bình đẳng tồn tại, ngươi lời mới rồi đã là mạo phạm chúng ta. Ngạo Thiên Tông. Nam tử kia khẽ giật mình, sau đó có chút hăng hái mở miệng. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Nghe nói qua các ngươi không ý chuyện, lúc này vẫn là lần đầu nhìn thấy, chỉ là một cái môn phái nhỏ, cả ngày cả chút mánh lưới đến làm người khác chú ý, đây thật là. Hạ Tiểu Man đôi mi thanh tú có chút trầm xuống, không có đợi đối phương nói xong liền lên tiếng đánh gãy. Cho ngươi một lần hướng Kim huynh cơ hội giải thích. Xin lỗi. Cho ai? Cho cái này yêu. Ha ha ha. Người kia cười ha hả, giống như là nghe cực kỳ buồn cười, hắn giơ lên khóe miệng, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai chăng? Vừa dứt lời, liền có một cỗ mênh mông kiếm ý bỗng nhiên quét sạch ra, đem mảnh này rừng bao trùm. Mà tại cỗ kiếm ý này tràn ngập tại quanh mình lúc, kia năm vị kiếm tu sắc mặt cũng là kinh biến. Thật cường hãn kiếm ý. Nàng này là kiếm tu. Ngươi không có cơ hội. Làm việc lưu một tuyến, nàng đã bị qua kia một tuyến, nhưng mà đối phương cũng không chân quý. Ngoại giới yêu nàng không xem vào, nhưng Kim Bằng Tử chính là nàng Ngạo Thiên Tông yêu, đều là người trong nhà, có thể nào để ngoại nhân khi nhục. Nhục Ngạo Thiên Tông một ngọn cây cọng cỏ, đều là không thể tha thứ được. Hạ Tiểu Man đứng tại chỗ không động, nhưng khắp thiên kiếm ý lại là hóa thành vô số thanh vô hình lợi kiếm, hướng phía nam tử kia đâm xuyên mà đi. Cái này nếu là không ngăn không tránh, người đều muốn bị đâm thành cái sảng. Là thiên ngự kiếm thuật. Người kia một tay cầm bước lên kiếm quyết, phía sau kiếm ra khỏi vỏ, phi tốc xoay tròn lên đỉnh đầu, đem kia mênh mông kiếm ý đứng vững. Ken két. Dưới chân hắn dưới mặt đất chìm, kia cỗ kiếm ý nặng như Thái Sơn, thế công càng là như rồng quyển mưa kích. Còn lại bốn người gặp hắn phí sức cũng lập tức xuất thủ tương trợ. Năm người liên thủ khó khăn lắm đứng vững áp lực. Cỗ kiếm ý này, nói đùa đi. Cái này năm vị kiếm tu sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, rất cảm thấy áp lực, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Mênh mông như vậy kiếm ý, đủ để chứng minh đối phương trên kiếm đạo đạo hạnh thâm hậu bao nhiêu. Đối phương sở ngộ, viễn siêu tại bọn hắn. Chậm, chậm đã. Có chuyện hào hào nói. Người kia lập tức lên tiếng. Chỉ là vừa ra tay liền biết được kết quả. Hạ Tiểu Man tâm niệm vừa động, trực tiếp ép tới năm người kia không ngẩng đầu được lên, nàng hờ hững mở miệng. Ta cự tuyệt. Trong đó một tên kiếm tu quát, chúng ta chính là La Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thương Châu Chí Cao đạo thống, La Thiên Kiếm Tông. Nhưng thì tính sao? Thật là khiến người thất vọng. Kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Như thiên hà thác nước sông rơi nhân gian, trong nháy mắt đem năm người đầu gối ép tố lượng. Mấy người kia kiếm ý cùng nàng tại Giang Hà bên trên cảm nhận được mấy người kia có chút tương tự, nhưng cũng không phải là những người kia, có lẽ chỉ là đồng môn. Đã là đồng môn, có lẽ những người kia cũng là không sai biệt lắm tác phong. Nàng muốn trực tiếp diệt sát năm người này, mà liền tại nàng động sát nghiệm thời điểm, lại có một cỗ mênh mông kiếm ý của tới, đúng là nhanh gặp phải Hạ Tiểu Man kiếm ý, muốn cùng địa vị ngang nhau. Hạ Tiểu Man hơi nhíu mày, có cao thủ tới. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 295, Chiến Yêu Hoàng. người đến thực lực bất phàm, đồng dạng là kiếm tu, nhưng đến cái này còn có chút khoảng cách. Hạ Tiểu Man vẫn như cũ mặt không biểu tình, kiếm ý lại bay vụt một cái cấp bậc.
Oeng.
Năm người trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất, năm chuôi kiếm trên không trung lượn vòng tốc độ cũng càng lúc càng đầy, không ngừng mà có vô hình chi kiếm chém xuống, tại trên người của bọn hắn lưu lại vết tích. Hạ Tiểu Man lúc này đưa tay, một chỉ phía bên phải hạ sẽ qua.
Chạm.
Kia một đạo kiếm quang đường vòng cung chém rách không gian hàng rào, như mang theo trang khuyết răng, muốn đem năm người kia trực tiếp chém giết tại đây. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang đâm xuyên mà đến, kia là một thanh kiếm.
Đinh.
Mũi kiếm chạm đến một màn kia kiếm quang, cả hai va chạm bạo phát ra cường hãn ba động, xé rách bốn phía cây rừng, đem năm người kia đều cấp hiên phi ra ngoài. Hạ Tiểu Man biết được bị đỡ được. Các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nơi đó có vị nam tử đi tới, sau lưng con ba thanh kiếm, tuấn tiếu khuôn mặt bên trên hiện tại đều là không vui. Lại có người dám trực tiếp đối với hắn La Thiên Kiếm Tông đệ tử hạ sát thủ.
Nhiều sư minh.
Năm người kia la lên một tiếng, giống như là thấy được cứu tinh, kích động vạn phần. Nam tử lại là lườm bọn hắn một chút, thân là La Thiên Kiếm Tông đệ tử, như vậy chật vật thật sự là có chút mất mặt. Hạ Tiểu Man nói ra, các ngươi người vô lễ phía trước. Nam tử kia chậm rãi đi tới, thanh kiếm kia thu về trong vỏ, ánh mắt của hắn rơi vào vị này che mắt xa nữ tử áo trắng trên thân. Lúc trước kia cố kiếm ý, chính là bắt nguồn từ nàng. Bọn hắn có thể đối các ngươi động thủ?
Không có.
Nghe vậy, nam tử liền trầm giọng nói, đã không có, ngươi cần gì phải đối bọn hắn động sát nghiệm. Kiếm tu sát y quá thừa cũng không quá tốt, dễ rơi vào ma đạo. Đối ta Ngạo Thiên Tông kẻ vô lễ, nên chém.
Hảo hảo cuồng vọng.
Nam tử nhíu mày không thôi. Hạ Tiểu Man nói tiếp, dễ dàng như thế liền rơi vào ma đạo, chỉ có thể nói là tâm cảnh bất ổn, như kiếm tâm thông minh, há lại sẽ bởi vì sát ý mà tùy tiện đọa ma.
Kiếm tâm thông minh.
Nam tử nhìn chăm chú trước mắt vị này nữ tử áo trắng. Đã như vậy, vậy liền để tại hạ đến lĩnh giáo một phen cô nương cao chiêu tốt. Nam tử đứng thẳng ở năm người trước đó, nói, La Thiên Kiếm Tông, nhiều thanh tôn.
Hạ Tiểu Man đương nhiên sẽ không e sợ chiến.
Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man.
Hạ Tiểu Man.
Nhiều thanh tôn trong mắt lóe lên dị sắc, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hạ Tiểu Man.
Được người xưng là thiếu niên kiếm tông nữ tử kia.
Trong đoạn thời gian này, bí giới bên trong rất nhiều chuyện đã là truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Trong đó thiếu niên kiếm tông một chuyện càng là đưa tới kiếm tu nhóm công phẫn. Kia Hạ Tiểu Man có năng lực gì, có thể xưng là thiếu niên kiếm tông. Cho dù là những cái này cực ít xuất thế kiếm đạo yêu nghiệt cũng không dám như thế xưng hô. Nhiều thanh tôn cũng không xem thường cái kia tên là Hạ Tiểu Man nữ tử, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào người mới có thể đủ bị người bên ngoài gọi là thiếu niên kiếm tông. Bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, toàn lực của nàng nếu chỉ là mới như vậy, nhưng không xứng với xưng hô thế này.
Hạ Tiểu Man nghi hoặc, ngươi nghe nói qua ta.
Thấy đối phương tựa hồ cũng không hiểu biết tình huống, nhiều thanh tôn cũng có chút ngoài ý muốn.
Bây giờ tên của ngươi, cũng không có mấy cái kiếm tu không biết.
Dù sao thiếu niên kiếm tông một chuyện, tại thế hệ trẻ tuổi kiếm tu giới bên trong có thể nói là tương đương lửa nóng một đề tài.
Hạ Tiểu Man sau khi nghe thì cảm thấy mê hoặc.
Nàng trong núi một mực đắm chìm ở tu tâm cùng dạy bảo đệ tử, cũng không chủ động nghe qua chuyện ngoại giới. Trở thành thiên hạ đều biết đại kiếm tu, chính là nàng đã từng mộng tưởng. Cho dù là hiện tại, nàng đấy lòng vẫn còn có chút khát vọng. Hiện tại tựa hồ cũng đạt tới trình độ nhất định, tuy nói là tại nàng trong lúc bất chi bất giác. Hai người không hiển uy thế, nhưng như cũ cho người ta một loại kiếm bạt nộ trương khẩn trương cảm giác.
Đúng lúc này, Lâm Ngọc đỗng nhiên hiện lộ ra tảng huyền cảnh tu vi, nàng mặt lạnh lùng mở miệng.
Cút xa một chút.
Nàng cũng không có tâm tình tại cái này nhìn hai người động thủ.
Tảng huyền cảnh tu sĩ.
Nhiều thanh tôn trong mắt có kiêng kỵ.
Mà lúc này, Kim Bằng Tử cũng triển lộ ra lực lượng của mình.
Yêu vương.
Nhiều thanh tôn hậu phương những người kia đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước Kim Bằng Tử không nói một lời, làm bọn hắn cảm thấy là quả hờ mềm.
Hiện tại xem ra,
từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là thằng hề.
Cái này cũng không tốt đối phó.
Nhiều thanh tôn sau lưng ba thanh kiếm ngao ngoe muốn động, tại trong vỏ kiếm có chút rung động.
Oanh.
Phương xa bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua.
Hàn đàm địa giới bị oanh mở.
Lâm Ngọc sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy đi.
Thấy thế, Kim Bằng Tử thì là trước nhìn về phía Hạ Tiểu Man.
Hạ Tiểu Man nói ra, theo tới đi.
Hai người không tiếp tục để ý La Thiên Kiếm Tông người, lập tức đi theo Lâm Ngọc.
Hàng đám nước đã không thấy, chỉ còn lại một tòa chừng ngàn mét rộng hố sâu, lòng đất tòa kia tinh thạch địa giới mở rộng, bại lộ trong tầm mắt.
Kia yêu hoàng ánh mắt xuyên thấu qua vô số chướng ngại, rơi vào đoàn kia hồng quang bên trên.
Nàng đang làm cái gì?
Yêu hoàng mặc dù không biết, nhưng cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, vô luận chết sống, chỉ cần đưa nàng bắt được liền có thể.
Hắn lập tức vọt vào địa giới.
Mà ở nơi đó nghênh đón hắn, là một vị chưa từng thấy qua Vân Bảo đạo nhân. Đối phương chính phụ tay đứng ở nơi đó.
Trần Lương Sư cười hỏi, không biết các hạ có thể hay không tạo thuận lợi.
Chờ ở bên ngoài một hồi.
Hừ.
Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, không có ý định cùng đối phương nói nhảm.
Tạch tạch tạch. sóng âm khuyết tán ra đến, dễ dàng liền xé rách không gian, khiến Trần Lương Sư chỗ phương vị đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong. Trần Lương Sư thần sắc không thay đổi, cũng không có bất kỳ cử động. Huyền Hằng thần thiếu, tốc tốc tốc, tất cả không gian mảnh vỡ lại lần nữa tụ hợp tới, đem vỡ vụn không gian bổ khuyết, để Trần Lương Sư quay trở về hiện thế. Ừm. Kia yêu hoàng ánh mắt trầm xuống, lần nữa động thủ. Dưới chân hắn đập mạnh, sóng âm trong nháy mắt bao trùm lòng đất này thế giới, giống như là đánh nát gạch men sứ, khiến cho chia năm xẻ bảy. Lúc này, Trần Lương Sư trong tay háo bay ra phong thiên ma phương, trực tiếp đem huyết sắc giường ngọc cùng phía trên nữ tử thu vào. Mặc cho thiên địa sụp đổ, cũng không tổn thương được người bên trong nửa phần. Thật sự là thô lỗ. Trần Lương Sư giẫm trong hư không bất vì sở động, phong thiên ma phương về tới trong tay háo. Trần Lương Sư nhìn về phía sắc mặt kia âm trầm yêu hoàng, mở miệng cười. Hắc Kim Vượng Vĩ Điệp, bay múa thời điểm cho là thế gian ưu nhã nhất tư thái một trong, nhưng bây giờ xem ra, cùng bình thường manh thú hung cầm không có gì khác biệt. Hắn đã nhìn thấu đối phương bản thể. Ta chính là Hắc Thiên Yêu Hoàng, chỉ là nhân tộc, dám đối ta soi mói. Yêu Hoàng tức giận, một thân yêu lực chấn thiên động địa. Đối phương mặc dù không xếp vào 72 đường thiên yêu hoàng một trong, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ không thể khinh thường, so với Linh Hoàng Lôi Minh Hổ còn phải mạnh hơn một chút. Yêu Hoàng tu vi cao thầm, nhưng rất đáng tiếc. Trần Lương Sư ngừng nói, thiếu dung thu lại, còn chưa đủ cao. Lúc trước đối phương nếu là lại nhanh bên trên một phần, bản nguyên dung hợp sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Trong lòng của hắn có một đám lửa. Suýt nữa bị cái này Hắc Thiên Yêu Hoàng hỏng đại sự. Bản tọa còn chưa hề giết qua yêu hoàng, có thể chết vào bản tọa chi thủ, chính là các hạ may mắn. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều biết Ngạo Thiên Tông tông chủ chính là một vị thần bí khó lường tồn tại. Hắn rất tự tin, mà tại đối mặt địch nhân lúc, kia phần tự tin bên trong liền sẽ hiện ra một phần cuồng ngạo. Dưới mắt, Hắc Thiên Yêu Hoàng cảm nhận được người trước mắt đối với mình khinh thị. Cuồng vọng nhân tộc, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc Thiên Yêu Hoàng tức giận đạt đến đỉnh phong, trên thân bốn phía ra yêu lực, cho dù là tảng huyền cảnh tu sĩ đụng vào đều sẽ lập tức bị mất diệt. Dị hương bên trong ẩn chứa độc tố, che mất mảnh rừng núi này, thôn vệ hết thể sinh cơ. Sóng âm lực phá hoại càng là kinh người, vô cùng bất nhập, phảng phất thế gian không gì có thể lấy ngăn cản. Trần Lương Sư lại không quan tâm hắn phải trang giận dữ, trong lồng ngực của hắn cũng đầy lá sát ý. Ông chỉ thấy một thanh đen nhánh tràn đầy vết dỉ kiếm phù hiện ở trước người, chính là Vân kiếm. Trần Lương Sư tay phải nô ra đem nó bắt lấy, mà hậu thân ảnh vượt qua không gian, lập tức tới gần Hắc Thiên Yêu Hoàng. Một vòng kiếm quang từ lòng đất chi giới chém ra, cắt đứt sông núi, xông về chân trời, nháy mắt liền chặt đứt thiên ngoại một tòa sao trời. Nơi xa, Hạ Tiểu Man cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm ý. Sư tôn xuất kiếm, nàng có chút hưng phấn. Sư tôn kiếm ý rất là thuần túy, hạo đãng như giang hải, nó cũng không lộ ra mơ hồ, cũng không thấy đến cỡ nào thâm ảo, chỉ là có chặt đứt thiên địa, chặn lại luân hồi cảm thụ, dị thường thông thấu. Có thể cảm nhận được tự nhiên cũng tốt, nhưng bây giờ lại có chút tiếc nuối, bởi vì nhìn không thấy. Tông chủ xuất kiếm. Kim Bằng Tử giật mình trong lòng, hắn biết nhà mình tông chủ nhất định là cùng tôn này yêu hoàng chơi lên. Một bên khác, nhiều thanh tôn cũng cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh thiên động địa, kia một đạo kiếm quang đập vào mi mắt, làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có một kiếm tiên muốn chiến yêu hoàng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 296, trở về. Ầm. Chân trời mở ra một vết nứt, như thông hướng u minh vực sâu. Mà ở trong đó, có một vị vân bảo đạo nhân đang cùng một con còn quân hắc kim quang hoàn đuôi phượng bướm giao chiến. Hắc Thiên Yêu Hoàng hai cánh chấn động, nhấc lên độc sóng âm triều, ăn mòn vùng non sông này đầm lầy, trong khoảnh khắc liền đem nơi đây mảng lớn sinh linh diệt sát. Trần Lương Sư vung vẩy vân kiếm, không ngừng mà phá vỡ đối phương thế công. Ngày thường không ra khỏi cửa, hắn liền sẽ đem vân kiếm cất đặt huyền linh thiên đạo thụ bên kia, thụ huyền sát cương phong ma luyện, bây giờ đã có một nửa vết dị bị mài đi, phun lộ ra phong mang của nó. Vân kiếm ẩn chứa kiếm ý càng kỳ lạ, nó nhìn như tương đương hỗn tạp, ẩn chứa đếm mãi không hết kiếm đạo, nhưng lại thuần túy đến cực điểm, phảng phất tiên thiên chính là kiếm đạo vật dẫn. Nó là người nào luyện, cái này một mực là cái mê. La Thiên Kiếm Tông có một thanh kiếm, tên là Thương Trù, là thế gian hung nhất lệ thần kiếm, có thể chạm chư thiên vạn đạo. Không biết vấn kiếm nếu là hoàn toàn phun lộ phong mang, có thể hay không cùng đánh một trận. Dường như Trần Lương Sư đáy lòng nghi vấn xúc động trong tay vấn kiếm, nó phát ra vù vù âm thanh, kiếm mang càng thêm thịnh liệt, như sáng rực viêm dương, cực nóng vô song. Được. Trần Lương Sư cười cười, hắn rút kiếm phá vỡ thế công, giết tiến vào Hắc Thiên Yêu Hoàng trước mặt, cũng tại lúc này huy kiếm mà đi. Phảng phất đem vấn kiếm tích chứa ngàn vạn kiếm đạo toàn bộ vào hết một kiếm này. Chạm. Một kiếm kia cắt ra vùng hư không này, phảng phất mở ra cái này mở giới, khiến cho sinh ra tốc độ thời gian trôi qua, không gian cũng theo đó phát triển. Hắc Thiên Yêu Hoàng trên thân máu bay ngàn trượng, tại một đám yêu hoàng bên trong, hắn mặc dù không lấy nhục thân lấy xương, nhưng thân là yêu hoàng nhục thân tự nhiên là vô cùng kiên cố. Mà ở một kiếm này phía dưới, hắn bị trọng thương, thân thể đều suýt nữa bị đoạn đi. Bén nhọn tiếng kêu rên truyền khắp bát phương. Lập tức Phương Hạ Tiểu Man nghe được yêu hoàng kêu rên lúc, nàng phun lộ ra nụ cười sán lạ. Sư tôn thắng. Nàng đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng theo đó cao hứng. Kim Bằng Tử cũng cảm thấy sợ hãi thán phục, mình vì đó phấn đấu mục tiêu bây giờ lại vì tông chủ chỗ thắng. Lâm Ngọc thì trầm mặc không nói, nàng lo lắng hơn nhà mình chủ nhân tình trạng. Trong hư không, Trần Lương Sư chuẩn bị động thủ truy kích lúc, một bên khác đông nhiên vọt đến một tôn quái vật khổng lồ. Con kia cự viên. Kinh thiên cự thủ đập đi qua, Trần Lương Sư thân kiếm xoay tròn phụ về sau, tay trái trước người bấm niệm pháp quyết. Định. Ông. Kia cự viên bàn tay bỗng nhiên chệ không, kia to lớn đồng tử bên trong có một vệt dị sắc, sau đó đột nhiên phát lực, làm vỡ nát kia cố lực lượng pháp tắc. Trần Lương Sư đã là thối lui ra khỏi hư không. Hai tôn yêu hoàng. Cự viên đem kia Hắc Thiên yêu hoàng cứu, cái sau biến thành thân người giảm bớt năng lượng tiêu hao, bắt đầu toàn lực trị liệu thương thế. Kia cự viên nhìn về phía xa xa Vân Bảo đạo nhân. Nhân tộc lại gặp mặt. Miệng nói tiếng người. Lúc trước cứu Lâm Ngọc lúc cũng cùng đối phương đã gặp mặt. Trần Lương Sư cười nói, xưng hô như thế nào? Thái Hoàng. Cự viên mở miệng. Trần Lương Sư nhìn chăm chú tôn này cự viên. Mục tiêu vì Thái Thản viên tộc. Khó trách hình thể khổng lồ như thế. Trần Lương Sư chỉ lưu lại một tôn phân thân tại Hành Huyền Sơn, dưới mắt còn có thể vận dụng hai tôn, muốn lấy một chọi hai cũng là không phải là không có nắm chắc. Vâng. Trần Lương Sư thể nội bỗng nhiên chấn động ra một cỗ khí tức, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn thu liễm lại. Chân trời hư không xé rách ra một góc, nhưng rất nhanh liền lại phục hồi như cũ. Kia thiên môn lại tại mời hắn. Nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ thiên môn sẽ ở cái này tinh thần chi vực mở ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Có mấy tôn tồn tại cường đại ngay tại tiếp cận. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào kia đến nơi trước tiên tồn tại trên thân. Lại là một tôn yêu hoàng. Đêm, ngươi sao chật vật như thế? Kia yêu hoàng chính là nữ thể, tóc xám dài quá thân hình, rối tung không trùng. Nàng phát ra cười lạnh, ác ý niệm ai? Tuyết Nguyệt, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Hắc Thiên yêu hoàng lặng lẽ bẽ nghẽ lấy đối phương, hắn ngay tại chữa thương. Nhân tộc kiếm tu. Tuyết Nguyệt yêu hoàng ngắm nhìn kia Vân Bảo đạo nhân, âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia tại ngươi cái này đi. Trần Lương Sư cười nói, mấy vị làm gì khó xử một cái tiểu cô nương đâu? Tiểu cô nương. Ba vị yêu hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Tuyết Nguyệt yêu hoàng nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi là muốn bảo đảm nàng. Trần Lương Sư cười không nói, nhưng lập trường rất là rõ ràng. Giết hắn. Tuyết Nguyệt yêu hoàng cùng Thái Hoàng cùng nhau xuất thủ, hướng phía Trần Lương Sư tiến công mà đi. Mà Hắc Thiên yêu hoàng thì tại hậu phương bố cánh, không ngừng mà nhấc lên tràn ngập độc tố sóng âm hướng phía Trần Lương Sư đánh tới. Tại không chế dưới, thậm chí sẽ không nộ thương đến bất kỳ một cái sinh linh, tính nhắm vào công hướng Trần Lương Sư. 3-1. Lâm Ngọc cùng Kim Bằng Tử đều là giật mình trong lòng. Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được nhiều mấy cỗ khổng lồ khí tức. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tông chủ hắn đang bị ba tôn yêu hoàng vây công. Hạ Tiểu Man nhíu mày, đáy lòng có lo lắng. Ba tôn yêu hoàng. Trần Lương Sư sừng sững tại trên bầu trời, trực diện ba tôn yêu hoàng vây công, tay phải hắn huy kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết. Thái Cực Âm Dương Đồ tại dưới chân triển khai, chống cự lấy Hắc Thiên yêu hoàng đánh lén. 1-3, muốn thắng xác thực rất có áp lực. Nếu không phải vào tới Tàng Huyền cực cảnh, thành tựu chí tôn, cho dù là địa sát môn quan tận mở cũng không phải ba tôn yêu hoàng đối thủ, sẽ bị khoảnh khắc mẫn diệt. Thắng, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Mà lúc này, lại có một tôn tồn tại đến, kia là một tôn nhân tộc cường giả. Nơi này thật đúng là náo nhiệt, cũng là lão phu đến trộn lẫn một cước đi. Kia là một vị trụ mật lão nhân, chính dạo bước hư không mà tới. Trần Lương Sư có chút ấn tượng, năm đó chiếm được Hành Huyền Sơn lúc, hắn biết người này ở phương xa quan sát, về sau khai sơn lúc cũng có hiện thân. Lão phu Chu Hành. Trụ mật lão nhân cười nói, Trần tông chủ, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hai người cũng biết lẫn nhau, nhưng không có chính thức đã gặp mặt. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu. Làm phiền đạo hữu tương trợ. Trần tông chủ khách khí. Chu Hành nhìn về phía kia Tuyết Nguyệt yêu hoàng, nói, Viễn cổ Tuyết Phong nhà, nghe qua Tuyết Nguyệt yêu hoàng chi danh, xin chỉ giáo. Hừ. Tuyết Nguyệt yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức giết tới tiến đến. Chu Hành đối mặt một tôn yêu hoàng, vì Trần Lương Sư chia sẻ không nhỏ áp lực. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Nhất khí hóa tam thanh. U Minh phân thân từ hỗn độn bên trong đi ra, thẳng hướng tôn này ở hậu phương lực trận Hắc Thiên yêu hoàng. Phân thân. Hắc Thiên yêu hoàng khẽ giật mình. Sau đó liền phát ra gầm thét, dám can đảm xem nhẹ ta. Hắn tuy bị chúng sáng tạo, nhưng cũng không phải chỉ là phân thân có thể đối kháng, đối phương sử dụng phân thân loại thủ đoạn này thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. U Minh phân thân giết tới, một tay bấm niệm pháp quyết. Oeng. U Minh chi thủy từ trong hư vô lan tràn ra, ở chân trời tuôn trào không ngừng, khiến vạn vật trầm tĩnh, muốn làm Hắc Thiên yêu hoàng vĩnh tịch tại đây. Hắc Thiên yêu hoàng vốn là hóa thành thân người giảm bớt năng lượng tiêu hao, nhưng ở nhìn thấy uy thế như vậy về sau cũng là sắc mặt đột biến. Lúc này lại hóa ra chân thân ứng đối. Một tôn phân thân lại cũng có như vậy thủ đoạn. U Minh phân thân mặt không thay đổi khống chế U Minh chi thủy. Khi nhìn thấy Hắc Thiên yêu hoàng bị một tôn phân thân áp chế lúc, Thái Hoàng kia to lớn trong con mắt cũng có được dị sắc. kia phân thân cho người cảm giác gáp bách lại không kém chút nào trước mắt tôn này bản thể. Châm thi sinh biến, trước đem người này giải quyết. Thái Hoàng hai tay truy ngực, sau đó đập mạnh ở trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền khiến đại địa tách ra. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua xa xa Hạ Tiểu Man bọn người, tay phải cầm kiếm hướng phía dưới vạch một cái. Ông, một sợi kiếm khí tung hoành xung ngòi, tại đại địa băng liệt một góc rơi xuống, đem nó xung kích cắt đứt. Hạ Tiểu Man nói ra, chúng ta lui xa một chút. Trận chiến đấu này cũng không phải các nàng có thể chen chân. Trần Lương Sư chuẩn bị đối kia Thái Hoàng động thủ lúc, hắn đột nhiên có cảm ứng, tay áo hất lên, đem Phong Thiên Ma Phương ném ra. Tạch tạch tạch. Phong Thiên Ma Phương triển khai, một đạo hồng quang từ đó chui ra, rơi vào hắn trước mắt. Xinh hồng sắc tóc dài phiêu dắt, mượt mà trơn bóng chân dài tại váy đỏ hạ như ẩn như hiện, huyền chuyển tuyệt diễm thân ảnh vạn chúng chú mục, làm thiên địa âm thanh rừng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba tôn yêu hoàng đều là lộ ra vẻ kiêu rẻ, mà trụ ngọc lão nhân Chu Hành thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vị này như thế nào ở đây? Hắn chỉ là ra bán Trần Lương Sư một cái nhân tình, kết quả lại gặp không muốn gặp gỡ người. Nữ tử kia chậm rãi mở mắt, có nhiếp nhân tâm phách huy mang, huyết sắc đường vân tại trên da thịt của nàng có chút giảm đi, làm nàng nhiều hơn mấy phần yêu diễm cùng cảm giác thần bí. Đây là nàng chân chính trở về. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào kia Hắc Thiên yêu hoàng trên thân. Truy sát ta lâu như vậy, nhưng chuẩn bị kỹ càng chịu chết rồi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 297, Thiên Ma Hồng Âm ba canh. Huyết hồng sắc khí tức lấy hình khuyên xu thế chập trùng ra. Trong không khí tràn đầy sát ý cùng mùi máu tươi. Phảng phất có thể từ cái kia nữ tử áo đỏ sau lưng trông thấy một tòa núi thây biển máu. Nàng trở về. Đáng chết. Tuyết Nguyệt yêu hoàng mắng một câu. Bây giờ nghĩ lại bắt lấy nữ nhân kia, có thể nói là khó hơn lên trời. Rất nhiều đạo cường hành khí tức từ bát phương hiện lên. Lại có rất nhiều cường giả đến. Trần Lương Sư nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt. Khôi phục như thế nào? Kia phần quay chung quanh nữ tử sát ý dần dần làm nhạt, nhưng không có quay đầu cùng trả lời. Thấy thế, Trần Lương Sư cả cười cười, làm sao? Cái này trở mặt không quen biết rồi. Ngươi cái này không tim không phổi tiểu gia hỏa. Nữ tử lúc này mới xoay người lại, trên mặt có bất đắc dĩ. Ta không có. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, nói, trở về sau cùng Lạc Nguyên nói rõ ràng, kia về sau nàng thế nhưng là gấp muốn chết. Ừm. Hồng Âm lên tiếng. Trần Lương Sư nhìn về phía ở đây tất cả tồn tại, hỏi, nhưng có muốn giết người? Hồng Âm nhìn về phía kia Hắc Thiên yêu hoàng. Trước hết giết một cái. Trần Lương Sư cầm kiếm. Hồng Âm nói, ta tự mình tới. Được. Trần Lương Sư đáp lời. Hồng sát thân ảnh lướt qua trời cao, huyết khí điên tuôn, như đại dương mênh mông nhấc lên thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa che đậy tinh hùng, muốn đem kia Hắc Thiên yêu hoàng bá phủ. Thực lực như vậy, thật sự là quá mức kinh người. Người khác cảm thấy kinh dị, Trần Lương Sư lại rất cao hứng. Hắc Thiên yêu hoàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đã là bị thương thân thể, giờ phút này lại đối mặt Hồng Âm. Hắn càng là không có một trận chiến dũng khí, sẽ chết. Tại tử vong nguy hiểm dưới, Hắc Thiên yêu hoàng không chút do dự quay đầu liền muốn trốn. Nhưng mà U Minh phân thân ngăn ở phía sau, làm hắn không chỗ có thể trốn. Hắc Thiên yêu hoàng phẫn nộ quát, mau tới trợ ta. Mà giờ khắc này Thái Hoàng cùng Tuyết Nguyệt yêu hoàng đều là thoát thân không ra, bị ngăn cản. Hồng Âm tiếp cận Hắc Thiên yêu hoàng, sau lưng hiện ra vô số huyết hồng phát ấn, từ đó chui ra đếm mãi không hết huyết tuyến. Muốn giết ta, vọng tưởng. Hắc Thiên yêu hoàng toàn lực ứng phó, thậm chí tiêu hao tinh huyết, lại không liều mạng liền thật muốn chết nơi này. Đối mặt Hắc Thiên yêu hoàng như thế, Hồng Âm vẫn như cũ thần sắc hờ hững, nàng tay phải tìm kiếm. Soạt. Huyết sát sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lên, hóa thành một trường dữ tợn ma tượng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Hắc Thiên yêu hoàng cắn. Hắc Thiên yêu hoàng bị nuốt tiến ma tượng trong bụng, ngay tại kiệt lực dãy rủa. Tiểu bối, ta nhớ được ngươi. Hồng Âm trên mặt nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ngươi bậc cha chú cũng táng thân tại tay ta. Hắc Thiên yêu hoàng hai mắt đỏ bừng, bạo phát ra vô tận lực lượng, đem ma tượng xé nát ra. Nhưng lại tại sau một khắc, Hắc Thiên yêu hoàng đống nhiên toàn thân chỉ trệ. Kia màu đỏ sợi tơ chẳng biết lúc nào đã đúc thành một tòa kết giới, nơi đây thậm chí không có thời gian khái niệm, còn không đợi Hắc Thiên yêu hoàng tự hành ngưng tụ pháp tắc, sợi tơ liền quán xuyên cái kia thân thể khổng lồ. Hồng Âm tay phải phất qua mái tóc, sau đó kia dây đỏ liền đem Hắc Thiên yêu hoàng vùng rơi đại địa, ném ra một tòa chừng trăm trượng danh sâu. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tôn yêu hoàng vẫn lạc. Mặt khác hai bên chiến đấu đình chỉ. Chúng yêu đã là lòng dạ biết rõ, lại nghĩ bắt nàng này đã là gần như không có khả năng sự tình. Trừ phi lại sáng tạo vừa ra năm đó tình huống. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể nào, năm đó thành công đưa nàng tính toán, nhưng cuối cùng để nàng đào thoát, bây giờ nàng lần nữa trở về tất nhiên có đề phòng. Phương pháp giống nhau, đối nàng cũng sẽ không tái khởi tác dụng. U Minh phân thân trở về, Chu Hành cũng lui đến một bên, không quá nghĩ tiếp cận tới. Trần Lương Sư nói ra, không có việc gì liền đi. Hồng Âm thu liễm khí thế, đi hướng Trần Lương Sư, nàng trầm mặc không nói. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại có một tôn cường giả hiện thân. Trần Lương Sư thì có chút quen mắt, người kia là trước kia tại ngoại giới nhìn thấy tên kia kiếm tiên.
Thiên ma.
Nghĩ không ra ngươi vậy mà khôi phục.
Kia kiếm tiên sắc mặt âm trầm đi tới.
Mà Trần Lương Sư thì là lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên nữ tử.
Cái gì ma?
Hồng Âm không nói lời nào, ánh mắt thoáng rời.
Tên kia kiếm tiên đem ánh mắt rơi vào Trần Lương Sư trên thân.
Các hạ vì sao muốn cùng một cái ma đầu làm bạn?
Ma đầu.
Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm, cũng hỏi, thiên ma là đang kêu ngươi.
Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Hồng Âm cùng thiên ma có quan hệ, có lẽ là phía sau duệ.
Nhưng ở yêu giới gặp nhau sau hắn liền có hoài nghi.
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tính không được là đặc biệt ngoài ý muốn sự tình.
Ừm.
Hồng Âm lên tiếng.
Trần Lương Sư hỏi, năm đó ta tìm được ngươi lúc, có người đang tìm ngươi, người kia cũng không phải là thiên ma.
Hồng Âm nói, kia là Lâm Ngọc.
Thì ra là thế.
Nàng chính là cái kia từng tại Thần Châu nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên ma.
Hồng Âm hỏi, nhưng hối hận rồi.
Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía vị kia kiếm tiên.
Nàng đã làm những gì, nói nghe một chút.
Hồng Âm nao nao, có chút ngạc nhiên.
Kia kiếm tiên cau mày nói, năm đó thiên ma thai họa vô số sinh linh, diệt tuyệt nhân tính, việc này ngươi không biết.
Có việc này.
Trần Lương Sư hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Âm.
Hồng Âm nhàn nhạt nói ra, năm đó Thần Châu Định Thần giáo đánh cắp ra mẫu chi cốt, ta đuổi theo giết bọn hắn, sau xác thực lan đến gần không ít sinh linh.
Nàng hiển nhiên không muốn lại giải thích.
Trần Lương Sư sau khi nghe cả cười, hắn nhìn về phía bên kia nam tử.
Ngươi cũng nghe thấy, việc này, ngươi nên đi tìm Định Thần giáo.
Kiếm tiên mặt lạnh lấy không nói lời nào.
Hồng Âm nói, Định Thần giáo đã không có.
Trần Lương Sư,
hiển nhiên là bị nàng tiêu diệt.
Người kia nói ra, vô luận tình huống như thế nào, những sinh linh kia cũng là chết tại trong tay nàng.
Buồn cười.
Trần Lương Sư lắc đầu, thiên nhân tùy ý xuất thủ liền có thể phá vỡ núi ngược lại biển, thiên băng địa liệt, người nào dám nói mình xuất thủ lúc không bị thương thiên hỏa.
Kiếm tiên trầm mặt xuống.
Cho dù thiên ma họa hại sinh linh muốn càng nhiều, nhưng ở thuyết pháp này dưới, số lượng cũng không thể nói rõ cái gì, bọn hắn làm qua chuyện giống vậy.
Thiên nhân lực lượng quá mức cường đại, cho dù không phải tận lực mà vì, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, từ đó đối phổ thông sinh linh tạo thành ảnh hưởng.
Nàng là ma tu, không hiểu ý nghi ngờ thương hại.
Ma tu.
Thấy đối phương lại tìm cái lý do ra, Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm.
Hồng Âm thả ra tự thân bản nguyên nguyên khí,
không chứa tạp bất kỳ ma khí.
Nàng cũng không nhập ma.
Người kia cau mày nói, khát máu thành tính, lại không nhập ma, xem ra ngươi sở tu công pháp có chút kỳ lạ.
Xem ra năm đó Hồng Âm hoàn toàn chính xác chọc chúng nộ, nhưng lại cũng không phải là bởi vì giết lầm phổ thông sinh linh mà nhận người ghi hận, mà là ảnh hưởng tới quá nhiều người lợi ích.
Bây giờ đã là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.
Trần Lương Sư lắc đầu, hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào.
Người kia thản nhiên nói, La Thiên Kiếm Tông, Diệp Thương Hải.
Trần Lương Sư lắc đầu, hắn kiếm chỉ cùng nhau.
Vẫn kiếm bay treo tại bên người.
Diệp Thương Hải thấy thế trầm giọng hỏi, các hạ là muốn khư khư cố chấp, ngươi có biết?
Được rồi, bớt nói nhiều lời.
Trần Lương Sư đánh gây đối phương, hắn nói, muốn chiến liền chiến.
Những cái kia cũng không hiện thân tồn tại đều là cảm thấy ngạc nhiên, biết được đối phương là La Thiên Kiếm Tông người lại vẫn có thể bảo trì như vậy thái độ.
Mặc dù cảm thấy không đáng, nhưng cũng là có chút kính nể.
Nếu là người khác thì đối mặt La Thiên Kiếm Tông, ít nhiều cũng sẽ có chút kính sợ.
Người này ra sao lai lịch?
Liền ngay cả biết Trần Lương Sư thân phận Chu Hành, giờ phút này cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, hắn lại nguyện ý vì kia thiên ma cùng La Thiên Kiếm Tông người cứng đối cứng.
Đó là cái không tiêu ngạo không tự ti nhân vật hung ác.
Diệp Thương Hải không hiểu cảm thấy có chút khó giải quyết, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống như là vô danh tiểu tốt.
Có chút khó giải quyết.
Muốn chiến.
Diệp Thương Hải có chút do dự, một đối hai cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng.
Mà nhìn thấy hắn do dự, Trần Lương Sư thì nhìn về phía Hồng Âm.
Đi thôi.
Trần Lương Sư dẫn đầu rơi về phía dưới, không tiếp tục để ý kia Diệp Thương Hải.
Hồng Âm đi theo hậu phương, hai người cùng đi đến Hạ Tiểu Man ba người trước mặt.
Chủ nhân.
Lâm Ngọc mừng rỡ không thôi.
Hồng Âm khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía che mắt xa nữ tử áo trắng.
Tiểu Man.
Nàng kêu một tiếng.
Mặc dù thanh âm này cùng trước kia có khác nhau rất lớn, nhưng Hạ Tiểu Man nhưng như cũ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng lộ ra tiểu dung.
Trở về sau, Lạc Nguyên khẳng định sẽ nói ngươi dừng lại.
Nghe vậy, Hồng Âm liền túi đầu cười cười.
Lấy nàng đối Khương Lạc Nguyên hiểu rõ, đi không từ giã, hoàn toàn chính xác sẽ làm đối phương sinh khí.
Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.
Chương 298, gió thổi dần dần lên.
Diệp Thương Hải đi tới La Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt.
Nhiều thanh tôn thi lễ một cái, Diệp trưởng lão.
Ừm.
Diệp Thương Hải khẽ vước cằm.
Nhiều thanh tôn nói ra, Diệp trưởng lão nhưng biết thân phận của người kia.
Nghe vậy, Diệp Thương Hải thì lắc đầu, cũng không hỏi thăm.
Người kia, nên là Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ.
Nhiều thanh tôn lúc trước nhìn thấy kia Vân Bảo đạo nhân mang đi Hạ Tiểu Man bọn người.
Ngạo Thiên Tông.
Diệp Thương Hải cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Cái kia tông môn sự tích hắn cũng đã được nghe nói một chút, bất quá tương đối ra vòng cũng chỉ có Thanh Châu Tây Lĩnh cùng yêu tộc chúng yêu hoàng rằng co một chuyện. Ngạo Thiên Tông tông chủ đúng là một vị kiếm tu. Liên quan tới người này tin tức chung quy là quá ít. Đối phương mang đi thiên ma, mà lại hai người tựa hồ quan hệ mật thiết. Việc này cần bẩm báo tông môn. Tinh thần chi vực một bên khác. Trần Lương Sư đám người cũng chưa lập tức rời đi nơi đây. Bây giờ Hồng Âm hoàn toàn thức tỉnh, có nàng cùng Trần Lương Sư tại, nếu không phải một chút đáng sợ tồn tại xuất hiện, bọn hắn đã là nhưng tại nơi đây đi ngang. Nên ngang đi tại kia Diệp Thương Hải trước mặt, hắn đều chưa hẳn dám động thủ. Mà ở trên đường, Trần Lương Sư từ Hồng Âm nơi đó biết được chuyện nguyên nhân gây ra. Trăm năm trước, Hồng Âm diệt định thần giáo sau lâm vào địch nhân cạm bẫy, cuối cùng tao ngộ vây công, đem thần hồn chia năm xẻ bảy, bỏ nhục thân đào tẩu. Về sau một sợi thần hồn hóa kén bị Lâm Ngọc tìm tới, ẩn thân tại tòa kia Thiên Dương Tông di chỉ bên trong. Mà kia trong lò đan nguyên văn huyết dung hồn linh đan cũng là Lâm Ngọc luyện chế. Hơn 10 năm trước, rất nhiều thế lực người tìm được Thiên Dương Tông di chỉ, mà Lâm Ngọc lúc ấy cũng ở trong đó ngủ say. Nàng tỉnh lại khu trục người đến, cuối cùng cũng thân chịu trọng thương, bất đắc dĩ đành phải đặt mình vào nguy hiểm đem người dẫn đi, để tránh bị người tìm được thuế biến chi kiện. Mà đang thoát đi trong đoạn thời gian đó, Lâm Ngọc tìm được mấy đạo phân liệt thần hồn, trở về lúc Hồng Âm liền không thấy tăm hơi. Thì ra là thế. Năm đó Trần Lương Sư có cảm ứng chính là Lâm Ngọc. Còn tốt lúc ấy không có bị tìm tới. Dựa theo khi đó tình huống, nếu là bị một vị tàng huyền cảnh tu sĩ để mắt tới, vậy nhưng thật sự là chịu không nổi. Trần Lương Sư nhìn Lâm Ngọc một chút. Bất quá người này ngược lại là trung thành tuyệt đối, lại vì Hồng Âm khổ cực buôn 300 năm lâu. Ông đang tu luyện kim bằng tử, giờ phút này tu vi lại tại tinh thần chi lực tẩy lễ hạ có thể tinh tiến. Trần Lương Sư trên đường đi lấy không ít hữu dụng sao trời khoáng thạch. Tông chủ, kim bằng tử vừa tỉnh lại. Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu, có thu hoạch liền tốt. Lâm Ngọc lúc này nhìn về phía Hồng Âm. Chủ nhân, chúng ta về sau đi đâu? Hồng Âm khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nhìn về phía Lâm Ngọc, cười hỏi, còn muốn cùng ngươi chủ nhân chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Lâm Ngọc có chút bất mãn thuyết pháp này, nhưng sự thật xác thực như thế, nàng có chút không cam tâm, nhưng vẫn là lẩm bẩm một câu. Tự nhiên là không muốn. Trần Lương Sư nói, vậy các ngươi liền theo ta về Thanh Châu. Thanh Châu. Lâm Ngọc giật mình trong lòng, biết mục đích của đối phương, chợt nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta muốn cùng hắn đi. Hồng Âm không có trả lời ngay, mà là nói ra, ta như tùy ngươi trở về sau có lẽ sẽ trở thành những người kia tìm ngươi phiền phức lý do. Ta sợ phiền phải gì? Trần Lương Sư bình thản trở về câu. Sợ phiền phức liền đi không đến hôm nay. Hồng Âm sau khi nghe còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Trần Lương Sư lại trước hắn một bước mở miệng. Ngươi như muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Hồng Âm lập tức mở miệng. Lúc này đi, chỉ sợ mãi mãi cũng trở về không được. Lâm Ngọc thì tại một bên miệng mở rộng ngẩn người. Chủ nhân, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tại nàng không có đi theo trong đoạn thời gian đó, chủ nhân đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Mấy ngày nay bên trong, Hạ Tiểu Man cũng dần dần thích ứng Hồng Âm hiện tại tính cách. Mặc dù cái sau không còn giống hài đồng thời kỳ như vậy hoạt bát, nhưng Hạ Tiểu Man cũng không ngại, chỉ coi nàng là trưởng thành. Mà trên thực tế, Hồng Âm hoàn toàn chính xác trưởng thành. Thiên ma tái hiện thế gian. Việc này từ tinh thần chi vực bên trong chuyên gia, không đến thời gian một tuần liền truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Rất nhanh, liền có tin tức truyền ra, thiên ma bị Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư mang đi. Thoáng một cái liền đưa tới gọn sóng. Cho dù không nói yêu tộc, trong nhân tộc cũng không ít người muốn giết thiên ma, bởi vì năm đó sự tình làm bọn hắn tổn thất nặng nề, thù này không báo, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí kia. Nhưng lần này tin tức, lại là kia Ngạo Thiên Tông tông chủ che chở thiên ma. Đây là ý gì? Giữa hai bên nhưng có quan hệ thế nào? Nghĩ bán cái nhân tình thiên ma. Thiên ma thực lực cường đại, nếu có thiên ma trợ lực, Ngạo Thiên Tông thực lực hoàn toàn chính xác lập tức bành trướng không ít. Nhưng đây có phải hay không đáng giá lại cần lại làm nghiên cứu thảo luận, đem thiên ma thu chi dưới trướng, liền muốn tiếp nhận rất nhiều thế lực cam thủ, đôi này một cái mới xây lên tông môn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra, đã từng liên quan tới thiên ma tướng mạo, nghe đồn rất nhiều, đủ loại đều có, nhưng bây giờ lại là truyền ra nàng là một vị kinh diễm tuyệt thế mỹ nhân. Nếu mà là thật, không đúng. Vị kia tổng không đến mức là ham người ta sắp đẹp đi. Sẽ là như vậy nông cạn. Cái này có độ tin cậy cũng không cao. Bất quá nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là, thiên ma hiện tại rất có thể đã coi như là Ngạo Thiên Tông người. Một tôn từng nhắc lên qua tinh phong huyết vũ đại ma đầu. Ngay cả như thế tồn tại đều có thể thu chi giới trướng, Ngạo Thiên Tông hình tượng tại mọi người trong lòng trở nên càng thêm cao lớn. Tinh thần chi vực. Ầm ầm. Cả tòa đại vực đều đống nhiên chấn động một cái, Trần Lương Sư nhướng mày, cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị. Hồng Âm cũng có chỗ phát giác, nàng nhìn về phía tinh không. Trần Lương Sư hỏi, có biết tình huống? Hồng Âm lắc đầu, ta tiến tinh thần chi vực mấy tháng, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Kia cố ba động có chút quen thuộc. Trần Lương Sư trầm tư một cái chớp mắt, sau đó đông nhiên nghĩ tới. Tây Lĩnh, thiên đế hư ảnh. Trần Lương Sư trong lòng hơi rung, kia mất tích mấy ngàn năm chi thánh thiên cung chi chủ, thật chẳng lẽ tại tinh thần chi vực? Lúc trước Linh Diễm chân nhân từng đề cập với hắn, vị tiêu chí thánh thiên đế một lần cuối cùng xuất hiện tựa hồ là tiến vào tinh thần chi vực. Nếu thật là như thế, vị tiêu chí thánh thiên đế đến tột cùng ở chỗ này tìm kiếm lấy cái gì? Cái kia quỷ dị ba động cùng động tĩnh chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, về sau liền lại biến mất. Không người nào biết xảy ra chuyện gì. Tại tinh thần chi vực chờ đợi một tháng thời gian, cũng coi là thu hoạch không ít, nhưng cũng là thời điểm trở về. Trần Lương Sư đem U Minh phân thân lưu lại, hắn muốn ở chỗ này lại tìm kiếm một phen. Sau đó bản thể mang theo đám người ra tinh thần chi vực. Giang Hà phía trên, Trần Lương Sư lần nữa gặp được La Thiên Kiếm Tông Diệp Thương Hải. Trần Tông Chủ, cựu ngưỡng đại danh. Diệp Thương Hải hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu. Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương biết được thân phận của mình, hắn hỏi, Diệp đạo hữu ở chỗ này chờ ta, không biết là cần làm chuyện gì. Diệp Thương Hải nhìn Hồng Âm một chút, nói, đã bây giờ Thiên Ma vì Ngạo Thiên Tông chỗ trói, chúng ta đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng, tin tưởng Trần Tông Chủ sẽ xử lý tốt. Nói ngược lại là nói thật dễ nghe. Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nói lời nào. Ngay sau đó, Diệp Thương Hải nhìn Nhiếu Thanh Tôn một chút. Nhiếu Thanh Tôn đi ra một bước, nhìn về phía Hạ Tiểu Man, nói, hai năm sau, ta La Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức La Thiên Kiếm Thí, hy vọng Hạ Cô Nương có thể tham gia. Trăm năm một lần La Thiên Kiếm Thí. La Thiên Kiếm Tông chính là một tòa quái vật khổng lồ, thần châu chí cao đạo thống, lại lấy kiếm đạo lấy xưng. Mặc dù cũng không đối ngoại nói rõ qua, nhưng trong mơ hồ đã là thành công nhận vạn kiếm đứng đầu, thiên hạ kiếm tu cộng tôn. Kia La Thiên Kiếm Thí càng là chỉ có chân chính kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể tham dự buổi lễ long trọng. Hạ Tiểu Man hỏi, đó là cái gì? Nàng còn chưa từng hiểu qua. Nhiếu Thanh Tôn nói ra, chỉ có kiếm tu mới tham nộ cùng buổi lễ long trọng, ngươi sẽ ở nơi đó gặp phải đối thủ chân chính. Hạ Tiểu Man không có trả lời ngay. Nhiếu Thanh Tôn lại nói, ngươi tại Thanh Châu được người xưng là thiếu niên kiếm tông, nhân tộc Nam Châu không đồng ý người có khối người, chẳng lẽ ngươi không muốn chứng minh mình? Phép khích tướng. Hạ Tiểu Man bình tĩnh nói ra, đến lúc đó có rảnh, ta sẽ đi. Nàng cũng không có gấp đáp ứng, phép khích tướng đối nàng vô dụng. Mà tên tuổi, nàng đã từng muốn trở thành thiên hạ đều biết đại kiếm tu, nàng có lẽ khi đó sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ, tên tuổi đã chẳng phải trọng yếu. Được. Nhiếu Thanh Tôn cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tới. La Thiên Kiếm Thí, đó mới là cấp cao nhất sân khấu. Ai có thể chịu đựng được có thể cùng thế hệ đỉnh tiêm kiếm tu chiến đấu dụ hoặc. Diệp Thương Hải hướng Trần Lương Sư chắp tay thi lễ. Còn nhiều thời gian, hy vọng có cơ hội hướng Trần Tông Chủ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Trần Lương Sư khẽ bước cằm. Song phương riêng phần mình rời đi. Đệ tử của ta đều là thiên tiêu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 299, sâu trong tinh không. Tinh thần chi vực. U Minh phân thân tại giới này chờ đợi mấy ngày. Muốn tìm kiếm chút ẩn tàng bí mật. Tinh thần chi vực hết sức đặc thù, một ít khu vực không gian cực không ổn định, sẽ làm cho người mê thất ở trong đó không cách nào lại tìm được đường ra. Cho dù là tiên nhân tiến vào bên trong cũng có thể sẽ gặp bất trắc, cho nên cần vạn phần cẩn thận. Giới này từ hỗn độn mới bắt đầu liền sinh ra, lại một mực là bộ dáng này, năng lượng của nó cực lớn đến mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng đến lượng giới biên giới. Mà ở trên đường, Trần Lương Sư lại đụng phải Chu Hành. Trần Tông Chủ. Chu Hành chống bắt cóc tới. Trần Lương Sư nói, trước đây đa tạ đạo hữu tương trợ. Nghe vậy, Chu Hành liền cười nói, Trần Tông Chủ cùng vị kia thiên ma giao hảo, lão phu lúc này xem như vẽ vời thêm chuyện. Trần Lương Sư lắc đầu. Hồng Âm chưa ra lúc, vị này Chu Hành đạo hữu liền xuất thủ tương trợ, cái này đã là hướng hắn lấy lòng. Đây là Trần Tông Chủ tôn này phân thân đi. Chu Hành đánh giá trước mắt áo bào đen đạo nhân. Mặc dù chỉ là một tôn phân thân, nhưng lúc đó lại có thể toàn diện áp chế một tôn yêu hoàng, thật sự là khó mà dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi lấy một tôn phượng phân thân. Trần Lương Sư khẽ bước cằm, sau đó hỏi, không biết đạo hưu đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì. Gần nhất trong tay có chút gấp, một ít người đòi nợ thuốc lợi hại, lao phu là đến đào bảo. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, đạo hưu chẳng lẽ là tán tu? Trần Tông Chủ sáng lập Ngạo Thiên Tông trước đó không phải cũng là tán tu sao? Chu Hành cười cười. Trần Lương Sư khẽ bước cằm. Thật sự là một vị khác loại thiên nhân. Chu Hành tò mò hỏi, Trần Tông Chủ ở chỗ này thế nhưng là còn có việc muốn làm. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái, cười nói, rất ít đến tinh thần chi vực, cùng Chu đạo hưu. Nghĩ tìm kiếm bảo. Chu Hành trong lòng hiểu rõ, liền không hỏi nữa. Trần Tông Chủ, phía trước chính là tinh hà loạn lưu chi địa, xin cẩn thận chút. Đà tạ nhắc nhở. Hai người phân đạo mà đi. Trần Lương Sư rất nhanh liền gặp được kia tinh hà loạn lưu khu vực. Trước mặt hắn chính là một đầu tinh hà, chỉ bất quá trong đó xen lẫn vô tận mảnh vỡ ngôi sao, như lưỡi dao không ngừng mà phóng tới phương xa. Nơi đây không gian vỡ vụn, đã là không có pháp tắc gia trì. Cho dù là thiên nhân tiến vào bên trong đều đem đứng trước bị nghiền nát nguy hiểm. Ngay tại Trần Lương Sư chuẩn bị đường vòng mà thịnh hành, một đạo quang mang từ thâm thủy trong tinh hà lóe lên liền biến mất. Hả? Trần Lương Sư nhìn lại, nhưng lại tìm không ra kia xóa quang mang. Nhưng hắn cũng không cho rằng là ảo giác. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Không biết. Trần Lương Sư nhìn chăm chú tinh hà hồi lâu, hỏi, ta có thể hay không xuyên qua nó? Xác suất thành công không đạt bá thành. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nhưng tại nơi đây rèn luyện vấn kiếm. Vừa định rời đi, Trần Lương Sư lại một lần dừng bước, hắn đem vấn kiếm lấy ra, nhìn một chút phía trên vết gì. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, vấn kiếm bay vào trong tinh hà. Cuồng bạo tinh thần chi lực xung kích tại vấn kiếm phía trên, nó phát ra nhàn nhạt kiếm minh, thân kiếm khẽ run. Cơ hội tốt như vậy hoàn toàn chính xác không nên lãng phí. U Minh chi thủy. Trần Lương Sư làm tế luyện lại thêm một phần liệu. Nhiều ngày về sau, hắn có thể trông thấy trên kiếm phong vết dị bắt đầu giảm đi, bị một tơ một hào mài đi, dần dần phun lộ ra vấn kiếm nguyên bản nên có phong mang. Lần này nhờ vào đó điệu tinh thần chi lực rèn luyện vấn kiếm, cũng có thể gọi là thu hoạch khổng lồ. Ban đầu hắc kiếm phía dưới, chính là như ngọc thông thấu sạch sẽ thân kiếm, không vì trần thế chỗ nhiễm, là thế gian nhất chất phát thuần túy bộ dáng. Vấn kiếm bên trên vết dị rút đi 3/4, chỉ còn đến phía trên nhất một bộ phận còn chưa mài tận. Ông. Mà đúng lúc này, vấn kiếm tản ra một cỗ dị thường đáng sợ kiếm khí, lăng lệ phi thường, đem bốn phía cọ rửa mà tới mảnh vỡ ngôi sao mài nhỏ diệt. Cái này một vùng ngân hà rung động, đem dòng lũ chặt đứt. Trần Lương Sư lại gặp được một màn kia quan mang, hắn ánh mắt lóe lên, mượn cơ hội này vỡ ra phi thân mà đi, tay phải cầm kiếm. Tốc. Nương theo lấy một đạo kiếm quang, vấn kiếm lại hiện lộ thần uy, đem lại muốn khôi phục dòng lũ chém ra. Trần Lương Sư có chút kinh ngạc. Bây giờ vấn kiếm lại có như vậy uy lực, như là thuế biến. Chỉ bất quá coi như không được cực đạo chí bảo. Tại cái này một ý niệm, Trần Lương Sư đã nhảy vào quang mang bên trong, trong nháy mắt dòng lũ liền cọ rửa mà qua. Trần Lương Sư đứng tại phiến tinh không này ở giữa, nhìn quanh bốn phía. Nơi này đại khái cũng là tinh thần chi vực nào đó một tòa bí ẩn không gian. Nơi đây chỉ có thể nhìn thấy một tòa chừng cao vạn trượng nguy nga đại sơn, cho dù không so được Hành Huyền Sơn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Một tòa tiên sơn. Trần Lương Sư tự hỏi rơi xuống, tại ngọn núi lớn kia đỉnh rơi xuống. Một cỗ ba động kỳ dị làm hắn đến nơi này. Trần Lương Sư ánh mắt trong nháy mắt liền bị kia một đoàn thần bí quang cầu hấp dẫn. Đây là cái gì? Phân tích bên trong. Trần Lương Sư đến gần, vô cùng cảnh giác, hắn giơ kiếm tìm kiếm. Soạn. Chạm tới hà xương ngủ lúc, liền có một cỗ mênh mông ba động từ quang cầu bên trong tuôn ra, đem Trần Lương Sư bước lui mấy bước. Trần Lương Sư lại thứ kiếm mà đi, đem quả cầu ánh sáng kia vạch ra một góc. Ông. Kia một chùm sáng tại kháng cự, Trần Lương Sư đỉnh lấy áp lực, gặp được ở trong đó một đoàn không thể diễn tả hỗn độn. Phanh. Trần Lương Sư lại bị đẩy lui đi, thần sắc hắn bình tĩnh. Như thế nào? Pháp bảo hình thức ban đầu. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Nó chỗ phun diệu huy quang chính là trước đó Trần Lương Sư tại tinh hà bờ bên kia phát ra được. Tinh hà sẽ rách ra giới này một góc, mới khiến cho nó có thể đem ánh sáng mang thả ra ngoài. Cũng coi là có duyên phận. Hơn nữa nhìn tình hình bây giờ, vật này cũng không phải là người nào đó luyện chế, mà là tiên tiên mà thành. Loại bảo vật này đang ở trước mắt, Trần Lương Sư tự nhiên tâm động. Lúc trước chống lại mình cố lực lượng kia cực mạnh, nếu là đổi tàng huyền cảnh tu sĩ đến cũng tuyệt đối bắt không được. Thiên giai linh bảo. Hay là ngay tại Trần Lương Sư chuẩn bị đoạt bảo thời khắc, dưới chân đại sơn bỗng nhiên kịch liệt phát run. Kiểm tra ra sinh mệnh khí tức, dưới chân vì một tôn cường đại tinh không sinh linh. Núi này là một tòa tinh không cự thú. Tại đại sơn lật út thời khắc, Trần Lương Sư lập tức bay lên không lùi cách, mà kia quang đoàn cũng bị biến mất tại quần quận núi đá bên trong. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, sau đó nhìn qua tòa kia cự thú đứng dậy. Một con vô cùng to lớn thú, tựa hồ là đang tinh thần chi vực sinh trưởng, ngoại hình giống như rùa. Ngao. Kia cự thú phát ra tiếng gầm gừ, đem bốn phía sao trời đều cho đánh rách tạc ơi. Thật là đáng sợ cự thú. Kia cự thú để mắt tới Trần Lương Sư, trong miệng phun ra khí tức nóng bỏng, sau đó trong miệng phun trào một vệt sáng xuyên thủng tinh không, hướng phía cái sau đánh tới. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, vấn kiếm treo ở trước người, mũi kiếm trực chỉ đối phương thế công. Đi. Tốc. Một kiếm này tùy tiện ở giữa liền xé rách cự thú thế công. Đâm thẳng mi tâm, như muốn một kích mất mạng. Nhưng tại lúc này, kia cự thú trong mắt bắn ra hung mang, mênh ngông uy áp đánh sập mảnh không gian này, một kiếm kia đâm vào bình chướng vô hình bên trên bị bắn ngược về. Nó có thể lập với tinh không phía trên. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, kia pháp bảo chỉ sợ là không cầm được. Tôn này cự thú thực lực so với kia mấy tôn thiên yêu hoàng còn cường hãn hơn. Giới này chưa hẳn có thể bị người phát hiện, trước tạm tránh lui, ngày sau lại đến. Bực này cự thú, hiện tại cũng không thích hợp chơi liều. Trần Lương Sư trở lại chém tới. Đem giới ngoại tinh hà chém ra một tiết, chuẩn bị thoát ly giới này. Nhưng tại lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới tại giới này một góc khác, có một chỗ thông đạo bị tinh quang vần quanh, trong đó lại là thâm thúy đen nhánh, thông hướng không biết chi địa. Nơi đó là. Giờ phút này đã không phải do suy nghĩ nhiều, Trần Lương Sư thối lui ra khỏi giới này, bằng vào vấn kiếm tại trong tinh hà trùng sát mà ra, U Minh chi thủy hộ thể mới may mắn thoát khỏi tại khó. Trần Lương Sư quay đầu mắt nhìn tinh hà chỗ sâu, nơi đó ẩn ẩn truyền đến chấn động, con kia cự thú đại khái còn tại phát tiết nộ khí. Còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Chuyến này đã là có thu hoạch. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 300, cái thứ hai khổ lực. Hành Huyền Sơn. Trần Lương Sư mang theo một đoàn người trở về. Kim Bằng Tử về núi sau chính là trở lại yêu núi, hắn thụ tinh thần chi lực tẩy lễ, thực lực tăng nhiều, nhưng còn cần vững chắc. Đi vào Ngạo Thiên Điện, Trần Lương Sư liền truyền âm tại mấy vị đệ tử. Ấn Lưu Tô cái thứ nhất đổi tới. Sư tôn. Ấn Lưu Tô thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía hai vị kia nữ tử áo đỏ. Luôn cảm thấy kia to con nữ tử có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh Thu Bạch Lộ cũng chạy tới. Đương Thu Bạch Lộ nhìn thấy Hồng Âm lúc, nàng lập tức liền nhận ra được, đáy mắt có dị sắc. Ngươi là Hồng Âm sao? Hồng Âm gật gật đầu, nhẹ giọng kêu, Bạch Lộ tỷ. Một bên Lâm Ngọc con ngươi kịch chấn, nàng rất muốn hỏi hỏi một chút. Chủ nhân, ngài mất trí nhớ thời điểm đến tột cùng nhận mấy người tỷ tỷ? Ngươi? Trưởng thành. Thu Bạch Lộ nhìn trước mắt vô cùng để lộ ra thành thục khí chất nữ tử, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Này làm sao ra ngoài còn không có 2 năm, liền lớn 10 năm cái đầu và khí chất. Hồng Âm thần sắc cổ quái, nhưng vẫn là nhẹ nhàng địa lên tiếng, nàng còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Lúc này, Hồng Âm chú ý tới có 3 người không đến. Thu Bạch Lộ giải thích nói, đại sư tỷ cùng tứ sư muội bây giờ bên ngoài còn chưa về, ngũ sư muội đang lúc bế quan. Bế quan? Hồng Âm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thu Bạch Lộ cười cười. Mọi người đều biết, Khương Lạc Nguyên cùng Hồng Âm quan hệ là tốt nhất, năm đó đi không từ giã, cái trước có thể nói là thương tâm một lúc lâu. Trần Lương Sư hỏi, nàng hai người bây giờ nhưng có tin tức. Thu Bạch Lộ nói, đại sư tỷ cách vài ngày sẽ dùng tín phù đem tin tức đưa tới, còn chưa tìm được tứ sư muội. Tiểu tiểu thấy được Bạch gia. 3 ngày trước tới tin tức, khi đó còn chưa tới, 2 ngày này đại sư tỷ hẳn là liền có thể đến tứ phương thành. Trần Lương Sư gật đầu, ngay sau đó cùng mấy vị đệ tử bàn giao một số chuyện, sau đó liền đi hướng về sau phong. Đều tán đi đi, Hồng Âm cùng Lâm Ngọc đi theo ta. Hồng Âm đi theo. Lâm Ngọc thì là ngoan ngoãn đi theo nhà mình chủ nhân. Sau phong, Huyền Linh Thiên Đạo thủ hạ. Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm. Về sau nhưng còn có sự tình muốn làm. Hồng Âm nói, trước đó truy sát ta cùng Lâm Ngọc yêu hoàng đông đảo, chuyện này ta sẽ không cứ tính như thế. Trần Lương Sư khẽ bước cằm. Hẳn là. Đổi ai cũng nhịn không được. Trần Lương Sư hỏi, nhưng nguyện tại cái này treo cái trưởng lão tên. Hồng Âm gật đầu. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía một bên Lâm Ngọc. Lâm Ngọc bình tĩnh nói ra, chủ nhân đi cái nào ta liền đi đâu. Ta để Bạch Lộ an bài cho các ngươi chỗ ở. Trần Lương Sư suy tư một phen, hỏi, chuyện lúc trước còn nhớ rõ nhiều ít. Hồng Âm nói, đều nhớ, một điểm không kém. Nghe vậy, Trần Lương Sư cười nhìn nàng một cái, khẽ bước cằm. Vậy liền không cần giảng chút trong núi quy củ. Đem hai người giao cho Thu Bạch Lộ về sau, Trần Lương Sư liền đi tán cây thế giới. Hồng Âm, còn có. Lâm Ngọc. Lâm cô nương, hai vị đi theo ta đi. 3 người đi giữa khu rừng. Lâm Ngọc nhịn không được hỏi thăm, chủ nhân, ngài cùng người kia ra sao quan hệ? Thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao nhà mình chủ nhân như thế nghe người kia nói. Hồng Âm nghĩ nghĩ, nói, Trần Sư đợi ta rất tốt. Nghe nói như thế, Lâm Ngọc liền không biết nên trả lời như thế nào. Chủ nhân số khổ, phụ mẫu đi sớm, thân thế khác hẳn với thường nhân, từ nhỏ kinh lịch lấy không tầm thường đau khổ. Khổ tu nhiều năm, một đường đi qua thiên môn thành tiểu thiên nhân, cuối cùng vì truy hồi mẹ đẻ hài cốt, còn suýt nữa rơi vào hồn phi phách tán tình trạng. Có người đãi nàng tốt, thân là nô bộc Lâm Ngọc tự nhiên là vui vẻ. Chỉ bất quá. Lâm Ngọc không khỏi nói ra, chủ nhân, ngài bây giờ thực lực đã khôi phục, người kia nói không chừng là ngấp nghẽ lực lượng của ngài, đem ta mời làm tay chân, cho nên mới. Không sao. Hồng Âm đánh gãy nàng. Lâm Ngọc lập tức nói không ra lời. Thu Bạch Lộ ở một bên cười nghe các nàng nói, cho dù Lâm Ngọc sinh ra hiểu lầm nàng cũng không có xen vào. Tại hai người đều sau khi dừng lại, Thu Bạch Lộ mới hỏi, Hồng Âm, sư tôn trong mắt người là như thế nào? Hồng Âm nghĩ nghĩ, nói, Diệp sư Diệp phụ. Tuy nói ký ức khôi phục, nhưng là chủ thể khôi phục chính là Hồng Âm cái này một bộ phận thần hồn, còn lại giống như là chắp vá tiến đến, kia mấy năm ký ức xâm nhập sâu trong linh hồn. Thì ra là thế. Thu Bạch Lộ cũng như có điều suy nghĩ, trong lòng nàng, sư tôn cũng là như cha thân hình tượng. Nàng hết thể từng có 3 vị sư tôn, mỗi một vị đều là như cha mẫu đãi nàng. Rất nhanh, Thu Bạch Lộ liền dẫn hai người tới các nàng nơi ở, hai người liền nhau. Thu trưởng lão. Một vị tên là Lý Ngạn trưởng lão đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Thu Bạch Lộ sau liền kêu một tiếng. Thu Bạch Lộ nhìn về phía hắn, Lý trưởng lão. Đúng lúc ta cái này có chuyện tìm Thu trưởng lão. Lý Ngạn lấy ra một cái sổ ghi chép, nói, đan đường tháng trước phân phát đi ra đan dược tổng cộng có 1,2702, nửa năm qua chúng ta đan đường ra kho đã qua nửa, cần gấp rút thời gian bổ khuyết tồn kho. Thu Bạch Lộ đem sổ ghi chép tiếp nhận, đơn giản nhìn một chút rõ ràng chi tiết. Ta đã biết, mấy ngày nay ta sẽ đi luyện đan, phiền phức Lý trưởng lão để mấy vị này đan đường trưởng lão những ngày này đều vất vả một chút. Lý Ngạn gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hồng Âm hai người. Mặc dù không biết hai vị này, nhưng Lý Ngạn cũng coi các nàng là làm khách người, liền thở dài thi lễ. Đan đường trưởng lão Lý Ngạn. song phương đơn giản quen biết một chút, Lý Ngạn liền lập tức đi làm việc. Thu Bạch Lộ lại đúng rồi đối rõ ràng chi tiết, có chút nhức đầu thở dài. Hồng Âm hỏi, thế nào? Gần nhất đan dược có chút thiếu sót, vật liệu là đủ, nhưng nhân thủ không đủ. Thu Bạch Lộ vớt vớt mi tâm, mình cũng có một đoạn thời gian rất dài không có tại trong sư môn luyện đan, xem ra tiếp xuống có bận rộn. Luyện đan? Ừ, cũng không thể mọi chuyện cũng phiền phức sư tôn, ta dù sao cũng là đan đường đường chủ, những sự tình này cần chúng ta tự mình làm. Nếu để cho sư tôn tới, tồn kho có thể dễ dàng liền bổ sung. Nhưng Thu Bạch Lộ cũng đem cái này xem như là mình lịch luyện, sư tôn để nàng làm đan đường đường chủ, nàng liền muốn gánh vác nhận trách nhiệm tới. Hồng Âm lại hỏi, trong môn đệ tử còn không am hiểu luyện đan. Thu Bạch Lộ cười nói, cho dù am hiểu, hiện tại cũng không thể để bọn hắn cho tông môn làm công, còn không phải thời điểm. Ngay sau đó, Hồng Âm liền nhìn về phía Lâm Ngọc. Lâm Ngọc chú ý tới ánh mắt, sau đó nháy nháy mắt. Hồng Âm nói, Lâm Ngọc rất am hiểu luyện đan, để Lâm Ngọc giúp các ngươi đi. Lâm Ngọc. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình, sau đó hỏi, Lâm cô nương cũng là một luyện đan sư. Hiểu sơ một hai. Vậy nhưng không mời Lâm cô nương giúp nắm tay. Luyện chế đều là hạ tam phẩm đan dược, không khó. Thu Bạch Lộ tiếu dung ôn tồn lễ độ. Còn không đợi Lâm Ngọc mở miệng, Hồng Âm nhân tiện nói, Lâm Ngọc nhưng luyện chế lục phẩm đan dược. Nguyên lai là một vị luyện đan đại sư, thất kính. Lâm Ngọc chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ bị nhà mình chủ nhân bán đi. Hồng Âm nói ra, bây giờ ngươi cũng coi là Ngạo Thiên Tông trưởng lão, liền ra chút lực đi. Là. Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Ngẫm lại cũng chỉ là luyện chút đan dược thôi, cũng không có gì lớn. Kết quả là tại đan dược luyện chế hoàn tất về sau, báo tố mới đến Lâm. Kia về sau, vô luận là luyện đan vẫn là dạy bảo đệ tử tu luyện, đều có Lâm Ngọc ra một phần lực. Lúc trước đi theo Hồng Âm hành tẩu thiên hạ, thân là nô bộc Lâm Ngọc có thể nói là hoặc nhiều hoặc ít đều học được chút. Kết quả là, Ngạo Thiên Tông vị thứ hai khổ lực ra đời. Mấy ngày sau, a, Lâm Ngọc tỷ. Ấn Lưu Tô vừa vặn kiểm kê xong hàng hóa liền gặp được Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nhẹ gật đầu. Ấn Lưu Tô tò mò hỏi, Lâm Ngọc tỷ kế tiếp là muốn đi đâu? Luyện khí lâu, nói là lại đưa tới mấy thứ linh bảo phôi thai, thiếu nhân thủ, để cho ta đi. Cái này, Ấn Lưu Tô nhất thời không nói gì. Gặp hắn có chút ánh mắt thương hại, Lâm Ngọc mím môi một cái, sau đó thở dài nói, hiện tại là nơi nào thiếu cục gạch, liền đem ta để vào đâu. Luyện đan, luyện khí, dạy đệ tử. Lâm Ngọc ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời. Một bên Ấn Lưu Tô sau khi nghe cũng là thật sâu thở dài. Ta hiểu, ta đều hiểu. Nghe nói như thế, Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía Ấn Lưu Tô, lúc này mới phát giác được cái sau kia mỏi mệt thần sắc, ánh mắt của nàng có chút sáng lên. Chẳng lẽ ngay cả ngươi? Ấn Lưu Tô không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Hai người nhìn hướng lên bầu trời, như người chung phòng bệnh, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Rất muốn đừng cái giả. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 301, tìm người. Thứ Phương Thành. Một vị nữ tử áo đen đi tới trong thành, chính là xuống núi nhiều ngày Diệp Tiêu Tiêu. Nàng đi tới Bạch Gia. Thủ vệ hỏi, vị cô nương này, ngài là muốn tìm ai? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu, ta muốn gặp các ngươi gia chủ. Ngạo Thiên Tông. Thủ vệ lập tức liền khiến một bên người chạy vào đi thông báo. Rất nhanh liền có người ra nghênh tiếp. Diệp cô nương, mời đi theo ta. Ra nghênh tiếp lão giả chính là Bạch Mạc, trên người hắn còn có bạo lộ ra băng bó vết tích, hiển nhiên trước đó là bị tổn thương. Bạch Mạc ma ngày này nói ra, Dương cô nương sự tình. Chúng ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng còn xin Diệp cô nương chớ nên trách đại tội tiểu thư. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, trên mặt lạnh như băng. Rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y những ngày này thần sắc rất là hỏng bét, nhìn có chút suy yếu. Diệp cô nương. Tại nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu về sau, nàng liền đứng dậy kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ta tứ sư mọi người đâu? Bạch Hiểu Y nói, ngồi xuống trước đã, ta sẽ cùng với ngươi nói rõ ràng tình huống. Diệp Tiêu Tiêu bất động, liền mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Thấy thế, Bạch Hiểu Y liền không còn nói nhảm, lập tức đem trước phát sinh sự tình giải thích một phen. Dương Phi Tuyết tại đáp ứng giúp Bạch gia bận bịu về sau, một đoàn người đi hướng Thọ Thành giải cứu trước đó bị bắt được hai tên Bạch gia tu sĩ. Về sau tại Thọ Thành tao ngộ phục kích, song phương triển khai đại chiến, Dương Phi Tuyết thần võ, chiến lược vô song, tùy tiện ở giữa liền nghịch chuyển mai phục mà tạo thành hạ phong. Thọ Thành một trận chiến cũng không có thương vong, dù chưa cứu trở về bị bắt đi Bạch gia tu sĩ, nhưng Bạch gia cũng đồng dạng bắt được một cái bất chỉ gia hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tại từ trong miệng cho ra bộ phận tin tức về sau, tên kia bất chỉ gia hạo nhiên cảnh tu sĩ vốn nhờ vì lộ ra bí mật mà phát động cấm chú, tại chỗ tử vong. Sau đó mục tiêu chính là Hối Thành. Chỉ bất quá lần này Hối Thành chi chiến tao ngộ biến cố. Hai tên Bạch gia tu sĩ đã sớm bị thiên đao vạ quả, tại Hối Thành trận đầu chiến đấu là lấy Bạch gia nghiền ép tính thắng lợi kết thúc. Nhưng mà, phần này thắng lợi lại là mồi nhử. Trở về lúc tao ngộ hai đại thế gia cùng ma tu tập kích. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng có tàng huyền cảnh tu sĩ? Bạch Hiểu Y lắc đầu, tàng huyền cảnh tu sĩ cực ít sẽ ở phương này địa giới lộ diện, lúc ấy xuất thủ đều là hạo nhiên cảnh cấp độ tu sĩ. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu giải tiệp chính là run lên. Ta kia tứ sư muội bại, khả năng này không cao. Bạch Hiểu Y cũng lắc đầu, cũng không, nàng tương đương dũng mãnh phi thường, cho dù không phải đơn đả độc đấu, nàng lấy một địch mười cũng là chưa rơi vào hạ phong. Nhưng lúc đó, lại xuất hiện một cái người thần bí, khiến Dương cô nương cảm xúc ra biến động. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, bình tĩnh nghe. Nàng đồng dạng không cho rằng Dương Phi Tuyết sẽ bại. Đối với thực lực phán đoán, nàng từ trước đến nay là mười phần lành nghề. Lúc này Bạch Mạc nói ra, người kia cũng là ma tu, không biết xử cái gì thủ đoạn, nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh. Dương cô nương quyết định trước đem hắn đánh tan, về sau đối phương lấy ra đồng dạng quỷ dị bảo vật mới có thể tạm thời chống lại Dương cô nương. Từ Bạch Mạc trong miệng biết được, Dương Phi Tuyết cũng không lập bại. Lúc ấy kích phá địch nhân bày ra nhiễu loạn tâm thần trận pháp về sau, Bạch gia tu sĩ thoát khốn, nàng liền lập tức đuổi bắt tên kia địch nhân rồi. Về sau liền lại chưa trở về. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi. Kể từ đó liền không biết Dương Phi Tuyết kết quả như thế nào. Là chết trận, vẫn là bị bắt đi. Nhưng nếu như không phải hai loại tình huống, nàng vì sao lâu như vậy chưa từng liên hệ tông môn, rõ ràng trong tay nàng cũng có tín phủ. Sau một hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, phương này khu vực, chỗ nào ma tu ẩn hiện nhiều nhất? Bạch Hiểu Y cẩn thận nghĩ nghĩ. Trên thực tế, ma tu ngày bình thường sẽ không hiển lộ tại người trước, bởi vì sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Bạch Hiểu Y tay lấy ra quyển gia cựu chế thành địa đồ. Nhưng cũng có mấy cái địa phương, ma tu ẩn hiện xem như nhiều, thường xuyên sẽ có đại thương quan binh đi thảo phạt bọn hắn. Tấm bản đồ kia bên trên có nhiều cái địa khu vẽ lên khác biệt ký hiệu. Trong đó mấy cái địa khu ta đã để người đi tìm kiếm qua, cũng không tìm tới Dương cô nương tung tích, còn lại còn có 8 cái địa khu, mấy ngày gần đây ta sẽ cho người đi tìm. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, ta sẽ đi tìm. Bạch Hiểu Y nhẹ gật đầu, sau đó đem trên bản đồ không có đi tìm 8 cái địa khu rõ ràng. Ta bên này cũng sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Hàn gia cùng ngất chỉ ra bên kia. Bạch Hiểu Y nói, ta bên này đã để người nhìn chằm chằm. Trước mắt còn không có cách nào hoàn toàn xác định hai đại thế gia cùng ma tu cấu kết, nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút tấm bản đồ kia, hỏi, nếu là những địa phương này cũng không có, nhưng còn có đáng giá hoài nghi địa phương? Có. Bạch Hiểu Y do dự một chút sau gật đầu, nàng lại tại địa đồ một chỗ khác cái nào đó màu đen khu vực đánh lên một cái to lớn ký hiệu. Loạn Hồn Uyên, ma tu tụ tập không cách nào chi địa. Loạn Hồn Uyên. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía kia đánh ký hiệu phương vị. Nàng biết nhà mình sư muội sư đệ đã từng đều tiến vào cái chỗ kia, ở nơi đó từng có cựu tử nhất sinh kinh lịch, có thể nói là tương đương hung hiểm địa phương. Bạch Hiểu Y nói ra, ta có hoài nghi tới những cái kia ma tu là từ Loạn Hồn Uyên tới, thực lực bọn hắn cường đại, nhưng nơi đây lại chưa từng có liên quan tới bọn hắn nghe đồn. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời, quay người liền rời đi. Gặp nàng đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, Bạch Hiểu Y cũng có chút bất đắc dĩ. Vị tông chủ kia mấy vị thân truyền đệ tử đều là cá tính tươi sáng người, mà vị này thì là nàng nhất đối phó không đến một vị. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu Tiêu lại quay đầu trở về. Bạch Hiểu Y khẽ giật mình. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta tứ sư muội Trần Dung, người đám này ta chuẩn bị một bước. Tốt. Rất nhanh liền để một vị trong phủ gặp qua Dương Phi Tuyết họa sĩ chế tạo gấp gáp một bức tranh Trần Dung. Diệp Tiêu Tiêu cầm họa liền đi. Lôi Lệ Phong hành. Thấy đối phương rời đi, Bạch Hiểu Y lúc này mới thở dài. Ta lúc ấy liền không nên để Dương cô nương tham dự vào. Cho dù về sau có thể sẽ tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ Dương Phi Tuyết mất tích, nàng cho rằng trách nhiệm tất cả trên người nàng, cái này khiến nàng tự trách không thôi. Bạch Mạc can đuổi, đại tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng đem sự tình xử lý tốt đi. Dưới mắt cũng không phải phối hợp thương tâm thời điểm. Bạch Hiểu Y thu lại cảm xúc, trầm giọng nói, tăng thêm nhân thủ tìm kiếm. Vâng. Nhiều ngày về sau, Dương Thành bên ngoài, Mạc Quật Sơn bên trong. Nơi đây là vì số không nhiều có ma tu ẩn hiện địa khu. Chỉ bất quá ngay cả quan phủ phái binh đều không thể rút ra ma đạo nơi trốn, nơi đây có 3 vị có được hạo nhiên cảnh tu vi ma tu, quan phủ nếu muốn động thủ, liền cần hao phí cực lớn binh lực tài lực. Nguyên nhân chính là cân nhắc đến lợi và hại, Mạc Quật Sơn ma đạo nơi trốn mới một mực không bị trừ bỏ. Chỉ bất quá một ngày này, Mạc Quật Sơn nên đón một vị sát tinh. Toàn thân áo đen Diệp Tiêu Tiêu tại trong đêm tối đi lên ma trại. Có thủ vệ tại tháp quan sát bên trên đề phòng, khi nhìn thấy một thân ảnh đang từ trong rừng đường nhỏ đi tới, bọn hắn lập tức thông chi các đồng bạn. Mấy cái bất quá là thuế phàm cảnh sơn tặc ra trại. Mặc dù bọn sơn tặc cũng không phải là ma tu, nhưng thân là sơn tặc bọn hắn cùng ma tu cũng coi là người trong đồng đạo, đã sớm đầu nhập vào nơi đây ma tu, vì bọn họ công việc. Người là ai? Có cái tặc mi thử nhãn nhỏ người gầy cuốn đi tới nữ tử áo đen quát. Nhưng mà đối phương cũng không đáp lời. Trong đó có người nam tử trên dưới quan sát một chút cái này càng đi càng gần nữ tử, trong mắt lóe ra dị sắc. Chật chật, tư sắc coi như không tệ a. Ta cũng có chút thời gian không có mở qua ăn mặn. Vị cô nương này. Mấy tên sơn tặc gặp sắc khởi ý. Diệp Tiêu Tiêu lúc này dừng bước, đem một bức họa mở ra, hờ hững mở miệng. Các ngươi có thể thấy được qua người trong bức họa này. Bọn sơn tặc khẽ giật mình, nhìn nhìn cô gái trong tranh, sau đó hai mặt nhìn nhau.
Ngươi biết?
Không biết.
Chưa thấy qua.
Diệp Tiêu Tiêu đem họa thu hồi, sau đó liền đi hướng hậu phương sơn trại.
Uy, ngươi.
Những người kia lập tức liền bao vây quá khứ. Nhưng mà bọn hắn lại không cách nào trở ngại Diệp Tiêu Tiêu bộ pháp, tới gần đến 3 mét khoảng cách liền bị một luồng áp lực vô hình xung kích, toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Đại môn bị mênh mông nguyên khí vây mở. Trong chớp nhoáng này, ma trong trại ba tôn hạo nhiên cảnh ma tu lập tức hiện thân. Chẳng lẽ lại là quan phủ mời tới tu sĩ?
Buồn cười.
Dám can đảm xông ta ma trại.
Tự tìm đường chết.
Tam tôn ma tu giết ra. Diệp Tiêu Tiêu đem họa lại mở ra, hỏi, các ngươi có thể thấy được qua người trong bức họa này. Nhưng mà tam tôn ma tu cũng không trả lời nàng, trực tiếp chính là hạ sát thủ, muốn trực tiếp đem cái này tự tiện xông vào ma trại nữ nhân diệt sát. Nhưng ba người vừa thi triển thuật pháp, liền đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quỷ dị khó lường ba động.
Soạn.
Nguyên khí nghịch hành, ba người bọn họ sắc mặt kinh biến, vội vàng ngừng thuật pháp. Sau đó uy áp ngập trời quét sạch mà ra, như một tòa núi cao phủ xuống, trực tiếp đem tam tôn ma tu chấn áp trên mặt đất không thể động đậy.
Cái này sao có thể?
Ba người trong lòng rung động, muốn lên tiếng, nội tạng lại nhận lấy áp bách, miệng phun máu tươi. Bọn hắn lại trước mặt nữ nhân này không hề có lực hoàn thủ. Cho dù khó có thể tin, nhưng giờ phút này sự thật như thế. Lúc này đã tới một tôn nhân vật ghê gớm. Quan phủ có thể mời được bực này cường giả. Một vị ma tu trong tầm mắt, nữ tử dày đã rơi vào tầm mắt, nàng đang đứng tại cái trước mặt. Họa liền treo ở nơi đó.
Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, có thể thấy được qua người trong bức họa này.
Ta xem một chút.
Người kia dốc hết toàn lực lên tiếng.
Diệp Tiêu Tiêu thu hồi uy thế, này mới khiến đến ba người có thể thở ra hơi.
Mau nhìn.
Nàng lạnh lùng lên tiếng. Ba người bắt đầu vật khí, phảng phất đã sớm thương nghị xong, trong chớp mắt liền từ mặt đất bạo khởi, muốn thừa cơ oanh sát đối phương.
Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không dậy nổi gợn sóng, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo cùng hờ hững.
Ngu xuẩn.
Nương theo lấy lời nói, chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên từ ma trong trại thoáng hiện, che kín tháng này sắc, làm cho này địa đắm chìm vào tại hắc ám bên trong. Qua trong giây lát, hắc quang liền biến mất không thấy, chỉ bất quá ngay cả kia ma trại cũng bị san bằng thành đất bằng.
Diệp Tiêu Tiêu đem họa thu hồi, sau đó lấy ra địa đồ, nàng nhìn một chút phía trên có đánh dấu ký hiệu mấy cái địa khu.
Ngón tay tại một chỗ điểm một cái, đem cái kia hảo xóa đi.
Còn thừa lại ba cái.
Khiến quan phủ vô cùng nhức đầu mấy chỗ ma tu tụ tập nơi trốn, trong lúc vô tình liền bị diệt năm tòa.
Mà mỗi một lần tin tức đến đều là nhiều ngày về sau, quan phủ đều là kinh ngạc không thôi.
Đây là cái nào đường anh hùng hào kiệt làm?
Chương 302, hạ cái mục tiêu.
Đừng có giết ta.
Không muốn giết.
A.
Dạ hát phong cao, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một vị thần khiếu cảnh ma tu ngã gục liền, khí tuyệt bỏ mình.
Người áo đen kia đi tại vũng bùn trong núi, bốn phía có không ít ma tu ẩn nút.
Người này đến tột cùng là ai?
Chúng ta khi nào chọc tới như thế tên sát tinh?
Ma tu nhóm đều là trong lòng chấn động.
Cho dù là hạo nhiên cảnh ma tu giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra.
So với nữ nhân trước mắt này, bọn hắn những này ma tu thật sự là kém không biên giới.
Đây là một tôn giết người không chớp mắt nữ ma đầu.
Không biết là nơi nào xuất hiện sát tinh.
Vị này.
Đại nhân.
Có chuyện chúng ta hảo hảo nói.
Đúng đúng, chúng ta có thể giúp ngươi tìm người trong bức họa kia.
Hai vị hạo nhiên cảnh ma tu kẻ sướng người họa.
Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra, không cần, ta không tin các ngươi.
Nàng mở ra địa đồ nhìn một chút, kế tiếp vị trí là.
Đống nhiên có một đạo tụ tiễn từ chỗ tối kích xạ mà đến, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua, kia tụ tiễn bị bảng bạc nguyên khí ngăn cản ở bên người.
Những người này sống hay chết cũng không có quan hệ gì với nàng.
Lúc trước động thủ là bởi vì đối phương ra tay trước, nhưng mà thực lực của nàng lại là kinh hãi bọn này âm hiểm xảo trá ma tu.
Biết đối phương cũng chưa gặp qua nhà mình tứ sư muội về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền đối với bọn hắn đã mất đi bất cứ hứng thú gì.
Mà bây giờ, bọn hắn lại động thủ.
Hoa.
Trong chớp mắt, tụ tiễn vỡ nát thành mạt, mà Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra sát ý.
T.
Đương cảm nhận được kia cố đập vào mặt sát ý lúc, chúng ma tu đều là khí lạnh nhập thể.
Làm thịt nàng.
Có người phát ra gầm thét.
Nữ nhân này cho thể diện mà không cần, mạnh hơn lại như thế nào, cũng chỉ là một cái hạo nhiên cảnh tu sĩ thôi.
Một đám ma tu xông tới.
Diệp Tiêu Tiêu đem địa đồ thu vào, sau đó nhìn về phía đám kia ma tu.
Cùng lúc đó, đang có một đám mặc quan phục các tướng sĩ xông lên ngọn núi này.
Báo.
Trên núi có cường giả tại giao chiến.
Có tham tử chạy tới bẩm báo.
Một vị tướng sĩ như mày, chẳng lẽ lại là những cái kia ma tu nội đấu.
Bên cạnh mưu sĩ trầm giọng nói, Toàn Sơn cùng Trần Giang Hà ma tu từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, như thế nào ở tại chúng ta hôm nay lên núi tiến hành thảo phạt lúc đống nhiên động thủ.
Chẳng lẽ là diễn kịch cho chúng ta nhìn.
Để chúng ta tưởng lầm là có cơ hội để lợi dụng được.
Bọn hắn như thế suy luận.
Sau đó vậy sẽ sĩ liền cười lạnh, diễn kịch lại như thế nào, hôm nay chúng ta xuất trọng binh đến đây thảo phạt, hai nhóm người nếu là đều tại, vậy liền cùng một chỗ bưng.
Lên núi.
Diệt bọn hắn.
Quan binh trùng trùng điệp điệp phun lên núi đi. Rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy phía trước động tĩnh, mặt đất đều là chấn động run lên. Cái này, diễn kịch về phần diễn kịch liệt như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, khoảng cách gần nhìn xem. Lãnh binh tướng sĩ xuống ngựa, đi tại tuyến ngoài cùng. Mà khi bọn hắn tiếp cận lúc, mùi máu tươi liền tràn vào trong hơi thở. Nhưng đến thảo phạt ma tu đều là tham chiến qua không ít lần chiến sĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì mùi máu tươi mà bị bức ép lui. Chỉ bất quá cái này trong không khí mùi máu tươi quá mức nồng đậm, cũng là làm cho người sắc mặt khó coi. Cái này cũng không giống như là diễn a. Chẳng lẽ là thật đánh nhau? Người là ai? Lúc này, tìm kiếm bốn phía quan binh chợt phát hiện một vị nữ tử áo đen. Cô gái áo đen kia chính là Diệp Tiêu Tiêu, nàng giờ phút này chính nhìn xem địa đồ. Nghe tới có người la lên lúc, Diệp Tiêu Tiêu mới quay đầu nhìn về phía những người kia, thần sắc thanh lãnh nhạt nhẽo. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới bọn hắn ăn mặc. Quan binh, ngươi là ai? Cha hỏi ngươi đâu? Có tính tình xúc động người gặp nàng không ra, liền lần nữa lớn tiếng la lên. Mà lúc này vị kia lãnh binh tướng sĩ đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, hắn đi lên trước mấy bước. Vị cô nương này, tướng sĩ ánh mắt đảo qua bốn phía thi thể, thận trọng hỏi, những này ma tu, thế nhưng là cô nương giết chết? Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Thấy thế, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nhiều như vậy ma tu, lại đều là bởi vậy nữ một người giải quyết. Như thế không thể tưởng tượng tình huống, thật sự là làm cho người khó mà tin phục. Mà lại trên người của đối phương thậm chí không nhuốm máu dấu vết. Nhưng bốn phía đã là không có những người khác bóng dáng, chỉ có nàng này đứng ở chỗ này. Tựa hồ cũng không có cái khác khả năng. Vị kia tướng sĩ trầm tư một lát, sau đó hướng trước mắt nữ tử áo đen ôm quyền thi lễ. Ta chính là Việt Lâm thành tướng sĩ, Quan Hằng, lần này là vì thảo phạt cái này toàn sơn ma quật mà tới. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì thêm, mà là lấy ra bức tranh, đem nó triển khai. Các ngươi có thể thấy được qua người này. Quan Hằng bọn người nhìn một chút trên bức họa người, sau đó lắc đầu. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đem bức tranh thu hồi, sau đó liền muốn quay người rời đi. Cô nương, xin chờ một chút. Quan Hằng lập tức đi ra phía trước, sau đó liền vội vàng hỏi, Mạc Quật Sơn, Đại Biệt Hà những cái kia ma tu, đều là cô nương xử lý. Trong lòng mọi người nhảy một cái, bọn hắn đều là nghĩ tới, gần nhất có mấy chỗ ma tu cứ điểm bị người rút ra. Khi bọn hắn nghe được tin tức cũng tiến đến về sau, nơi đó ngoại trừ phế tích liền chỉ còn lại có thi thể, không có ai biết là ai làm. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời cũng không có dừng bước. Quan Hằng nói ra, những này đều là cô nương công lao, có thể hướng triều đình lĩnh đại lượng khen thưởng. Diệp Tiêu Tiêu vẫn không có dừng lại. Nàng đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngay sau đó, Quan Hằng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, không biết cô nương người muốn tìm thân phận. Chúng ta nguyện ý tương trợ cô nương tìm người, có chúng ta quan phủ tương trợ, chắc hẳn sẽ dễ dàng một chút. Quan phủ. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước lại, nàng suy tư một lát, sau đó quay người đi hướng Quan Hằng. Nàng đem bức tranh triển khai. Quan Hằng đem vẽ lên người ghi xuống, cũng để tùy tùng bắt đầu miêu tả. Có thể cáo chi thân phận. Diệp Tiêu Tiêu nói, Ngạo Thiên Tông đệ tử, Dương Phi Tuyết. Ngạo Thiên Tông. Đám người mở to hai mắt. Cô nương kia là. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy không nói lời nào. Quan Hằng lập tức ngậm miệng. Chẳng biết tại sao, chỉ là cùng người này mặt đối mặt, hắn liền có một cỗ cảm giác nguy cơ. Không được trêu chọc. Diệp Tiêu Tiêu thu bức tranh liền rời đi. Quan phủ nhiều người, nói không chừng có thể giúp chút gì không, nhưng nàng cũng không có ký thác quá nhiều chờ mong. Trên bản đồ tiêu ký địa phương đều đã đi qua, còn chưa tìm được tứ sư muội. Bây giờ, chỉ còn lại một chỗ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia có đánh dấu ấn ký màu đen khu vực. Loạn Hồn Nguyên. Cách một ngày, Diệp Tiêu Tiêu tại tín phủ bên trên lưu lại tin tức. Tín phủ hóa thành chim bồ câu, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Hành Huyền Sơn. Hành Huyền Sơn. Ấn Lưu Tô ngay tại đối sổ sách, mà lúc này một con chim bồ câu đi tới bên cửa sổ hóa thành tín phủ treo ở giữa không trung. Đại sư tỷ tín phủ. Ấn Lưu Tô đứng dậy bắt được tín phủ, nhìn thấy bên trong tin tức sau nhíu mày, trong mắt có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lập tức ra cửa đi hướng các sư tỷ chỗ ở. Tại một tòa bên hồ, Ấn Lưu Tô gặp được nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ xoay người lại. Ấn Lưu Tô đi ra phía trước, đem tín phủ đưa cho tam sư tỷ. Đại sư tỷ tin. Ừm. Thu Bạch Lộ tiếp nhận nhìn một chút, giữa lông mày có lo lắng. Hạ Tiểu Man hỏi, thế nào? Đại sư tỷ nói, thứ sư muội khả năng tiến vào Loạn Hồn Nguyên. Loạn Hồn Nguyên. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Các nàng ở đây mấy người đều đi qua nơi đó, nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ khi đó liền không ra được. Loạn Hồn Nguyên bên trong cơ hồ đều là ma tu, tranh đấu khắp nơi có thể thấy được, nếu là thấy dễ khi dễ, song phương liền sẽ ra tay đánh nhau, có thể nói là dị thường hung hiểm phiền phức địa phương. Thu Bạch Lộ nói ra, việc này cần bẩm báo sư tôn. Mặc dù các nàng đều đã là xưa đâu bằng nay, cho dù độc thân nhập Loạn Hồn Nguyên cũng không có cái gì thật là sợ. Nhưng lúc này dù sao việc quan hệ tứ sư muội, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Ba người lập tức đi Huyền Linh Tiên Đạo Thụ. Sư tôn. Thu Bạch Lộ dưới tàng cây kêu một tiếng. Tán cây trong thế giới Vân Bảo đạo nhân tỉnh lại, hắn đi tới trước mặt mọi người. Thu Bạch Lộ đem tín phù đưa cho Trần Lương Sư, cũng giải thích một phen. Trần Lương Sư nhìn sau trầm mặt lại. Hôm qua U Minh phân thân mới trở về, hắn đã là đang điều chỉnh trạng thái chuẩn bị bế quan. Qua thiên môn một chuyện có thể dung không được nửa điểm sai lầm, hắn không thể phân thần để phân thân hạ núi. Lần này có chút khó khăn, bây giờ mở thiên môn sắp đến, hắn thật sự là có chút không thể phân thân. Bây giờ môn hạ đệ tử đều đã thành khí hậu, nhưng loạn hồn nguyên không thể so với cái khác bình thường địa phương. Ở trong đó lao quái vật đều là hỉ nộ vô thường mà tu. Để cho ta đi thôi. Lúc này một đạo áo đỏ thân ảnh đi tới, chính là Hồng Âm. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Còn tốt bây giờ có Hồng Âm ở bên người, hắn đều có thể đem sự tình giao cho nàng xử lý. Thiên ma mặc dù cũng không phải là chân ma, nhưng nàng thủ đoạn lại sẽ không so loạn hồn nguyên lão quái vật chênh lệch. Ta cũng muốn đi. Lúc này, một vị bế quan thật lâu nữ tử xuất quan. Khương Lạc Nguyên nhỏ nhảy tới, nàng đã vào tới Hạo Nhiên cảnh, tâm tình có thể nói là tương đối tốt, từ vui vẻ bộ pháp liền có thể nhìn ra. Ngay sau đó, Khương Lạc Nguyên liền chú ý đến Hồng Âm. Người này cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Khương Lạc Nguyên híp mắt, đánh ra trước mắt chính nghiêng nghiêng khuôn mặt không nhìn nàng nữ tử. Ngươi là? Hồng Âm trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên thậm chí không có chú ý trên người nàng nhàn nhạt huyết văn, chỉ là nhìn chăm chú lên cặp mắt kia liền có đáp án. Hồng Âm. Ừm. Ông trời ơi. Ngươi ăn đồ vật, lúc này mới bao lâu liền lớn đến từng ngày rồi. Khương Lạc Nguyên khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đáng người. Chương 303, hòa giải. Bầu không khí trầm tĩnh một cái chớp mắt. Muốn đi loạn hồn nguyên đúng không? Ta cũng muốn đi. Khương Lạc Nguyên lập tức rời đi chủ đề, trên mặt mang theo mỉm cười. Hồng Âm hơi sững sờ. Thu Bạch Lộ nhìn ngũ sư muội một chút, sau đó cũng mở miệng. Đệ tử cũng muốn đi. Nàng tự nhiên cũng lo lắng đến tứ sư muội. Hạ Tiểu Man nói ra, không, để đệ tử đi thôi, tam sư muội trên tay tổn thương chưa khỏi hẳn. Tại thiên dược đường bị đan lôi đưa đến tay tổn thương, cho tới bây giờ còn chưa khép lại. Thu Bạch Lộ nói ra, đã không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì lắc đầu, trong tông môn sự vụ còn cần ngươi cùng tiểu sư đệ chịu trách nhiệm, cho nên lúc này ta cùng Hồng Âm đi thôi. Ta cũng muốn đi. Khương Lạc Nguyên lên tiếng nữa. Trần Lương Sư nói ra, được rồi, Tiểu Man cùng Lạc Nguyên đi theo Hồng Âm đi thôi. Vâng. Đã sư tôn đã bàn giao, đám người cũng liền không còn xoắn xuýt. Hạ Tiểu Man nói ra, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Hai thứ đồ này hai người các ngươi cầm. Trần Lương Sư đem đỏ lên tối sầm hai đạo phù lục giao cho Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên. Cái này hai đạo phù lục chính là từ Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy bản nguyên luyện chế, sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng hai cỗ phân thân chiến lực. Nhưng bây giờ hắn muốn bế quan, tự nhiên là không cần đến, cho nên vẫn là giao cho đệ tử bảo mệnh thực sự chút. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn phía không trung. Rất nhanh liền có một đạo thanh quang bay lượn mà đến, chính là thần điểu Thanh Loan, nó bây giờ đã chỉ nửa bước vào tới yêu hoàng cấp độ, nhục thân đã tiếp cận bất diệt. Trần Lương Sư nói ra, để Thanh Loan đưa các ngươi đi loạn hồn nguyên đi. Thanh Loan rơi vào Trần Lương Sư bên người. Trần Lương Sư nói, nó có lẽ lâu không rời núi qua, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Thanh Loan phát ra nhẹ nhàng lệ thanh. Ba người lên Thanh Loan lưng, Thanh Loan đằng không mà lên. Thu Bạch Lộ vội vàng nói, trên đường cẩn thận. Hạ Tiểu Man trả lời, biết. Thanh Loan phi không mà đi, trong nháy mắt liền bay qua tầng mây. Trần Lương Sư nhìn về phía trước mắt hai người đệ tử. Vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian. Ấn Lưu Tô nói ra, sư tôn yên tâm, trong tông môn sự tình giao cho ta cùng tam sư tỷ đi. Trần Lương Sư khẽ vước cằm. Sau đó đi hướng tán cây thế giới. Hắn cũng phải bắt gấp chút thời gian. Đương Trần Lương Sư trở lại tán cây thế giới lúc, hắn tay háo hất lên, liền đem ngoại giới ngăn cách. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng oanh minh, hư không bên trong thiên môn hiện hiện. Trần Lương Sư đi vào không trung, tại trước cổng trời ngồi xuống. Đạo Huyền Kinh. Bước đầu tiên, Thiên Nguyên Thiên, khai thác khí mạch, đánh xuống căn cơ. Bước thứ hai, Tinh Đấu Thiên, vận khí thuế phàm, rèn luyện bản ngã. Bước thứ ba, Luyện Thần Thiên, tu tâm luyện thần, tâm như gương sáng. Bước thứ tư, Vạn Tượng Thiên, vạn sinh vạn vật, lúc có vô hạn khả năng. Đạo Huyền Kinh tứ đại thiên trường, Trần Lương Sư sớm đã dung hội quán thông, mà bước qua thiên môn thời cơ liền tại cái này về sau. Hắn cần phóng ra bước thứ năm. Vĩnh tồn khả năng chính là Đạo Huyền Kinh chân lý. Tán cây thế giới, thiên thời địa lợi đều tập trung vào đây. Duy thiếu một phần người cùng. Vạn dặm trời trong phía trên, như băng rua thanh quang lưu lại ở không trung, vì trời trong nhiều thêm một phần sát thái. Thanh Loan bay rất nhanh, nó đã là hồi lâu chưa cách qua hành Huyền Sơn. Mà tại Thanh Loan trên lưng, Hạ Tiểu Man ngồi tại đoạn trước nhất, tính tọa tu luyện. Sau lưng hai bên là Hồng Âm cùng Khương Lạc Nguyên. Chỉ bất quá hai người im ắng, chỉ là xem phong cảnh. Hồng Âm tâm thái cùng năm đó có chút không giống, nàng dù sao lớn tuổi Khương Lạc Nguyên bọn người quá nhiều, bây giờ thật sự là nắm không tốt khoảng cách. Dù sao nàng đã không còn là lúc trước cái kia có thể kề cận các nàng tiểu nữ hài. Cùng Khương Lạc Nguyên trùng phùng, nàng xem ra thật cao hứng, nhưng quen biết nàng người đều biết, cao hứng chỉ là một chuyện. Kỳ thật, nàng còn tại sinh khí. Hạ Tiểu Man cũng lòng dạ biết rõ, nhưng nàng không có tham gia hai người sự tình, tóm lại là muốn hai người bọn họ tự mình xử lý. Hồi lâu sau, Hồng Âm mới mở miệng. Lúc trước đi không từ giã, ta rất xin lỗi. Khương Lạc Nguyên lỗ tai khẽ động, một bộ không quan trọng bộ dáng. Nha! Gặp nàng như thế qua loa, Hồng Âm thần sắc cũng biến thành cổ quái. Thật có lỗi! Nha! Thật có lỗi! Khương Lạc Nguyên khỏe miệng giật một cái, rêu cận nói, ngươi sẽ chỉ câu này đúng không? Thật xin lỗi! Khương Lạc Nguyên liếc mắt, sau đó hỏi, lúc trước đi vội vã như vậy làm cái gì? Hồng Âm lưu loát giải thích nói, ta tôi tớ tìm được ta, nhưng lúc đó có người đang đuổi giết nàng, ta chỉ có thể lập tức rời đi, nếu không sẽ mang đến phiền phức. A, ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng đi đầu thai. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Lúc ấy Hồng Âm đột nhiên biến mất, nàng đều phải gấp điên rồi. Hồng Âm quan sát đến sắc mặt của nàng. Khương Lạc Nguyên nói ra, ngươi có phải hay không trở nên rất lợi hại? Hồng Âm nói, còn có thể. Đánh thắng được tàng huyền cảnh tu sĩ sao? Ừm. Khương Lạc Nguyên nhìn nàng bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút suy đoán. Kìa thiên nhân đâu? Có thể thử một chút. Khương Lạc Nguyên có chút mở to hai mắt, sau đó sửa sang suy nghĩ. Ngươi cũng đừng tậy mạnh a, thiên nhân cũng không phải nói đùa. Hồng Âm lắc đầu, có chút yêu mị trên dung nhan lộ ra vẻ chăm chú. Ta giết qua. Khương Lạc Nguyên vuốt vuốt mi tâm, thật. Ừm. Hồng Âm lên tiếng. Bây giờ Hồng Âm biến hóa quá lớn, mà sư tôn lại làm cho nàng mang theo các nàng, Khương Lạc Nguyên tự nhiên có thể nghĩ đến nàng bây giờ có được rất cường đại lực lượng. Nhưng mặc dù có suy đoán, có thể giết thiên nhân một chuyện vẫn là có vẻ hơi khoa trương. Những cái này trường sinh tự tại thiên nhân, đều là chút thủ đoạn thông thiên, lại rất khó bị giết chết tồn tại. Mà có thể giết chết thiên nhân Hồng Âm, không hề nghi ngờ, cũng là thiên nhân cấp độ tồn tại. Khương Lạc Nguyên nhìn Hồng Âm một chút, nói ra, kia về sau, ta rất tức giận. Hồng Âm trầm mặc không nói. Khương Lạc Nguyên là cái thủ rất dai người, nhưng mang thủ về mang thủ, có nhiều thứ lại là không cách nào dứt bỏ. Lại xin lỗi một lần. Thật xin lỗi. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười một tiếng, "A, ta không tha thứ ngươi." Hồng Âm ngạc nhiên. "Tiếp xuống, ta để ngươi làm gì liền làm cái đó, nghe được không?" "Ừm." Cái này khiến Hồng Âm không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ, đã từng mình một mực đi theo Khương Lạc Nguyên khắp nơi du lịch, sống phóng túng đều sẽ mang theo chính mình. Khương Lạc Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, đáy mắt của nàng có giảo hoạt. "Lần này tốt." Năm đó nàng tại Loạn Hồn Nguyên cũng không có ít bị những cái kia ma tu khi dễ qua, bây giờ có Hồng Âm tại, nàng cần phải hảo hảo chút cơn giận. Đúng, còn có Thái Thiên Mật Tông. Khương Lạc Nguyên khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra tương đương tà ác độ cong. Hồng Âm trừng mắt nhìn. Tại hòa giải về sau, Khương Lạc Nguyên liền hỏi lên Hồng Âm kinh lịch. Có thể biến hóa như thế lớn, khẳng định sẽ có rất thú vị cố sự. Hồng Âm cũng không che giấu, nên nói đều nói, đem mình rời đi, cùng càng về sau theo Trần Lương Sư trở về. Bị yêu hoàng truy sát kia đoạn thời gian không hề nghi ngờ là hung hiểm nhất, mặc dù nói bình thản, nhưng Khương Lạc Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Như đổi nàng bị một đám thiên nhân truy sát, kia nàng đều nghĩ trực tiếp cho mình lập khối bia. Về sau Khương Lạc Nguyên lại hỏi nàng quá khứ, biết được nàng được xưng là thiên ma sau ngược lại phá lên cười. Thiên ma? Ngươi? Ha ha ha. Khương Lạc Nguyên phình bụng cười to. Nàng thực sự nghĩ không ra cái kia một mực kề cận nàng khắp nơi chơi đùa tiểu quỷ, thế mà lại có thiên ma bực này vang dội danh hảo. Hồng Âm im lặng không lên tiếng. Nàng từ trước đến nay không hiểu nhiều Khương Lạc Nguyên cười điểm. Khương Lạc Nguyên nghĩ về sau, nói ra, vậy ta về sau gọi ngươi thiên ma tốt, tại trước mặt người khác ta đều có mặt. Hồng Âm do dự một chút, sau đó mở miệng, ngươi là ma quỷ sao? Thân phận của nàng trên thực tế rất mẫn cảm, sao có thể tại gặp người liền hô? Khương Lạc Nguyên lại xem thường. Làm gì, chẳng lẽ ngươi đang cùng ta thổi? Không có. Kia vì sao không cho ta hô? Hai người bắt đầu cãi nhau. Ngồi phía trước quả nhiên Hạ Tiểu Man nghe hậu phương hai người đối thoại, nàng cũng không khỏi đến cười cười. Tuy nói Hồng Âm biến hóa rất lớn, nhưng vẫn như cũng là trong trí nhớ người kia. Loạn Hồn Uyên, nghĩ không ra nàng lại sẽ đến một lần. Hạ Tiểu Man có chút bận tâm tứ sư muội tình huống. Dương Phi Tuyết lâu như vậy chưa liên hệ tông môn, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng hẳn là kết quả xấu nhất. Chương 304, sắp tinh đến. Phương Phỉ Thành. Một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu đi vào tòa thành trì này, mà cái thứ nhất xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một vị lão giả. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú trước mắt vị này lão giả áo bào trắng. Tiểu Hoa Nhi chớ có khẩn trương. Lão giả áo bào trắng cười nói, lão phu là để hiểu y nha đầu kia gọi tới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người của Bạch gia? Lão giả áo bào trắng cười gật đầu. Chuyện gì? Người tiểu hoa nhi này thật đúng là không biết khiêm tốn là vật gì. Lão giả áo bào trắng cười cười, mặc dù đã sớm biết được cái này tiểu nữ hoa sự tình, nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Đối với hắn lời nói, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lão giả áo bào trắng nói ra, hiểu y để cho ta mang cái tin tức cho ngươi. Những cái kia ma tu bên trong, có mấy danh vô lượng giáo người. Vô lượng giáo? Diệp Tiêu Tiêu cũng không nghe nói qua. Lão giả áo bào trắng giải thích, vô lượng giáo chính là Loạn Hồn Nguyên một tòa ma đạo tông môn,
thành lập không hơn 100 năm, hạch tâm thành viên đều là mưu phản Phật môn tăng nhân. Diệp Tiêu Tiêu ghi lại, hỏi, vô lượng giáo ở đâu? Lão giả nói, lão phu cũng không có đi qua, cần chính ngươi đi tìm. Hai người không nói gì một lát. Lão giả áo bào trắng nói, không có. Diệp Tiêu Tiêu liền mở ra bộ pháp rời đi. Cái này tiểu nữ hoa. Lão giả áo bào trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tính tình thật đúng là không lấy vui. Tại ngoại giới những cái kia trong truyền thuyết, nghe nói cái này tiểu nữ hoa vẫn là cái tương đương hung tàn sát tinh, dưới mắt xem ra cũng là không phải là không được. Không nghĩ tới Bạch lão sẽ tới ta tòa thành nhỏ này tới. Một vị lão hầu lúc này đi tới. Lão giả áo bào trắng nhìn lại, cười nói, đúng lúc đi ngang qua. Lão hầu nhìn về phía xa như vậy đi nữ tử áo đen, hỏi, người kia là? Lão giả áo bào trắng nói, Ngạo Thiên Tông vị kia thân truyền đại đệ tử. Nghe vậy, lão hầu cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó làm sơ dò xét, nàng lắc đầu. Có chút kỳ quái. Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, là có chút kỳ quái. Cái kia tiểu nữ hoa giống như một đoàn hỗn độn, giống như nhìn thấu nhưng lại nhìn không thấu, cho người ta một loại tương đương kỳ dị mâu thuẫn cảm giác, phảng phất cùng tuần này bị không hợp nhau. Lão hầu bấm ngón tay tính nhẩm. Một lát sau, lão hầu cau mày, chợt lắc đầu. Quả nhiên là cái dị loại. Lão giả áo bào trắng tò mò hỏi, tính ra cái gì rồi? Cái gì đều tính không ra, trống rỗng, đen kịt một màu. Lão hầu thần sắc cổ quái, nàng khí số hoàn toàn chính xác dung nhập phiến thiên địa này, nhưng cũng có một loại bị bỏ đi đi ra sai tiết cảm giác, tính toán đi ra đi, lại ngay cả tương lai một góc cũng không nhìn thấy. Liên phảng phất không tồn tại tương lai giống như, có thể làm cho nàng coi không ra bất luận cái gì một góc chỉ có ba loại người. Thực lực mạnh hơn nàng, đồng dạng am hiểu bói toán thiên cơ. Còn có một loại, chính là đã không tương lai có thể nói người chết. Lão giả áo bào trắng nghĩ nghĩ, hỏi, phải chăng khả năng cùng U Minh có quan hệ? Nghe vậy, lão hầu liền trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Không biết, nếu là U Minh sinh vật, cũng là hoàn toàn chính xác tính không ra. Nhưng nữ hoa hoa này rõ ràng là người. Quả nhiên là dị loại, mà lại là dị loại bên trong dị loại. Vẫn là ít cùng nàng tiếp xúc đi. Lão hầu không còn nghĩ lại, dù sao không có quan hệ gì với nàng, hồi lâu tương lai ta Phương Phỉ Thành, muốn hay không cùng ta uống chén rượu đi. Đi đi đi. Lão giả áo bào trắng vui vẻ liền đi phẩm cửu. Diệp Tiêu Tiêu đi ngang qua mấy nhà rượu kỹ viện. Nàng uống qua Phương Phỉ Thành rượu, nhưng đó là nhà mình sư muội cho mình mang. Diệp Tiêu Tiêu đi ngang qua rượu kỹ viện, vẫn là đi trước tìm tứ sư muội quan trọng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu Tiêu lại lui trở về. Mua cái rượu thôi, sẽ không chậm trễ thời gian. Thế là Diệp Tiêu Tiêu tiện đường mua chút rượu. Sau đó liền ra Phương Phỉ Thành, tiến vào tòa kia thông hướng Loạn Hồn Nguyên hẻm núi. Đi dài dằng dặc 2 ngày, Diệp Tiêu Tiêu thông qua hẻm núi. Mà khi tiến vào Loạn Hồn Nguyên về sau, không khí liền thay đổi vị. Loạn Hồn Nguyên, đây là đầu nàng một lần tới. Kia vô lượng giáo vị trí còn cần nghe ngóng. Diệp Tiêu Tiêu tiến vào một tòa thành. Tại trước khi vào thành nàng liền cảm nhận được không ít ánh mắt, mà tại sau khi vào thành, những cái kia rơi trên người mình ánh mắt liền càng nhiều. Diệp Tiêu Tiêu nghe các sư muội đề cập qua Loạn Hồn Nguyên sự tình, người nơi này cho dù không phải ma tu, cũng đều là liếm máu trên lưỡi dao cùng đồ. Hiện tại xem ra, đích thật là chuyện như vậy. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng gần nhất tiểu đoàn thể, những người kia nhìn thấy nàng đi tới cũng là lần lượt đứng người lên. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi. Cùng cụt. Bức tranh triển khai. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, có thể thấy được qua người này. Những người kia sững sờ, mắt nhìn sau nhìn nhau. Một người trong đó cười híp mắt nói, gặp qua, chúng ta có thể dẫn ngươi đi tìm người này. Hoang luôn. Diệp Tiêu Tiêu không có vạch trần đối phương nói láo, mà là hỏi, có biết vô lượng giáo ở nơi nào? Vô lượng giáo. Nghe được cái tên này, ánh mắt của mấy người liền có chút ngưng tụ, sau đó nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt này. Loạn Hồn Nguyên người tự nhiên đều biết vô lượng giáo, cũng hiểu biết vô lượng giáo phần lớn đều là con lựa chọc. Nữ nhân này không giống như là vô lượng giáo người. Ngươi tìm vô lượng giáo làm cái gì? Nói cho ta vị trí. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình thản, sau đó lại là nghĩ đến cái gì, ta có thể cho ngươi một ít linh thạch. Ngũ sư muội từng nói với nàng, bên ngoài làm việc có thể mượt mà một chút. Có chút không cần thiết phiền phức có thể đơn giản phòng ngừa. Cho chút chỗ tốt là được rồi. Những người này cũng không đối nàng động thủ, có lẽ có thể đi chút thuận tiện. Linh thạch. Trong đó một vị mặt thẹo nở nụ cười, ngươi có thể cho nhiều ít. Diệp Tiêu Tiêu xuất ra mấy khối linh thạch cho bọn hắn nhìn. Hỏi thăm đường mà thôi, không đến mức cho nhiều. Liền lấy như thế điểm lừa gạt người. Mặt thẹo cười lắc đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay, 10 vạn linh thạch. Phanh. Mặt thẹo bị đánh bay ra ngoài. Hôn trướng. Những cái kia ma tu thấy thế kinh hãi, sau đó tức sủi bọt mép. Lập tức ra tay với Diệp Tiêu Tiêu. Oeng. Bốn phía phòng ốc sụp đổ, những cái kia ma tu chết thì chết, choáng choáng. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chậm rãi thu hồi bức tranh. Người này ra giá so với nàng kia ngũ sư muội còn dày hơn ra mặt. Quả nhiên, động thủ muốn dễ dàng hơn chút. Bởi vì nàng động thủ, không ít người đều tụ tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nữ tử kia là?
Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Mắt thấy lúc trước một màn kia, người đều có chút không quá xác định. Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền tìm hướng về phía người kế tiếp hỏi kia hai vấn đề. Nhưng mà kết quả rất để nàng thất vọng. Diệp Tiêu Tiêu nói một mình, ngay cả cái đường đều nhận không ra, loạn hồn nguyên người đều là phế vật sao? Nàng tiếng nói không lớn, nhưng tụ tại phụ cận người cũng rất nhiều, thính hai tự nhiên cũng không ít.
Hừ, thật coi ta loạn hồn nguyên không người. Như thế cuồng vọng nữ nhân, có ý tứ. Một câu nói kia không thể nghi ngờ đem nơi đây người đều đắc tội mấy lần, có người thậm chí mắng cực kỳ khó nghe, các loại ô hế ngữ điệu đều xông ra. Diệp Tiêu Tiêu coi như không nghe, nhìn xem kia bốn phía chen chúc mà tới công kích, hai mắt của nàng hơi đỏ lên, đôi mắt nhóm lửa văn. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vạn vật quy khư. Trong lúc nhất thời nơi đây lâm vào giết chóc bên trong, mọi người đều là cảm thấy hãi nhiên. Nàng này đến tột cùng ra sao lai lịch? Đối phương cường đại đã là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nơi đây hạo nhiên cảnh ma tu, không có một cái nào có thể dưới tay của nàng đi qua chiêu thứ hai. Một ngày này, tòa thành trì này hạ xuống hạo kiếp, vô số ma tu chôn ở biển lửa. Mà tại ngọn lửa kia phế tích bên trong, Diệp Tiêu Tiêu đem một người bím tóc bắt lấy, trực tiếp đem nó từ phế tích bên trong kéo ra ngoài. Cô nãi nãi nha, bỏ qua cho ta đi. Ta là vô tội a. Người kia giờ phút này đã không lo được ra đầu đều muốn bị xé nát đau đớn, hung hăng cầu khẩn. Diệp Tiêu Tiêu vừa xuất ra bức tranh, người kia liền khóc lắc đầu. Ta không biết người kia.
Thật.
Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Người kia vội vàng mở miệng, nhưng ta biết vô lượng giáo ở đâu. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên, sau đó liền từ trong miệng người kia biết được phương vị, nàng nhìn chăm chú lên đối phương hồi lâu. Ta nói đều là thật. Người kia đau khổ cầu xin tha thứ. Nếu là đổi lại bình thường, thấy đối phương suy nghĩ sững sờ thời khắc, hắn nói không chừng sẽ liều mạng đánh cược một lần đánh lén đối phương. Nhưng tại nhìn thấy lúc trước tình huống về sau, hắn bây giờ đã là từ bỏ dãy rủa. Đánh lén? Đừng nói giỡn. Thành này trên trăm vị ma tu, bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn. Diệp Tiêu Tiêu buông tay ra, sau đó liền không nói một lời rời đi. Người kia quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua kia rời đi thân ảnh, toàn thân không khỏi sợ run cả người, sau đó lập tức đứng dậy thoát đi. Đây là tới một vị sát tinh a. Chương 305, lại vào Hắc Hồn Thành. Hẻm núi chi đỉnh, thân điểu thanh loan bay qua trời cao. Mấy ngày, Hạ Tiểu Man ba người cũng tới đến Loạn Hồn Uyên. Nơi này sắc trời so ngoại giới muốn ảm đạm nhiều lắm, xưa nay đã như vậy, cùng lần đầu tới lúc không khác nhau chút nào. Hạ Tiểu Man vỗ vỗ thanh loan lưng, tiền bối, ngài về sau muốn trở về sao? Chỉ thấy một cây màu xanh lông vũ phiêu khởi, rơi xuống Hạ Tiểu Man trước mặt. Hạ Tiểu Man hình như có nhận thấy, đưa tay đưa nó bắt được, sau đó liền có thanh loan thanh âm truyền vào trong đầu. Tốt, vất vả tiền bối. Khương Lạc Nguyên hỏi, tiền bối nói cái gì sao? Hạ Tiểu Man nói, nơi này khí tức để tiền bối rất không thích, về sau cần tiền bối lúc dùng cái này lông vũ kêu gọi liền có thể. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền thầm nói, ta đều chưa từng nghe qua tiền bối thanh âm, cũng cho ta nghe một chút chứ sao? Nàng tự nhiên biết thanh loan là có thể nói chuyện, chỉ bất quá nàng chưa từng nghe qua. Tiền bối, ngài ứng ta một tiếng.
Ừm.
Nghe được truyền vào bên tai thanh âm, Khương Lạc Nguyên lập tức mở to hai mắt. Tiền bối là hùng là thư a? Thanh loan liền không có đáp lại. Thân điểu giới tính đặc thù, Khương Lạc Nguyên là không biết thấy thế nào. Khương Lạc Nguyên lo lắng vấn đề này hỏi đường đột, gây thanh loan sinh khí, thế là lập tức đập lên mông ngựa. Vạn bối cảm thấy, ngài nếu là hóa hình, hoặc là vị mỹ lệ tài trí đại tỷ tỷ, hoặc là ôn tồn lễ độ mỹ nam tử. Thanh loan vẫn như cũ không đáp lời. Hạ Tiểu Man cũng là bị chọc cười, ở một bên cười khẽ một tiếng. Lúc này, Hồng Âm hỏi, chúng ta đi đâu tìm Phi Tuyết? Muốn hô tỷ. Khương Lạc Nguyên lườm nàng một chút. Hồng Âm đáp, ừm, Phi Tuyết tỷ. Rõ ràng tuổi của nàng là mấy người kia cộng lại đều chỉ có thể tính số lẻ, nhưng bây giờ nàng lại mỗi người cũng phải gọi tỷ tỷ. Cũng là không phải kháng cự, dù sao là chủ thể thần hồn đối với mấy cái này xưng hô đã là quen thuộc. Ghê gớm. Gặp nàng như thế nghe lời, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nàng đưa tay vô vô Hồng Âm vai. Ta về sau hảo hảo dạo chơi cái này Loạn Hồn Uyên. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, những cái kia ma tu đâu, phần lớn đều cuồng vô cùng, trước kia ta tại Loạn Hồn Uyên thời điểm, bọn hắn cũng không có ít ăn cướp ta. Mà ta đây, chính là thích người khác không quen nhìn ta, nhưng lại đối ta không thể làm gì dáng vẻ. Khương Lạc Nguyên lập tức khoác lên Hồng Âm cánh tay, cười tủm tỉm nói ra, lúc này không giống ngày xưa, không tại Loạn Hồn Uyên tìm một chút chàng tử trở về, vậy ta cũng không làm. Cái này gọi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phi phi phi, ai bảo ngươi tử, ta cũng không có dạy qua ngươi a. Hồng Âm lườm nàng một chút, chính ta biết. Hai người lại trở về lúc trước thường xuyên cãi nhau trạng thái. Một lát sau, Khương Lạc Nguyên chú ý tới phía dưới một tòa thành, nàng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cái kia là Hắc Hồn Thành a. Hắc Hồn Thành. Hạ Tiểu Man tự nhiên có ấn tượng, lúc trước còn ở nơi này náo động lên không nhỏ động tĩnh. Khương Lạc Nguyên suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta chỉ tới đây thôi. Còn có thể tìm người hỏi thăm một chút tứ sư tỷ tin tức. Được. Hạ Tiểu Man gật gật đầu, nói,
tiền bối, phiền phức ngài đưa chúng ta đến ngoài thành trên núi. Vẫn là đừng cho người nhìn thấy Thanh Loan tương đối tốt, nếu để cho người trông thấy thần điểu Thanh Loan ẩn hiện ở nơi này, về sau tất nhiên sẽ thu nhận một chút không cần thiết phiền phức. Thanh Loan chở ba người đi tới trong núi. Vất vả tiền bối. Ba người rơi xuống. Thanh Loan khẽ bước cằm, sau đó liền bay hướng lên bầu trời đi xa. Hắc hồn thành A. Khương Lạc Nguyên cười nói, Hồng Âm, ngươi còn nhớ rõ lúc trước truy sát người sao của các ngươi. Lúc trước nàng lẫn trong đám người, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, khi đó làm ra động tĩnh có thể nói là tương đương dọa người, ngay cả loạn hồn nguyên bên trong một chút lão quái vật đều hiện thân. Hồng Âm biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là nói ra, quá khứ đã lâu như vậy, những người kia chưa hẳn ở đây. Không sao, còn ở lại chỗ này tốt nhất. Khương Lạc Nguyên một tay chống nạnh, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi đã không phải là cái kia lúc trước tiểu hải tử, lúc trước khi dễ qua ngươi người, ngươi nhất định phải trả trở về. Ngươi cũng biết ta. Hồng Âm khỏe mắt giật một cái, cũng không nói ra miệng, chỉ có thể đoán thầm. Người này rõ ràng còn coi nàng là tiểu hải tử. Chúng ta nắm chặt đi. Hạ Tiểu Man dẫn đầu đi ra ngoài. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên vội vàng đuổi theo, nàng mơ hồ đã nhận ra cái gì, thế là hiếu kỳ lấy hỏi thăm. Nhị sư tỷ, ngươi biết là hướng cái này đi. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, không phải hướng cái này đi sao? Không không, là hướng cái này đi, thế nhưng là nhị sư tỷ ngươi. Khương Lạc Nguyên biết nhà mình nhị sư tỷ là cái dân mù đường. Hạ Tiểu Man nói, ta cảm thấy hẳn là hướng cái này đi. Nghĩ như thế, nhị sư tỷ tại mù về sau vẫn là thuận lợi đi Tây Lĩnh, chẳng lẽ lại cũng là dựa vào trực giác. Khương Lạc Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhị sư tỷ mù ngược lại không phải là dân mù đường rồi. Ba người hạ sơn. Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh một lần, nói, quả nhiên là Hắc Hồn Thành. Cái này Hắc Hồn Thành tường thành sụp đổ hơn phân nửa, có thể tùy ý nhảy vào. Hạ Tiểu Man nói ra, cầm tứ sư muội chân dung tìm người hỏi một chút đi. Được. Khương Lạc Nguyên trong tay nhiều hơn một đạo bức tranh, sau đó liền chạy lên đi tìm người hỏi. Nếu là đổi năm đó nàng, trong loạn hồn nguyên nào dám như thế rêu rao. Ngoại trừ bán phủ lúc, thời gian khác nàng có thể nói là cực lực phòng ngừa cùng người tiếp xúc. Một đường hỏi mấy chục người, nhưng lại không một người gặp qua Dương Phi Tuyết, mà trong đó thậm chí có không ít muốn lừa gạt Khương Lạc Nguyên. Làm sao tại Khương Lạc Nguyên trước mặt chơi một bộ này không chút nào không dùng được. Lúc này, Khương Lạc Nguyên lại đi tới một vị tiểu phiến trước mặt. Đạo hữu, người trong bức họa này nhưng từng gặp. Người kia ngẩng đầu nhìn họa, sau đó lại nhìn một chút Khương Lạc Nguyên, mở miệng cười. Gặp qua, bất quá, ngươi cần đem đồ vật tới đổi. Nam tử ám chỉ cần thù lao. Khương Lạc Nguyên đôi lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm xuất ra một túi linh thạch, sau đó thoáng kéo ra. Đập vào mắt chính là một mảnh sáng long lánh. Nam tử kia giật mình trong lòng, đó là cái lớn dê béo a. Mà liền tại sau một khắc, một sợi dây lại kéo lên. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không nói một lời. Nam tử nghĩ nghĩ, nói, ta gặp qua trong bức họa kia người, mấy ngày trước đây nữ tử kia tới qua Hắc Hồn Thành, nàng cũng đang tìm người. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Lúc này tựa hồ thật gặp được cái biết một chút tình huống người. Cẩn thận nói nghe một chút. Nam tử cười không nói. Khương Lạc Nguyên móc ra một thanh linh thạch nhét vào bày ra. Cô nương khí quyển. Nam tử hiển nhiên cũng là tham tiền, nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch nói vung liền vung, hắn cũng là hưng phấn gấp. Khương Lạc Nguyên cười nói, cẩn thận nói nghe một chút đi, để cho ta hài lòng, cái này một túi đều là ngươi. Được. Nam tử gật gật đầu, sau đó liền hồi tưởng một phen, đem mình thấy trần thuật một lần. Tại ước chừng 17 ngày trước, Dương Phi Tuyết từng tới nơi đây, đối phương cũng đang tìm người. Hắn lúc ấy cũng bị hỏi thăm qua, chỉ tiếc cùng tình huống bây giờ khác biệt, Dương Phi Tuyết yêu cầu người hắn cũng chưa gặp qua, cũng không biết. Nàng đang tìm ai? Không biết, tay nàng đầu không có ngươi dạng này bức tranh, tựa hồ đang tìm hai người, từ miêu tả đến xem một người trong đó là cái con lựa chọc. Con lựa chọc? Khương Lạc Nguyên khẽ nhíu mày, một cái khác đâu? Nam tử lắc đầu nói, nàng không có đề cập qua. Vậy ngươi thế nào biết là nàng đang tìm hai người? Bởi vì nàng nói là hai người đồng hành, một người trong đó là con lựa chọc. Đây là đang làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nghĩ mãi mà không rõ, nàng chỉ biết là nhà mình tứ sư tỷ cựu nhân là cái kia đại nhạc quốc phản đồ Lương Phong, này làm sao lại xuất hiện cái con lựa chọc? Kia con lựa chọc thân phận ngươi không biết? Không biết. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó móc ra linh thạch đặt ở hắn quầy hàng bên trên. Ngươi biết? Ta thật không biết. Khương Lạc Nguyên lại rút một thanh ra. Ngươi biết? Nam tử khỏe miệng có chút run rẩy, sau đó nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta mặc dù không biết thân phận của người kia, nhưng loạn hồn nguyên con lửa chọc không thấy nhiều. Ồ! Khương Lạc Nguyên khỏe miệng vấn lên. Như người kia là tán tu lời nói, liền không thể trách ta a. Nam tử đánh trước cái dự phòng, hắn nói, loạn hồn nguyên có hai thế lực lớn bên trong phần lớn đều là con lửa chọc, thông thiên môn cùng vô lượng giáo, hai cái tông môn đều cùng Phật môn có chút quan hệ. Thông thiên môn, vô lượng giáo. Khương Lạc Nguyên trong lòng đi lại. Mà liên tại nam tử còn dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên có một người khí tức truyền đến, hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Ta nghe được, vị cô nương này đang tìm người. Kia là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, trên mặt có ngoạn vị nhi tiểu dung.
Khương Lạc Nguyên cười hỏi thăm. Cô nương có biết Thông Thiên Môn cùng Vô Lượng Giáo ở nơi nào?
Chương 306, Phương Lương Ngọc. Nữ tử tư thái xinh đẹp, rất có một cỗ xà hạt mỹ nhân hương vị, mặt mày nhẹ liếc, có vũ mị ngậm tại làn thu thủy bên trong. Tự nhiên là biết đến. Lúc này vị kia quán nhỏ con buôn vội vàng nói, hai vị trò chuyện, ta còn có việc gấp liền đi trước. Dùng vải đem trên mặt đất đổ vật đều mò, con liền chạy trốn. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ, sau đó ngoái nhìn về phía nữ tử trước mắt. Nữ tử cười hỏi, xưng hô như thế nào?
Khương Lạc Nguyên.
Ta gọi Phương Lương Ngọc, nhận thức một chút.
Nói như vậy, Phương Lương Ngọc liền đưa tay ra đi.
Khương Lạc Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không nắm tay, hỏi, có thể cáo chi phương vị?
Phương Lương Ngọc đôi lông mày nhíu lại, thu tay lại đến, đương nhiên có thể, bất quá.
Khương Lạc Nguyên biết nàng ý tứ, liền lấy ra kia một túi lớn linh thạch.
Có đủ hay không?
Phương Lương Ngọc cười nói, tại Loạn Hồn Uyên, lộ ra người khác tin tức chính là tối kỵ.
Nữ nhân này.
Khương Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cũng không biết đối phương lai lịch, nhưng lúc trước người kia tựa hồ rất kiêng kỵ người này.
Không tính nói, tiểu nữ tử ta cũng rất nghèo.
Khương Lạc Nguyên nhún vai, thu hồi chữ vật túi liền xoay người, nàng không quá muốn cùng đối phương tiếp xúc quá sâu.
Mà lúc này, hậu phương chuyển đến thanh âm.
Thông Thiên Môn tại Chập Hồn Phong.
Khương Lạc Nguyên dừng bước.
Phương Lương Ngọc lượn quanh tới, cười nói, như thế nào, kết giao bằng hữu?
Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền hỏi, kia Vô Lượng Giáo đâu?
Khương cô nương thật đúng là bạc tình bạc nghĩa đâu.
Phương Lương Ngọc bất đắc dĩ đứng thẳng xuống vai, Khương cô nương như nguyện ý theo giúp ta uống chút rượu tâm sự, ta liền nói cho ngươi Vô Lượng Giáo ở nơi nào.
Khương Lạc Nguyên cười nói, ngươi không phải nói tại Loạn Hồn Nguyên lộ ra những tin tức này là tối kỵ sao?
Loạn Hồn Nguyên người, có ai sẽ thủ quy củ?
Phương Lương Ngọc tiếu ỷ hiệp như hoa.
Nữ nhân này thật sự là miệng đầy mê sảng.
Khương Lạc Nguyên nói, được thôi, ta cũng thời gian đang gấp, chúng ta nắm chặt tìm quán rượu như thế nào?
Phương Lương Ngọc cười tủm tỉm nói ra, ha ha, Khương cô nương là người nóng tính đâu.
Nàng muốn nôn.
Khương Lạc Nguyên khỏe miệng có chút run rẩy, nhẫn lại lấy kia cũ cảm giác buồn nôn.
Hai người lân cận tìm cái quán rượu.
Khương Lạc Nguyên phát giác được bốn phía tụ tới ánh mắt, phần lớn đều là dừng ở bên người nữ nhân này trên thân, bởi vậy nàng càng phát cảnh giác.
Lầu 2.
Phương Lương Ngọc vì chính mình rót rượu, Khương cô nương từ đâu mà đến?
Nàng một chút liền biết đối phương cũng không phải là Loạn Hồn Nguyên người.
Đại thương.
Khương Lạc Nguyên soạn bậy lai lịch.
Đại thương nhân sĩ a, Khương cô nương xuất thủ xa xỉ, chắc là vị phú gia thiên kim đi.
Phương Lương Ngọc lại muốn vì Khương Lạc Nguyên rót rượu.
Khương Lạc Nguyên cười ngăn lại đối phương, sau đó lấy ra rượu của mình.
Ta rượu này tại đại thương đều là quý báu rượu ngon, không bằng uống ta đi.
Phương Lương Ngọc uống mình ly kia, cũng không cự tuyệt, đem chén rượu đẩy về phía trước.
Khương Lạc Nguyên bên cạnh rót rượu bên cạnh hỏi, ta ngay cả chính mình rượu đều lấy ra, Phương cô nương hiện tại có thể nói a?
Ha ha.
Phương Lương Ngọc cười cười, Khương cô nương không thành a. Rõ ràng ta là tới kết giao bằng hữu, lại ngay cả Khương cô nương thân phận cũng không biết.
Khương Lạc Nguyên xem thường, ngón tay nhẹ chuyển chén rượu.
Phương cô nương lại là thân phận như thế nào đâu?
Loạn Hồn Nguyên, Bất Tử Cốc.
Bất Tử Cốc.
Khương Lạc Nguyên có chút ngước mắt, cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Loạn Hồn Nguyên ma đạo thế lực rất nhiều, nhưng nổi tiếng cũng rất ít, mà những này nổi tiếng đều là Loạn Hồn Nguyên một chút cổ lao thế lực.
Bất Tử Cốc chính là một trong số đó.
Cái này Bất Tử Cốc môn linh thưa thớt, lại có thể tại Loạn Hồn Nguyên bên trong sừng sững mấy ngàn năm, đủ để chứng minh nó đặc biệt.
Ngươi là Bất Tử Cốc người?
Không sai, hiện tại nhưng đối với ta cảm thấy hứng thú.
Khương Lạc Nguyên ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt cái này không hiểu tự tin nữ nhân.
Nữ nhân này hơn phân nửa đầu óc không quá bình thường.
Phương Lương Ngọc cười nói, ta đều như vậy có thành ý, Khương cô nương không biểu hiện một chút.
Đại thương Khương thị,
vương hầu chi nữ.
Phương Lương Ngọc nhãn tình sáng lên.
Khương Lạc Nguyên hừ một tiếng, cũng không nhiều lời.
Thật là khiến người bất ngờ, Khương cô nương là cao quý vương hầu chi nữ. Như thế nào đến cái này Loạn Hồn Nguyên đến?
Phương Lương Ngọc ý cười so lúc trước càng sâu, trong mắt có không che giấu chút nào tham lam.
Khương Lạc Nguyên nói ra, ta đã trả lời qua, ngươi muốn trước trả lời ta.
Phương Lương Ngọc nói thẳng, Vô Lượng Giáo tại Trầm Luân Sơn.
Đa tạ.
Khương Lạc Nguyên đứng dậy, sau đó đem rượu đàn đầy, mặt mỉm cười.
Cái này liền làm tạ lễ.
Phương Lương Ngọc tiệp vụ khe run, Khương cô nương dự định cứ đi như thế.
Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền hỏi lại, bằng không đâu?
Kết giao bằng hữu.
Phương Lương Ngọc cũng đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn trước mắt người.
Không được, ta chọn bạn tiêu chuẩn khá cao, không phải ai đều có tư cách trèo cao ta.
Khương Lạc Nguyên vẩy đi bên thai mái tóc.
Lời này khiến Phương Lương Ngọc khuôn mặt tươi cười cứng đờ.
Thế gian này lại có như thế mặt dày vô sỉ người.
Ta không đủ tư cách.
Ngươi đúng quy cách sao?
Phương Lương Ngọc tiếu dung phai nhạt mấy phần, nàng nói, đại thương vương hầu bối cảnh sát thực không phải người bình thường có thể so sánh được, nhưng Khương cô nương sẽ không thật sự cho rằng ngươi Khương gia có thể cùng ta Bất Tử Cốc đánh đồng a.
Đại thương vương hầu không ít, nhưng đáng nhắc tới cũng chỉ có một vị thiên vũ hầu thôi.
Khương thị.
Thực sự không biết là cái nào dựa vào thế tập đạt được tiểu vương hầu.
Khương Lạc Nguyên nhìn nàng một cái, nàng trong lòng khẽ động, giơ lên khỏe miệng.
Ai nha, các ngươi có thể tính tới.
Nghe vậy, Phương Lương Ngọc lập tức quay đầu nhìn lại.
Không ai.
Tại quay đầu về sau, Phương Lương Ngọc liền phát hiện Khương Lạc Nguyên đã là nhảy xuống quán rượu.
A.
Phương Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức liền đuổi theo. Khương Lạc Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Truy rất gấp. Nữ nhân này là hạo nhân cảnh. Khương cô nương ngươi đừng chạy nha. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Khương Lạc Nguyên toàn thân khẽ run rẩy. Tỷ muội, thật đừng đuổi theo, lại truy. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía người kia, ta liền không chạy. Không chạy tốt. Phương Lương Ngọc quá lâu không có gặp được loại người này, loạn hồn nguyên cái gì hoa hồng có gai không có, hết lần này tới lần khác liền thiếu đi loại này ngây thơ chân thành nhỏ hoa tươi. Khương Lạc Nguyên hai tay một vòng, ngón tay gõ cánh tay. Phương Lương Ngọc nghi hoặc, có thể nhìn ra đối phương tựa hồ đang chờ cái gì. Khương cô nương đang chờ cái gì đâu? Khương Lạc Nguyên lúc này trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh, nàng cười tủm tỉm mở miệng. Ta đang chờ người a. Phương Lương Ngọc có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại, chạy đi đâu tới hai vị nữ tử? Áo đỏ vị kia nàng nhận không ra, nhưng này nữ tử áo trắng.
A.
Quái nhãn quen. Mà liền tại sau một khắc, Phương Lương Ngọc đống nhiên nghĩ tới. Nguyên lai là nàng. Phương Lương Ngọc có chút ngạc nhiên mở miệng, là ngươi?